Chương 1, ta là Viên Thuần Ai, còn là thời đại này tốt ta. Thưởng thụ hai cái trẻ đẹp nha hoàn dùng thon thon tay ngọc tiến hành toàn thân xoa bóp phục vụ, Viên Thuật, áo không, Viên Thuật trong lòng không ngừng cảm khái nói. Xuyên biệt tới đã 3 ngày, Viên Thuật cũng dần dần thích ứng chính mình thân phận. Viên Thuật, chữ Công Lộ, Viên gia con trai trưởng. Chính là cái kia trong Tam Quốc diễn nghĩa bị Tào Tháo bình luận trong mộ xương khô, không biết lượng sức xưng đế sau cấp tốc bị chơi chết cái kia kẻ ngu si. Bất quá làm Viên Thuật biết được chính mình thân phận sau cũng không hoảng hốt. Đối với mình cái này thế kỷ 21 chán trường thanh niên đến nói, có thể xuyên qua đã là một chuyện may mắn. Huống chi xuyên qua sau thân phận là tứ thế tam công Viên gia con trai trưởng, thân phận này quả thực chính là VIP lãnh ngộ. Tương đối với những cái kia xuất thân rể cỏ vẫn như cũ có thể dốc sức làm ra một phiến thiên địa xuyên qua tiền bối, mình có thể nói vừa bắt đầu liền có phong phú tiền vốn. Chính mình cũng không phải nguyên lai trong lịch sử cái kia Viên Thuật, có thể đem một tay bài tốt đánh cho nát bét. Chỉ bằng chính mình hậu thế mang đến kiến thức, không nói cái khác, tối thiểu lăn lộn không thể so với lúc đầu cái kia Viên Thuật kém. Mà nguyên lai cái kia Viên Thuật nếu không phải là mình tìm đường chết, không hiểu thu liễm, khắp nơi gây thù hằn, làm cái Nam Phương bá chủ tối thiểu là không vấn đề gì. Muốn biết đỉnh phong thời kỳ Viên Thuật thực lực không nói thiên hạ đệ nhất, tối thiểu cũng là ổn ở chư hầu trước hai. Nếu không phải cùng Viên Thiệu xích mích, Viên gia sớm liền nhất thống thiên hạ, làm sao còn có sau này Tam Quốc? Có Viên gia cái này cường đại không gì sánh được hậu thuẫn, lại thêm chính mình siêu việt cái này thời đại hơn 2000 năm kiến thức, Viên Thuật cảm giác mình không nói nhất thống thiên hạ, tối thiểu xưng bá một phương là không có bất kỳ vấn đề. Huống chi thân là xuyên việt giả, mục tiêu của mình cho tới bây giờ đều không phải là trong mắt thế nhân thiên hạ, cái này lệch ở một góc địa bàn, mà là cả thế giới. Bắc Phương Thảo Nguyên, Tây Bực các nước, Tiên Ti Quý Sương, cùng với cường đại cổ La Mã đều chờ đợi mình đi chinh phục đâu. Nghĩ đến đây, Viên Thuật cũng có chút hạ lòng hạ dạ. Bất quá bây giờ muốn làm chính là ngẫm lại sau đó muốn làm gì. 3 ngày nay, Viên Thuật chậm rãi tiếp thu tiền thân ký ức, cũng từ từ thích ứng hiện tại thân phận. Thế nhưng là ở tiền thân trí nhớ, Viên Thuật nhìn đến cái thế giới này cũng không phải trong lịch sử hắn mạn. Càng chuẩn xác đến nói, lịch sử sự kiện không sai biệt lắm, bất quá cái thế giới này lại khác nhau. Ở trong trí nhớ Viên Thuật nhìn đến Trương Giác tác đậu thành binh, phất tay giữa vạn đạo lôi đỉnh. Thủ hạ hoàng cân lực sĩ đao thương bất nhập, lực lớn vô tận. Hoàng phủ tung trường xã nhất dịch triệu hoán tiên hỏa, đốt cháy thiên địa. Vô số binh sĩ tiện tay ném bay cự thạch, tiến bắn vạn mét bên ngoài. Vô số tướng lĩnh một thương xuyên sơn, đao đoạn trường hạ. Vô số mưu sĩ hô phong hoán vũ, nghịch chuyển thiên tượng. Ta siết cái đi, cái này đều thật sự là người. Cái thế giới này là thế nào? Chính mình chẳng lẽ đi tới một cái giả hán mạn? Lắc lắc đầu, Viên Thuật nhìn bên người nha hoàng trên đầu nửa lục nửa trắng vòng sáng. Nhìn đến chính ta cũng có chút không bình thường. Nói nguyên bản Viên Thuật liền có như thế một cái công năng đặc dị. Một ngày nào đó, tiền thân phát hiện mình nhìn đến trên đầu người sẽ có một chút những người khác nhìn không thấy vòng sáng. Sau này, tiền thân tổng kết ra. Trên đầu có vòng sáng nhan sắc là màu đỏ đại biểu đối với mình thái độ là cam thủ, màu xanh lục lại là thân thiện, màu vàng lại là trung lập. Kết quả hiện tại nơi này công năng đặc dị lại tăng cường. Nguyên bản chỉ có 3 loại nhan sắc vòng sáng lại thêm 3 loại nhan sắc. Màu trắng đại biểu tư chất cùng năng lực bình thường, màu xanh lam đại biểu tư chất hoặc năng lực tối thiểu có một hạng ưu tú, màu tím đại biểu tư chất hoặc năng lực có một hạng tuyệt đỉnh. Cái này hai loại nhan sắc tổ hợp đến cùng một chỗ tạo thành mới vòng sáng. Hơn nữa nhan sắc đậm nhạt có biến hóa, không giống trước đó như vậy cố định. Giống như bên người tên này nha hoàn, trên đầu quần sáng nửa vòng là bình thường màu trắng, nửa vòng lại là nồng nặc màu xanh lục. Nói rõ nàng là một cái tư chất năng lực bình thường, nhưng lại cực kỳ trung tâm người. Mà Viên Thuật mấy ngày nay gặp qua người bên trong, liền có 4 cái là mang theo màu tím quần sáng người. Viên Thiệu, Tào Tháo, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, 2 cái tuyệt thế kiêu hùng. Chính mình cùng 2 người này thế nhưng là từ nhỏ độc hữu kiêm đối đầu. Tuy nói hiện tại 2 người này vẫn cứ có chút non nớt, bất quá kiêu hùng chi tư đã từ từ hiện ra. Mặt khác 2 cái cùng mình quan hệ thì càng thêm thân mật. Một cái là chính mình phụ thân, đương triều tư không biến phụng. Một cái khác chính là mình tín nhiệm nhất, từ nhỏ đi theo chính mình hộ vệ, Kỳ Linh. Nhìn ngoài cửa đỉnh một nửa màu tím nhạt, một nửa lục đến phát đen hào quang Kỳ Linh, Viên Thuật cảm thấy hết sức an lòng. Cái này sắc mặt trung hậu, bất thiện ngôn ngữ đại hán chính là mình trong lịch sử chính mình nể trọng nhất, cũng một mực trung thành với chính mình, lại danh tiếng không hiện Kỳ Linh. Cũng không giống với trong diễn nghĩa chỉ có thể ở Trương Phi thủ hạ chống hơn 10 hiệp, lũ chiến lũ bại, một mực đánh xì dầu nhị lưu tướng lĩnh. Trong hiện thực Kỳ Linh thế nhưng là Viên gia ở thiên hạ tinh tuyển đi ra tốt mầm, từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện tại không đủ 30 chi linh, Kỳ Linh liền đã đạt đến chuẩn nhất lưu võ tướng đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa chỉ quân thống binh năng lực đều là tốt nhất nhân tuyển. Với bắt đầu liền có dạng này một vị trung tâm lại đắc lực thủ hạ, Viên Thuật chỉ có thể cảm thán, sinh tốt chính là không có biện pháp. Có nhiều như vậy tư bản, nếu là còn không thể xông ra một phen sự nghiệp, chính mình liền có thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Hiện tại vừa lúc là hoàng cân chi loạn kết thúc không bao lâu, toàn bộ đại hán tuy nhiên vẫn như cũ còn có chút phản loạn, nhưng tổng thể đến nói còn là nằm ở hòa bình trạng thái. Nhưng chuyện sắp xảy ra, liền sẽ nhắc lên hán mặt cái này loạn thế. Linh đế băng hà, đồng trác vào kinh. Trước đó, Viên Thuật muốn chạy trốn ra kinh thành, tìm đến một chỗ lập thân. Công Lộ ở sao? Liền ở Viên Thuật thần du lúc, cửa truyền tới một cái quen thuộc thanh âm. Phất tay để bên người nha hoàn lui ra, nằm ở trên giường Viên Thuật đứng lên. Người tới cũng không đợi Viên Thuật đáp lời, trực tiếp liền đẩy cửa ra. Công Lộ, ngươi còn nằm đây làm gì? Đại tướng quân mời chúng ta đi tới nói chuyện, còn không mau đi. Người tới chính là Viên Thiệu, Viên Thuật thứ xuất ca ca. Hai người quan hệ một mực là bạn cũ địch, hết sức phức tạp. Điểm này nhìn Viên Thiệu đầu cái kia lúc lục lúc đỏ còn sáng, Viên Thuật trong lòng liền hết sức rõ ràng. Đại minh, đại tướng quân lại tìm chúng ta có chuyện gì? Viên Thuật trong lòng hết sức bất đắc dĩ. Tự nhiên là liên quan đến bệ hạ đại sự. Viên Thiệu ngữ khí trịnh trọng nói. Viên Thuật lật cái bạch nhãn. Đại huynh, nói thẳng đi, phụ thân lại muốn để ngươi làm gì? Nhìn đến Viên Thuật không để ý hình dạng, Viên Thiệu ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Chính mình cái này đệ đệ không phải là luôn cùng mình phân cao thấp, xem thường chính mình sao? Lần này dĩ nhiên gọi mình là đại huynh. Trong miệng lại vẫn như cũ nói, phụ thân hy vọng ta hướng Hà Tiến cái kia đổ tể góp lời, mời đồng chắc vào kinh, diệt trừ hoạn quan. Quả nhiên, nghĩ đến chính mình đại huynh tiếp xuống liền muốn đưa ra cái này ngu xuẩn đến cực điểm chủ ý, Viên Thuật trong lòng không khỏi cảm khái, loạn thế liền muốn mở ra. Vậy chúng ta đi thôi. Bánh xe lịch sử quần quần mà đến, bất quá có mình viên này vốn không nên tồn tại cục đá, sẽ trượt đến hướng nào, liền để chúng ta mọi mắt mong chờ. Chương 2, Hà Tiến đi theo Viên Thiệu đồng thời đi tới Hà Tiến phụ đệ, ở hạ nhân dẫn dắt dưới đi tới phòng nghị sự. Lúc này phòng nghị sự bên trong hai bên đã ngồi đầy người, chỉ có hàng trước còn để lại ba cái vị trí. Hơi chút hàn huyên vài câu, Viên Thuật liền cùng Viên Thiệu ngồi ở hàng trước nhất hai cái vị trí. Tứ thế tam công chiêu bài cũng không phải là tuổi. Tuy nhiên hai người tuổi tác còn nhỏ, chức quan cũng không cao, bất quá làm viên gia đệ tử, thậm chí là người phát ngôn, hai người địa vị hết sức cao quý. Huống chi Hà Tiến muốn nắm giữ chính quyền còn cần dựa vào Viên Thiệu Viên Thuật đại biểu thế gia lực lượng, tự nhiên đối với hai người hết sức hậu đãi. Ngồi xuống sau đó, Viên Thuật bắt đầu đánh giá người chung quanh. Đầu tiên chính là ngồi ở trên chủ tọa Hà Tiến. Cái này mập mạp thoạt nhìn hết sức thô khoáng hào sảng, thô bị không chịu nổi, thế nhưng là Viên Thuật lại không chút nào dám coi thường. Có thể lấy một giới đồ tể chi thân ngồi lên đại tướng quân chi vị, làm sao có thể là một cái ngực không khe rãnh người. Trước mắt vị này chính là giả heo ăn hổ hành ra, dưới thô bị bề ngoài là một viên tâm cơ khó lường tâm. Nếu không phải nhà mình con kia lão hồ ly nhìn xa trông rộng, càng hơn một bậc, chính mình thật đúng là không thể tin được, cái này cả ngày thô bị lời nói, động một chút là ưa thích xưng mình gọi đệ quan Tây Đại Hán dĩ nhiên là cái tâm tư nhắn đuổi người. Bất quá cuối cùng xuất thân quá thấp, mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cách cục quá thấp, cuối cùng vẫn là trở thành thế gia trong tay một tay đao. Bên cạnh Viên Thiệu làm Hà Tiến thủ hạ một đại cố vẫn đang cùng cái này mập mạp thì thầm, mà Viên Thuật cho tới nay tồn tại cảm liền không cao, không mặn không nhạt cùng người bên cạnh trò chuyện vài câu, ánh mắt lại ở người hai bên trên người khắp nơi đánh giá. Thật không hổ là đại tướng quân phủ nhu sĩ, nhìn những người này trên đầu hoặc nồng hoặc nhạt màu xanh lam còn sáng, Viên Thuật đều có chút thấy thèm, hận không thể đóng gói mang đi. Những cái này ưu tú nhân tài dùng để mưu đồ những cái này đoạt ngôi tranh quyền các loại âm mưu thật sự là quá lãng phí. Mà ở trong những người này, một cái thoạt nhìn diện mạo xấu xí nho sinh trên đầu màu tím đậm còn sáng hấp dẫn Viên Thuật chú ý tuân du. Viên Thuật trong đầu tùy ý tìm tòi một phen, liền tìm được người này tên. Thánh Xuyên Tuân Thị đệ tử, học phú ngũ sa, túc trí đam mưu, làm người kiệm lời ít nói, nhưng mỗi lần giáng ngôn đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Tuân Du nguyên bản đang an tĩnh uống trà, hoàn toàn không bị ngoại giới ảnh hưởng, kết quả thình lình cảm thụ được một đạo kỳ quái ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đối mặt Viên Thuật hiếu kỳ ánh mắt. Tuân Du nhận biết Viên Thuật, một cái tâm cao khí ngạo, không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố đệ tử. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tò mò nhìn mình, hàng này không phải là một mực tự cho là mình rất cao, đối những người khác không coi ra gì sao? Nhìn Tuân Du không chút gợn sóng ánh mắt, Viên Thuật cảm giác có chút xấu hổ, bao hàm thiện ý cười cười, giơ lên trong tay mình chén rượu. Tuân Du mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là giơ lên chén trà của mình, nhấp một ngụm. Không có ý tứ các vị, đã tới chậm. Viên Thuật vừa mới uống xong một ngụm rượu, liền nghe đến một tiếng hào sảng thanh âm. Từ cửa bước nhanh đi tới một đạo thân ảnh. Người tới tuy nhiên vóc người cũng không cao lớn, nhưng hành tẩu long hành hổ bộ, hổ hổ sinh phong. Khuôn mặt thân thiết lại không mất uy nghiêm, không phải là Tào Tháo là ai? Ha ha, không muộn không muộn, Mạnh Đức, ngươi tới đúng lúc. Nghe được thanh âm này, ngồi ở trên chủ vị đang cùng Viên Thiệu trò chuyện Hà Tiến quay sang, cất cao giọng nói. Tào Tháo bước nhanh đi lên, ngồi xuống Viên Thuật đối diện, cầm lên trên bàn ly rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn. Cô đô cô đô, uống xong sau đó, Tào Tháo thở dài nhẹ nhõm. Đại tướng quân nơi này rượu quả nhiên mỹ vị, làm người dư vị vô hạn a. Ha ha, Mạnh Đức quả nhiên sảng khoái. Muốn rượu mà nói ta quay đầu lại tặng cho ngươi hai vỏ, chúng ta trước nói chính sự. Nhất thời, chung quanh đều an tĩnh. Viên Thuật cũng ngay ngắn thân thể. Chư vị, hiện nay bệ hạ vừa lên hoàng vị, bên người có thái hậu hiệp trợ, thế nhưng có Trương Nhượng đám hoạn quan hoắc loạn trong cung, bọn ta cần nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, diệt trừ yêm tà. Không biết chư vị có gì lương sách. Vừa dứt lời, phía dưới mọi người liền bắt đầu tới tấp nghị luận. Rất nhanh, Tào Tháo đứng lên, đại tướng quân, nô cho rằng bèn bèn hoạn quan không cần quá mức phí công sức, chỉ cần phái ra mấy tên ngục tốt bắt lại là được. Hà Tiến nhíu lại chân mày, thái hậu không cho phép, ta làm sao làm? Tào Tháo xúc động phẫn nộ nói, quốc gia đại sự sao có thể chịu một phụ nhân ảnh hưởng? Bọn ta không bằng tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, thái hậu cho dù muốn ngăn cản cũng không kịp. Hà Tiến mặc dù có chút động tâm, bất quá vẫn cứ do dự không quyết. Như vậy không phải là ác muội muội của mình cùng cháu ngoại sao? Vạn nhất đến thời gian các nàng hai mẹ con quay giáo một kích, đem mình chơi chết làm sao bây giờ? Chính mình tâm tư, muội muội của mình rõ ràng. Mẹ con liên tâm, nữ nhân vì con của mình thế nhưng cái gì đều làm ra được. Viên Thiệu một lần liền xem thấu Hà Tiến tâm tư, trong lòng âm thầm cảm khái, phụ thân quả nhiên nhìn xa trông rộng. Đại tướng quân, phương pháp này không ổn. Hiện nay bệ hạ dù sao cũng là ngài cháu ngoại, thái hậu cũng là của ngài thân muội muội, như thế làm tất nhiên sẽ dẫn tới các nàng bất mãn, thậm chí sẽ cùng đại tướng quân sinh ra ngăn cách. Lời nói này có chút huyền chuyển, nhưng nói ra trọng điểm. Hà Tiến vừa nghe nhất thời tâm hỉ, bản sơ lời nói quá đúng, không biết bản sơ có gì lương sách. Viên Thiệu lập tức đem phụ thân đề nghị nói ra. Đại tướng quân, không bằng chiêu một tên trung tâm với đại hán tướng quân xuất binh tới, cho thái hậu áp lực, dạng này liền có thể ở không vi phạm thái hậu tình huống bức bách thái hậu đem hoạn quan diệt trừ. Hà Tiến mắt sáng lên, bản sơ lời ấy đại thiện. Không thể. Tào Tháo nghe xong, vội vàng nói. Hà Tiến nhíu mày lại, có gì không thể? Vẹn vẹn hoạn quan họa, cần gì phải điều động biên quan tướng lĩnh? Làm như vậy sợ rằng sẽ đưa tới càng lớn mối họa. Mời đại tướng quân nghĩ lại. Không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Tào Tháo nghe sau đó trầm mặc không nói. Chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một loại bất tường cùng may mắn cảm giác. Hà Tiến lại ngồi ở chủ vị, không biết đang trầm tư cái gì. Viên Thiệu lạnh nhạt ngồi xuống, uống một ngụm rượu, khóe môi nết lên một tia quỷ dị nụ cười, dường như trào phúng, dường như cao hứng, mà đem tất cả những cái này nhìn trong mắt Viên Thuật lại thầm than một đời, chân chính là thế, bắt đầu. Trong lòng đối với thế gia lần nữa dâng lên rất nhiều cảnh giác, vì chính mình nữ đồ, vì cái kia chí tôn chi vị, vì gia tộc lợi ích, những người này chuyện gì cũng có thể làm được. Bước lên thiên hạ to lớn sai lầm, nhấc lên gần trăm năm loạn thế. Ngẫm lại ngày sau các loại, bách tính mười không tuần một, Tư Mã Soán bị, Vũ Hồ loạn hòa, Viên Thuật thật cảm thấy một trận kinh hãi. Nhìn bên người vừa lòng đắc ý Viên Thiệu, cùng với đối diện lo lắng ưu sầu Tào Tháo. Đây chính là thế gia sao? Thật là đáng sợ. Thảo nào liền hùng tài đại lược, chinh chiến một đời Tào Tháo đều thua vào tay của hắn. Nghịch tiên mà đi, chính diện đánh thắng được lại như thế nào? Đối phương không ngừng ăn mòn ngươi nội bộ, cuối cùng còn không phải là Tư Mã thay ngụy, hái xuống thắng lợi trái cây. Thế gia, thật là cái đáng sợ đồ vật. Vốn là còn có chút do dự không quyết Viên Thuật lúc này trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Chương 3, nhận chủ suy nghĩ kỹ một chút ngày sau sẽ phát sinh sự kiện sau lưng nguyên nhân, Viên Thuật chỉ cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh. Trong lịch sử ghi lại loạn thế có danh tiếng người nào có mấy cái đơn giản. Húng chi những người này đều quyền cao chức trọng, bối cảnh thâm hậu, ngoài mặt phát sinh các loại trùng hợp, đều có chính mình sau lưng càng sâu cấp độ nguyên nhân. Đồng Trác vào kinh, không phải là ngẫu nhiên, mà là dạ tâm bành trướng đám thế gia đối với cái này lung lay sắp đổ Hán thất phát động lôi đình nhất kích. Liên tưởng đến Hoàng Cân Chi loạn trước phụ thân tự nhủ, Viên Thuật cảm giác mình đối với thời đại này hiểu rõ thật là quá nông cạn. Muốn ở cái này loạn thế sinh tồn được, chính mình nhất định phải càng thêm cẩn thận chú ý, học được làm sao ứng đối những cái này thế gia cùng với âm mưu. Lần nữa uống vào một chén rượu, mùi vị lại không giống trước đó ngọt, trái lại có chút cay đắng. Ôm tâm sự, uống một tiểu Viên Thuật lại không có phát hiện, có ba đạo hiếu kỳ ánh mắt đang nhìn kỹ hắn. Tuân Du nhìn đầy mặt tâm sự Viên Thuật, trầm ngâm không biết đang suy tư cái gì. Mà Tào Tháo nhìn cái này trước kia cao ngạo tự đại độc hưu, cũng bị Viên Thuật phản ứng mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bản thân Tào Tháo trong lòng cũng không quá dễ chịu, ngay trước mặt Hà Tiến cũng không dám phát tác, đành phải dường như Viên Thuật thông thường uống một tiểu. Viên Thiệu đối với cái này đột nhiên thay đổi dĩ vãng tính cách đệ phản ứng cảm thấy hết sức không hiểu, thấp giọng hỏi: Công Lộ, ngươi làm sao vậy? Viên Thuật để ly rượu xuống, đứng lên, đối Hà Tiến chắp tay thi lễ: Đại tướng quân, Công Lộ đột nhiên thân thể khó chịu, liền xin được cáo lui trước. Hà Tiến đối với cái này cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ coi Viên Thuật lại cùng Viên Thiệu giận dỗi, gật gật đầu: Đã Công Lộ ngươi thân thể khó chịu, liền trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Đa tạ đại tướng quân thông cảm, tại hạ xin cáo lui. Nói xong, cũng không quản Viên Thiệu không hiểu ánh mắt, trực tiếp đi ra ngoài. Viên Thiệu cùng Tào Tháo nhìn Viên Thuật rời đi bóng lưng, từng người rơi vào trầm tư. Nhưng Viên Thuật rời đi cái này náo nhiệt tiệc rượu chỉ là nhạc đệm, còn dư lại người như trước nên ăn ăn, nên uống uống, trò chuyện hứng khởi. Ra tướng quân phủ đại môn, Viên Thuật nhìn phồn hoa đường phố, nhất thời không biết nên đi nơi nào. Tại hạ Tuân Du, gặp qua Viên tướng quân. Lúc này Viên Thuật sớm đã vào sĩ nhiều năm, hiện thân cư hổ bí trung lang tướng chức vị. Viên Thuật ngoài ý muốn quay đầu, quả nhiên thấy trước đó cái kia hết sức điệu thấp trầm mặc nho sinh. Nguyên lai là Tuân thị lang, làm sao không ở trong phủ dự tiệc, đi ra. Tuân Du khẽ cười một tiếng, tướng quân cũng không giống vậy sao? Tại hạ là thân thể khó chịu, ách, tốt đi, liền biết ngươi sẽ không tin. Nói đến một nửa, nhìn đến Tuân Du cặp kia nhìn thấu lòng người ánh mắt, Viên Thuật đành phải sửa lại lời. Như vậy tướng quân vì sao đi ra đâu? Nhìn đến Tuân Du trên đầu màu lục nhạt vòng sáng, Viên Thuật do dự một chút, còn là thổ lộ tiếng lòng, vì quốc gia mà bờn, vì thiên hạ mà đau. Tuân Du biến sắc, ngữ khí cứng ngắc nói ra, tướng quân say, không bằng tìm một gian tiểu lâu uống chén trà, giải giải rượu làm sao? Tuân Du cái kia nghiêm túc khuôn mặt, để Viên Thuật không khỏi có chút buồn lòng. Bất quá nhìn đến trên đầu hắn màu xanh lục còn sáng lại nồng nặc mấy phần, Viên Thuật trong lòng lại hơi thở phào. Nào dám không tòng mệnh, công đặt mời. Hai người song song chậm rãi hướng phụ cận viên ra một tòa tiểu lâu đi đến, đi theo phía sau không lúc nào không ở Kỳ Linh. Đi vào trà lâu, Viên Thuật tìm một cái phòng đơn, cùng Tuân Du ngay mặt quỳ ngồi thưởng thức trà. Mà Kỳ Linh lại là vẻ mặt nghiêm túc đứng bên ngoài canh chừng. Viên Thuật dựa theo nguyên thân đã từng xem qua châm trà phương thức, vụ về cho Tuân Du đến một ly trà, sau đó cũng rót cho mình một ly. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Viên Thuật hơi nhíu lại chân mày. Nói thật ra, bất kể là tiền thân còn là hiện tại Viên Thuật, đối với lá trà đều không quá ưa thích. Bất quá dù sao đối phương là Tuân Du, hán mặt mạnh nhất mưu sĩ một chồng, Viên Thuật cũng liền nhìn xuống. Tuân Du ngồi xuống sau đó cũng một mực đang quan sát Viên Thuật, nhìn đến Viên Thuật biểu hiện trong mắt khó có thể nhận ra lóe lên vẻ hài lòng. Tuân Du cầm lên chén trà, cử chỉ ưu nhã nhấp một ngụm, sau đó liền đem chén trà bỏ xuống, nhìn ngoài cửa sổ. Viên Thuật nhìn Tuân Du không mở miệng cũng không biết nên nói cái gì, đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ. Hai người liền như thế một bên thưởng thức trà, vừa nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi. Qua rất lâu, trà đều uống một nửa, Viên Thuật cuối cùng có chút nhịn không được. Không biết công đạt huynh gọi ta có chuyện gì. Tuân Du lần nữa nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm mở miệng. Không biết tướng quân đối với đại tướng quân Nưu Đồ thấy thế nào. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Tuân Du, cùng với trên đầu hắn tiên lục sắc còn sáng, Viên Thuật trong lòng cắn răng. Thứ cho tại hạ nói thẳng, đại tướng quân cử động này chính là một bước cờ dở. Làm như thế không khác nào dẫn sói vào nhà, đem ta Đại Hán Vương triều đẩy vào hố lửa. Một lời kinh người, Viên Thuật lời này kỳ thực cũng là Tào Tháo cùng với đại bộ phận chí mưu chi sĩ tiếng lòng, bất quá bọn hắn cũng không dám nói ra. Tuân Du như trước mặt không thay đổi, phản phất cái gì đều không có nghe được, chờ đợi Viên Thuật đoạn sau. Đã mở miệng, Viên Thuật cũng không có ý định ẩn giấu. Đại tướng quân đem đồng trác đầu này xài lang chiêu tới, tất nhiên sẽ hại người hại mình, cuối cùng đem Hán thất hủy hoại trong chốc lát, đưa tới có thể so với chiến quốc cùng với Tần Mạt loạn thế. Nghe đến đó, Tuân Du cuối cùng có phản ứng. Bình tĩnh hỏi một câu, tướng quân làm thế nào biết đại tướng quân sẽ chiêu đồng trác vào kinh? Viên Thuật nhất thời nghẹn lời, ách, ta là đoán. Cũng may Tuân Du cũng không có cuốn quýt nơi này, phản phất trong lòng đã có đáp án, lần nữa đưa ra vấn đề thứ hai, tướng quân sau đó định làm gì? Viên Thuật trầm ngâm chốc lát, tại hạ dự định sau đó liền bẩm báo phụ thân, cầu được Dương Châu Châu mục chức vị, lấy Giang Đông làm cơ sở, nưu đồ hậu sự. Tuân Du trong mắt tinh quang lóe lên, thông vệ như hắn tự nhiên rõ ràng Viên Thuật lời nói hậu sự là cái gì. Giang Đông nơi hiểm yếu, cố thủ có thừa, tiến thủ không đủ, thiếu khuyết nhân khẩu cùng kỵ binh làm sao có thể nhất thống thiên hạ? Có thể tạo hải thuyền, từ Đông Hải đi tới U Châu, chiến mã không lo. Bắc phương đại chiến, bách tính tất nhiên nằm trốn, tại hạ cũng có thể thông qua gia tộc di chuyển nhân khẩu không lo. Đợi thời cơ thành thục, tại hạ liền có thể trước lấy Kinh Châu, sau lấy Ích Châu, Giao Châu, nhất thống Nam Phương sau lại từng bước hướng Bắc ăn mòn. Nghe đến đó, Tuân Du trên mặt cuối cùng động dung mấy phần. Không biết tướng quân chí hướng ở đâu. Nói đến vấn đề này, Viên Thuật thế nhưng là tràn đầy tự tin. Cái thế giới này, có lẽ những phương diện khác vượt qua chính mình người đến không hết, nhưng ở tầm mắt cùng kiến thức, Viên Thuật có thể không chút khách khí tự xưng thiên hạ vô song. Từ cao tổ thành lập Hán triều tới nay, ta Đại Hán mặc dù đối với bên ngoài chiến tranh không ít, quốc lực cường thịnh, nhưng bản đồ lại hiếm thấy mở rộng. Tại hạ bình sinh chi nguyện chính là trong thiên hạ hẳn là vương thổ, tầm mắt thấy được đều là Hán thần. Để ta Đại Hán trở thành trên đời duy nhất quốc gia. Nói đến đây, Viên Thuật đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Tuân Du mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng trầm ngâm một lát sau, hỏi một vấn đề cuối cùng. Nếu là tại hạ hiện tại cứ như vậy rời đi, tướng quân sẽ làm sao? Nghe đến đó, Viên Thuật cười. Trên thế giới này chỉ có người mình cùng người chết sẽ không nói nhiều, Lạc Dương như thế lớn, nói vậy chết một hai người nên sẽ không bị phát hiện đi. Huống chi Tuân gia phòng trừng cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền đối với ta làm sao. Thánh Xuyên Tuân gia tuy nói cũng là đứng đầu gia tộc, nhưng cùng tứ thế tam công Viên gia còn là có chênh lệch nhất định. Huống chi Tuân gia nhân tài rất nhiều, Tuân thị bắt long cái nào không phải là danh mãn thiên hạ, tài hoa hơn người. Thiếu một cái danh tiếng còn thấp, còn chưa triển lộ bao nhiêu tài hoa Tuân Du, cũng sẽ không gây nên Tuân gia phản công. Nghe nói như thế, Tuân Du cũng cười. Trên đầu quần sáng một nửa biến thành màu xanh đậm, một nửa kia màu tím quần sáng nhan sắc nhưng là sâu hơn mấy phần. Tuân Du đứng dậy chậm rãi đi tới Viên Thuật bên người, sắc mặt trịnh trọng chắp tay, quỳ thẳng trên đất. Tuân Du, Tuân công đạt, bái kiến chủ công. Chương 4, Nưu Đồ tuy nhiên sớm có dự cảm, nhưng nhìn đến Tuân Du nhận mình làm chủ, Viên Thuật còn là hết sức kinh hỉ. Liên hội vàng đứng lên đem hắn đỡ lên. Công đạt có thể nhận tại hạ làm chủ công, thật là vinh hạnh của ta. Công đạt mau đứng lên, ta còn có chút chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Tuân Du ở Viên Thuật dịu đỡ bên dưới đứng lên, sau đó ngồi về chỗ ngồi của mình. Không biết chủ công có vấn đề gì. Viên Thuật trầm ngâm chốc lát, hay là trước nói ra nghi vấn của mình. Công đạt, tại hạ tuy nhiên có chút chí hướng, nhưng cho tới nay đều là không coi ai ra gì, chí lớn nhưng tài mọn. Vì sao lần này công đạt sẽ chú ý tới ta, còn nhận ta làm chủ đâu? Tuân Du nghe xong liền ngây người, sau đó cười nói, chủ công không cần tự coi nhẹ mình. Thân là nhân chủ, không cần tài hoa hơn người, cũng không cần tính tình ôn hòa hiền hậu, chỉ cần ý chí kiên định, chí hướng rộng lớn, giỏi về phát hiện cùng phân công hiền đức người, có thể làm ra chính xác tuyển chọn, tiếp nạp lời hay là được. Ở những phương diện này, chủ công làm được không sai. Nghe đến đó, Viên Thuật có chút chột dạ gãi gãi đầu. Huống chi, Tuân Mô đối với mình thiên phú có lòng tin. Nói đến đây, Tuân Du vẻ mặt tự tin. Cái này từ đâu nói lên a? Viên Thuật nghe lời này không hiểu ra sao. Thiên hạ võ nghệ, thống soái, chí mưu hoặc mị lực đứng đầu người đều sẽ sinh ra chuyên thuộc về mình thiên phú. Nói vậy chủ công cũng không ngoại lệ đi. Viên Thuật gật gật đầu. Nói vậy chủ công thiên phú cùng dự báo tương lai có quan hệ, bằng không cũng sẽ không biết đồng chắc chuyện. Nghe đến đó, Viên Thuật có chút xấu hổ. Tự mình biết đồng chắc là bởi vì mình từ hậu thế đến, xem qua lịch sử. Tốt đi, vậy cũng là một loại khác loại thiên phú đi. Nhắc tới cũng quả thực coi như là liên quan tới thời gian thiên phú. Nhìn đến Viên Thuật tuy nhiên sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tuân Du bắt đầu tiếp tục nói tiếp. Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng có một loại thiên phú, trực giác. Tuy nói cái thiên phú này ta còn không có biết rõ, nhưng biết đại khái làm sao vận dụng. Mỗi lần làm ta gặp phải tuyển chọn lúc, ta thiên phú sẽ nói cho ta tương đối tốt cái kia tuyển chọn. Tuy nhiên có lúc sẽ ra chút ngoài ý muốn, nhưng thông thường sẽ không sai. Nói xong, Tuân Du lấy ra một cái đồng tiền, ném lên trên. Không đợi tiền đồng rớt xuống, Tuân Du liền nói, chính diện hướng lên. Quả nhiên, rớt xuống tiền đồng nhảy hai cái sau, chính diện hướng lên nằm ở trên đất. Thu hồi tiền đồng, Tuân Du đón lấy mở miệng nói, hôm nay ta trên tiệc rượu nhìn đến chủ công ánh mắt, trong lòng liền có mãnh liệt muốn nhận chủ cảm giác. Trực giác nói cho ta, chủ công rất khả năng chính là cái kia tương lai có thể bước lên bảo toàn người. Vì vậy ta mới sẽ tới khảo sát chủ công một hai, cuối cùng tuyển chọn nhận chủ. Nghe đến đó, Viên Thuật đều có chút chấn động, cái thiên phú này quá cường đại. Không trách được trong lịch sử Tuân Du có thể trải qua rất nhiều kiếp nạn lại có thể một đường thuận buồm xuôi gió, không nói nhiều nhưng mỗi ra mưu tất thành công, nguyên lai căn nguyên ở đây à. Bất quá nghĩ đến như thế cường đại mưu sĩ dĩ nhiên nhận mình làm chủ, Viên Thuật trong lòng đều vui nở hoa. Nội tâm không nhịn được đắc ý một hồi sau, Viên Thuật bắt đầu chính thức thỉnh giáo Tuân Du. công đạt, hiện tại đại tướng quân sắp chiêu đồng trác vào kinh, cái này không khác nào dẫn sói vào nhà. Mô nên làm như thế nào đây? Tuân Du khẽ mỉm cười, chủ công không phải là có chính mình quy hoạch sao? Chúng ta không cần tham dự vào kinh thành cái này vòng xoáy lớn, loạn thế sắp đến, chỉ có địa bàn cùng quân đội là thật sự. Chủ công hiện tại nên đi tới quý phủ, hướng lệnh tôn cầu lấy Dương Châu châu mục chức vị. Sau đó chủ công liền có thể lợi dụng viên gia cái này đương đại đệ nhất đại gia tộc nội tình, mời chào nhân tài, bách tính, công tượng. Không lâu sau đó, vô luận đồng chắc cùng Hà Tiến đám người đem Lạc Dương làm thành cái dạng gì, chủ công chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, rộng tích lương, cao xây tường, sẵn sàng ra trận, lấy lợi thiên thời. Lời này coi như là nói viên thuật trong tấm khảm. Viên thuật tuy nói không có cái gì đại trí tuệ, bất quá đối với chính mình tương lai nên đi đường đại thể giản giáo hết sức rõ ràng. Đây là 2000 năm tới lịch sử kinh nghiệm tổng kết ra trí tuệ. Bất quá đối với chi tiết bộ phận, viên thuật cũng có chút luống cuống. Chính cần Tuân Du cái này ưu tú mưu sĩ tiến hành bổ sung, đem những cái này giản giáo lớp đẩy, tân trang. Đại Hán 13 châu, chủ công vì sao muốn lựa chọn sử dụng Dương Châu một phương? Viên thuật vẫn còn đang suy tư, Tuân Du bất thình lình đưa ra chính mình vấn đề. Viên thuật trầm ngâm chốc lát, huynh trưởng ta Viên Thiệu ngày sau sợ sẽ nhất thống Hà Bắc, mà Tào Mạnh Đức đem nhất thống Trung Nguyên. Tương lai Bắc phương đại địa sẽ long xà hỗn tạp, quân hùng loạn vũ, mà Nam phương tương đối yên tĩnh một ít, thích hợp phát triển. Tuân Du nhẹ nhàng cười lên, sợ rằng chủ công nói không phải lời thật lòng đi. Chuyện ở người làm, chủ công nếu là thật sự vững tin cái kia cái gọi là tiên đoán, như vậy ta tại sao lại ở đây? Chủ công tuyển chọn Dương Châu sợ rằng còn có thâm ý khác. Ách, Viên Thuật suy nghĩ một chút, còn là nói ra tiếng lòng của mình. Thế gia đại tộc, những người này quá khủng bố, không bị khống chế. Ta nắm trong tay thế lực chỉ cần một cái thanh âm, cũng chỉ có một cái chủ nhân. Nói đến đây Viên Thuật trong mắt hàn mang lóe lên. Viên gia cũng không phải là ta Viên Thuật Viên gia, tuy nhiên tuyển chọn Dự Châu có thể Viên gia lực lượng rất nhanh cường đại lên. Có thể tất cả những cái này sẽ không hoàn toàn ở trong trường khống của ta. Nam Phương thế gia lực lượng tương đối yếu kém, ta hoàn toàn có thể chậm rãi đem bọn hắn phân hóa tan rã, chân chính đặt vững chính mình cơ nghiệp. Viên bản sơ không dựa vào Viên gia đều có thể ở Hà Bắc đại địa hùng khởi, Tào Mạnh Đức tay trắng dự nghiệp cũng có thể nhất thống Trung Nguyên. Ta Viên Thuật một điểm đều không so với bọn hắn kém, làm sao không thể bắt đầu từ số 0, nhất thống Nam Phương. Nói xong lời cuối cùng, Viên Thuật càng ngày càng tự tin, tự nhiên mà sinh một loại vương bá chi khí. Lúc này, Viên Thuật nhìn thẳng Tuân Du, lại không có chú ý tới, Tuân Du trên đầu màu xanh lục cùng màu tím quần sáng lại lần nữa nồng nặc mấy phần. Chủ công quả nhiên không phải người thường cũng. Dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sai lầm. Không nếm thử làm sao biết sẽ không thành công. Thượng cổ thiên tần, vô số anh chủ cái nào không phải là vượt mọi chông gai, mới thành hiện tại Đại Hán chi hoành đồ. Ta Viên Công Lộ đã sinh ở loạn thế, dĩ nhiên chính là vì khai sáng một cái vạn thế bất hủ vương triều. Tuân Du há miệng, sắc mặt do dự muốn nói gì, bất quá cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng. Chủ công chí hướng rộng lớn, mô không kịp cũng. Bất quá việc này còn quá xa, chủ công đã tuyển chọn Dương Châu, chúng ta liền phải cẩn thận hoạch định một chút làm sao ở mấy năm sau đó phát triển Dương Châu. Còn mời công đạt chỉ giáo. Trong loạn thế, nhân tài, binh sĩ, lương thảo, quân giới, chiến mã đều là then chốt. Nhân tài, chủ công có thể tự động chiêu mộ, tại hạ cũng có mấy vị bạn tốt có thể chiêu tới phụ tá chủ công. Binh sĩ, Giang Đông đệ tử binh ở Tần Mạt lúc liền đã danh chấn thiên hạ, Đan Dương tinh binh càng là thiên hạ bộ binh cường đại nhất nguồn mộ lính. Lương thảo, Ký Châu, Kinh Châu đều sinh lương đại châu, chủ công có thể phái thủ hạ đi tới cái này hai châu mua lương. Ngày sau phát triển mạnh Dương Châu, đánh chiếm Kinh Châu, lương thảo không lo. Quân giới, chủ công có thể thông qua Viên gia mời chào đại lượng công tượng, Giang Đông sở trưởng tạo thuyền cự tượng cũng là không ít. Chiến mã, đây là trọng yếu nhất. Giang Đông đa số bộ binh cùng cung binh, 3000 thiết kỵ liền có thể tung hoành vô địch. Đây là một đại tệ ban, ở chúng ta không cách nào đụng chạm đến U Châu trước đó, chủ công có thể đi trước đi tới U Châu hoặc Tịnh Châu mua ngựa. Hai người cùng một chỗ không ngừng thương lượng ngày sau phát triển, trò chuyện với nhau thật vui. Bất chi bất giác, kỳ mô tây chìm, hai người mới bãi biệt. Viên Thuật phía sau đi theo Kỷ Linh, tâm tình vui vẻ về nhà. Chương 5, lựa chọn vừa đến nhà, Viên Thuật liền thấy phụ thân Viên Phùng cùng huynh trưởng Viên Thiệu đang ở trong đại sảnh vẻ mặt nghiêm túc đàm luận chuyện gì. Nhìn đến hai người ngưng trọng biểu tình, Viên Thuật không cần đoán đều biết là liên quan tới Hà Tiến cái kia ngu xuẩn quyết định chuyện. Viên Thuật đối với cái này không hề hứng thú, bất quá nghĩ đến chính mình kế hoạch còn là đi vào. Lần này bản sơ ngươi làm rất không sai, bước này kế hoạch đã hoàn thành, phía dưới liền chờ động trác vào kinh. Nghe được Viên Phùng nói, Viên Thuật trong lòng thở dài, quả nhiên như thế. Phụ thân, Hải Nhi trở về. Viên Phùng vừa quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Viên Thuật, là Công Lộ a. Lần này đại tướng quân thiết tiến ngươi vì sao nửa đường rời chỗ a? Viên Thuật liếc mắt, liếc hướng ngồi nghiêm chỉnh, một bộ việc này cùng ta không quan hệ hình dạng Viên Thiệu. Lòng dạ hẹp hòi hỗn đản, lại cho ta đâm học. Đối mặt một mực nghiêm túc phụ thân, Viên Thuật đành phải không người giải thích nói, Thuật Nhi thật sự là cảm thấy có chút buồn chán, mới nửa đường rời đi. Nga. Như vậy ngươi cùng Tuần Công đặt trò chuyện làm sao? Viên Thuật có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn mặt không thay đổi phụ thân, trong lòng thầm than một tiếng, thật là cái lao hồ ly. Ách, nói như vậy dường như có chút chửi mình hiềm nghi. Đã không thể gạt được, cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Công đạt tài học mưu lược đều là tốt nhất nhân tuyển, ta hai người trò chuyện với nhau thật vui. Viên Phùng ánh mắt ít có lộ ra một cổ tán thưởng thân sắc. Công Lộ, ngươi cuối cùng lớn lên. Trong giọng nói lộ ra mừng rỡ, cũng có một tia lo âu. Tiếp xuống ngươi định làm gì đâu? Do dự một chút, nhưng Viên Thuật còn là cắn răng nói. Phụ thân, Thuật Nhi muốn cầu lấy Dương Châu Châu mục chức vị, mong rằng phụ thân đáp ứng. Tình cảnh nhất thời biến đến hết sức nghiêm trọng. Viên Phùng cùng Viên Thiệu biểu tình đều cứng lại rồi. Tại sao là Dương Châu? Trầm mặc một hồi, lời này như đao phong thông thường từ Viên Phùng trong miệng nói ra. Viên Thiệu cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Viên Thuật. Đại huynh đều nguyện ý buông tha Dự Châu gia nghiệp, mỗ vì sao không thể? Nói xong lời cuối cùng, Viên Thuật vẻ mặt trịnh trọng. Lần nữa trầm mặc một lát sau, Viên Phùng ngữ khí thê lương mà tiêu điều ngửa mặt thở dài. Ha ha, tốt, ta con trai ngoan, các ngươi đều lớn lên. Viên Phùng tỉ mỉ quan sát trước mắt hai đứa con trai, đều như vậy ngạo khí xung thiên, đều như vậy không cam lòng dưới người. Một lúc lâu, Viên Phùng trầm giọng nói ra, các ngươi cũng biết, các ngươi phải đi đường rất khó. Không có gì so với chính mình con trai không nguyện ý kế thừa gia nghiệp càng làm phụ thân bị thương. Cũng không có gì so với chính mình con trai muốn thả ra chính mình, một mình xông xáo càng làm phụ thân vui mừng. Không nghĩ tới phụ thân như thế dễ dàng liền nhả ra, Viên Thiệu cùng Viên Thuật nội tâm mừng rỡ không thôi. Hai người nhìn nhau, hướng Viên Phùng bài nói, đa tạ phụ thân thành toàn. Nhớ kỹ, ngày sau loạn thế mở ra, hai người các ngươi đem không thể lại tuyên truyền Viên ra bất kỳ tài nguyên, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Thừa dịp hiện tại thế cục còn ổn, các ngươi nhanh đi phát triển chính mình thế lực đi. Đây cũng là Viên gia có thể dành cho các ngươi cuối cùng trợ giúp. Viên Phùng có chút nản lòng thoái chí nói ra, là đã làm ra quyết định, tự nhiên liền có chuẩn bị tâm lý, hai người đều biết mình bỏ chính mình trợ lực lớn nhất, Viên gia. Bất quá bọn hắn đều không hối hận. Hai người nói xong sau, xoay người, cùng một chỗ đi đến cửa phòng. Nhớ kỹ, cuối cùng hai người các ngươi ai thống nhất thiên hạ, một người khác chính là Viên gia chi chủ. Trong lúc hai người muốn bước ra cửa phòng lúc, phía sau lại chuyển tới cái kia tiêu điều thanh âm. Nhìn xuống trong mắt nước mắt, hai người cùng một chỗ xoay người, cung kính cho Viên Phùng dập đầu. Là, hài nhi nhớ kỹ. Sau đó hai người xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Hồ độc không ăn thì còn, Viên Phùng coi như lại làm sao thâm độc, như thế nào đi nữa vì gia tộc không từ thủ đoạn, cuối cùng vẫn là muốn vì mình hai đứa con trai này lưu lại một đường sinh cơ. Trong trống rỗng đại sảnh chỉ còn lại có một cái còn xuống thân ảnh. Nhi a, không nên trách vi phụ lòng dạ ác độc. Xin gặp loạn thế, thân là thế gia tử, đây chính là chúng ta vận mệnh. Ai? Viên Nhất, ở ta chết trước, tất cả tài nguyên toàn bộ hướng hai vị thiếu gia mở ra. Chờ ta chết sau đó, ngươi liền đem hai người này từ trong gia tộc loại bỏ. Viên Văn chính là đời tiếp theo gia chủ, ngươi phụ tá hắn đi nhờ bà Tư Mã gia. Là, gia chủ. Tâm sự lo lắng Viên Thuật trong đầu một mảnh hỗn độn, chẳng biết lúc nào đã đi tới Viên phủ cửa chính. Nhìn trên cửa chính lớn chừng cái đấu hai chữ, Viên Thuật trầm mặc. Bên người Viên Thiệu có chút ngạc nhiên nhìn cái này, chính mình cho tới nay đều có chút xem thường đệ đệ. Chẳng biết lúc nào, đối phương đã đạt đến cùng chính mình không sai biệt lắm độ cao. Không còn là trước kia cái kia một mực lấy Viên gia con trai trưởng thân phận tự ngạo, coi trời bằng vùng kẻ lỗ mãng. Đối với đệ đệ chuyển biến, chính mình không biết là nên cao hứng vui mừng còn là bi ai kiêng kỵ. Nội tâm ngũ vị tạp trần bên dưới, Viên Thiệu khẽ thở dài một câu, "Công lộ, ngươi lớn lên, ngày sau tranh bá thiên hạ, ta sẽ vì ngươi lưu một con đường lui." Ngữ khí bình thản, nhưng ẩn chứa vô tận tự tin cùng bá khí, đây chính là Viên Thiệu, Viên Bản Sơ. Tương lai 18 đường chư hầu minh chủ, Hà Bắc ba chủ, thiên hạ mẫu mực Viên Bản Sơ. Nhìn cái này trong trí nhớ từ khi nhớ chuyện tới nay vẫn đè ép chính mình một đầu huynh trưởng, Viên Thuật trong lòng không chút gợn sóng. "Huynh trưởng, ngày sau binh nhung gặp nhau, ta hy vọng ngươi không muốn lưu thủ, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Ta muốn cho khắp thiên hạ người biết, ta Viên Thuật, Viên Công Lộ, cũng không so ngươi Viên Bản Sơ kém." Đồng dạng bình thản lời nói, nhưng là Viên Thuật nội tâm rít đảo. Viên Thuật sau khi nói xong lời này cả người một trận dễ dàng, cuối cùng phát tiết ra ngoài. Đây là tiền thân, cũng chính là nguyên lai cái kia Viên Thuật, một đời chấp niệm. Từ lúc Viên Thiệu xuất hiện ở Viên Thuật thế giới, liền trở thành người sau một đời đối thủ. Người trước bất quá là thứ xuất, lại thiên tư thông minh, dung mạo quá mức vĩ, ở các loại thủ đoạn bên dưới, hiền đức nhân hậu danh tiếng trải rộng thiên hạ, dưới trướng danh sĩ lương tướng đến không hết. Làm cho Viên thị truyền nhân bên trong, thế nhân chỉ biết Viên Bản Sơ, lại không nghe thấy Viên Công Lộ. Điều này làm cho Viên Thuật cái này lấy Viên gia dòng chính truyền nhân tự cho mình là ngạo kiều làm sao có thể khoan dung. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Viên Thuật bắt đầu chui rúc vào Sừng Châu, khắp nơi cùng Viên Thiệu đối nghịch. Vì cái này còn gây ra không ít chuyện hoang đường, bị trêu đùa cùng chê cười không biết bao nhiêu lần. Mà Viên Thiệu lại chưa bao giờ đem Viên Thuật xem vào mắt, chỉ coi là một cái chưa trưởng thành hải tử. Chính là bởi vì Viên Thiệu coi thường, càng làm Viên Thuật tạo thành thật sâu chấp niệm. Hôm nay Viên Thuật cuối cùng nhìn thẳng vào đi qua chính mình thất bại, bỏ xuống đối với Viên thị ỷ lại, chân chính hướng Viên Thiệu phát động tiêu chiến. Nghe được Viên Thuật nói năng khí phách, Viên Thiệu hơi sững sốt, sau đó không chút để ý nhẹ nhàng cười cười, "Ta đi tìm A Man, có muốn hay không cùng một chỗ?" Viên Thuật nhẹ nhàng lắc đầu. Người sau cũng không để ý, xoay người từ từ đi xa. "Viên Bản Sơ, Tào Mạnh Đức, một ngày nào đó, các ngươi sẽ hiểu, ta đã không phải là đi qua ta, mà các ngươi cùng hiện tại ta có bao nhiêu chênh lệch." Đưa lưng qua, Viên Thuật đi hướng ngược lại, mặc dù không biết con đường phía trước thế nào, nhưng mình đều muốn kiên định đi xuống. Vận mệnh giao lộ, đã từng ba cái thanh niên từng người đi con đường của mình, nhưng cuối cùng có một ngày, bọn hắn sẽ lần nữa gặp nhau. Bất quá lúc kia, có lẽ bọn hắn đã không còn là đã từng bản thân, mà là đối phương muốn trừ cho thông khoái tự định. Chương 6, Tôn gia rời đi Viên gia, Viên Thuật mang theo Kỵ Linh một đường vòng vòng chuyển chuyển đi tới chính mình phủ đệ. Làm hổ bí trung lang tướng, Viên Thuật cũng có chính mình phủ đệ. Liên ở đại tướng quân phủ bên cạnh không xa. Dù sao làm Viên gia con trai trưởng, Viên Thuật thế nhưng là Hà Tiến muốn lôi kéo trọng điểm đối tượng. Ba ngày sau, quả nhiên bổ nhiệm hạ đạt. Viên Thuật bị phong làm Dương Châu châu mục, mà Tuân Du thì bị phong làm Ngô quận thái thú, liền Kỵ Linh, trên người đều treo cái phá lỗ tướng quân chức vị. Viên Thuật trong lòng không khỏi cảm khái, trong triều có người chính là dùng tốt. Vừa xoay người, mình liền thành một phương quan to. Kỳ thực không thể không nói, lần này Viên gia cũng là hạ bút gốc. một phương châu mục chi vị, cũng không biết Viên gia là bỏ ra bao nhiêu chính trị đại giới mới đổi lấy. Bất quá những cái này chính trị lợi ích trong tương lai loạn thế đến lúc đều là phù vân, có hay không bông tha đều không sao cả. Cũng may mà lúc này Nam Phương còn chưa khai phá, không được coi trọng, Viên Thuật mới có thể như thế dễ dàng cầm đến một phương châu mục chi vị. Nếu là nhân khẩu dày đặc, kinh tế phát đạt Bắc Phương địa khu, có thể làm cái thái thú cũng không tệ. Giống như Viên Thiệu, đành phải cái bột hải thái thú. Tới đến nhà, Viên Thuật nhìn đến thê tử Phùng Thị cùng với tuổi gần 12 tuổi con trai, Viên Diệu. Lúc này Viên Thuật đã hơn 30, dưới gối mới có một con, có thể nói ngậm trong miệng đều sợ tan, hết sức sủng ái. Không giống với trước kia Viên Thuật cưng chiều, lúc này Viên Thuật nhìn cái này không hăng hái con trai, liền tức không chỗ phát tiết. Lão Viên nhà không biết có phải hay không ghen không tốt lắm, trong lịch sử Viên Thiệu cùng Viên Thuật mấy cái con trai đều là hố hàng. Thông minh không cao không nói, còn ưa thích nội đấu. Nhìn xem người ta Tào Tháo con trai, lại nhìn xem người ta Tôn Kiên con trai, cái nào không phải là nhất thời anh hùng hào kiệt. Đem so sánh chính mình con trai quả thực chính là cái gì cũng sai, so với cái kia vui đến quên cả trời đất Lưu Thiện cũng không bằng, người ta tối thiểu còn lưu danh sử xanh, được cái chất giả. Cái này tiểu hôn đản mới 12 tuổi, hoàn cố bản tính liền từ từ lộ ra. Cả ngày không có việc gì, hoành hành ngang ngược, không thích học tập cũng không yêu luyện võ, suốt ngày bị Tôn Sách cùng Chu Du cái kia hai nghịch ngợm quỷ khi dễ đến quá chừng. Mỗi lần đánh không lại Tôn Sách đều chạy về nhà hướng mình giả bộ đáng thương. Tiền thân cũng là thật thương hắn, mỗi lần gặp phải việc này, đều chuyên môn đem Tôn Kiên gọi tới phê một trận. Nói hiện tại Tôn Kiên còn là Viên Thuật thủ hạ. Tôn Kiên vốn chỉ là xuất thân thấp hèn một giới vũ phu, bởi vì Hoàng Cân chi loạn biểu hiện không tệ, bị Viên Thuật thưởng thức, bởi thế thu vào dưới trướng, làm một giáo úy. Nhìn đến cái này xui xẻo con trai, Viên Thuật liền nghĩ đến Tôn Kiên cùng hắn hai đứa con trai, cùng với cái kia thiếu niên thông minh Chu Mỹ Lang. Ngẫm lại chính mình vận khí kỳ thực còn không tệ lắm, bên người có nhiều như vậy ưu tú nhân tài. Nếu không phải trong lịch sử Viên Thuật lòng dạ quá hẹp, làm người quá ngu xuẩn, cũng không đến mức để những người này trở mặt thành thù. Bất quá đã hiện tại hết thảy đều không có phát sinh, như vậy chính mình liền không khách khí tiếp thu. Phùng Thị cùng Viên Diệu nhìn Viên Thuật âm tình bất định mặt, thấp thỏm trong lòng không thôi. Cuối cùng Phùng Thị thêm can đảm, đi lên trước, "Phu quân, đây là thế nào, còn không vào nhà?" Viên Thuật từ trầm tư phục hồi lại tinh thần, nhìn mình hiền lương thục đức, phong vận vẫn còn chính thê, nhẹ nhàng cười lên, "Không, có chuyện gì, chẳng qua là đang suy nghĩ một ít chuyện." Sau đó quay đầu, nhìn về phía mình con trai trưởng, "Diệu Nhi gần nhất làm sao? Có hay không học tập cho giỏi a?" Viên Diệu chính mình liền có hoàn khố chi phong, vừa mới bị Viên Thuật hù đến, không dám lên tiếng, hiện tại nhìn thấy phụ thân thái độ còn như thường ngày, liền yên lòng. "Phụ thân, Hải Nhi cũng không có không ổn, chỉ là đoạn thời gian trước lại bị Tôn Sách cùng Chu Du khi dễ, phụ thân ngươi cần phải làm chủ cho ta a." Nói xong, Viên Diệu còn làm bộ lau mấy giọt nước mắt, ngồi xổm xuống đất. Nếu là bình thường, Viên Thuật sớm liền giận tím mặt, đem Tôn Kiên gọi tới dạy bảo, thế nhưng là lúc này Viên Thuật chỉ là mặt tâm trầm. Phùng Thị ở một bên cảm giác Viên Thuật sắc mặt có chút không đúng, vội vàng nói, "Phu quân không thể quá mức cương chiều Diệu Nhi, việc này nhưng thật ra là Diệu Nhi trước gây lên, cái kia Tôn Sách bất quá là tự vệ mà thôi, huống chi Diệu Nhi cũng chỉ là chịu chút ngoài da thương thế, cũng không lo ngại, phu quân tuyệt đối không muốn giận chó đánh mèo Tôn tướng quân a." Nhìn đến chính mình chính thê nghĩ sai mình ý đồ, còn cho là mình muốn nặng nề trừng phạt Tôn Kiên, Viên Thuật thật là dở khóc dở cười. Nhẹ nhàng vung tay lên đem Phùng Thị nâng dậy, ngồi xuống một bên trên ghế. Viên Thuật lên tiếng nói, "Người tới, đem Tôn Kiên tướng quân cùng Tôn Sách mời tới." Nhìn đến Viên Thuật quả nhiên đem Tôn Sách cha con mời tới, Viên Diệu trong lòng một trận cười trên nỗi đau của người khác, lại chưa từng nhìn đến Viên Thuật nhìn mình ánh mắt cái kia một vẻ kiên định. "Phu quân." Nhìn Viên Thuật muốn đem Tôn Sách cha con gọi tới, Phùng Thị còn tưởng rằng Viên Thuật lại muốn trừng phạt hai người này, liền vội vàng muốn ngăn cản. Kết quả không đợi hắn mở miệng, Viên Thuật liền dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Đây chính là một cái hiền thê lương mẫu, nhìn đến Viên Diệu sở dĩ sẽ dạng này, đoán chừng là bởi vì tiền thân quá mức cưng chiều nguyên nhân. "Tôn thị phủ đệ." Lúc này Tôn Sách đang ở trong viện lòng đầy căm phẫn nói cho Tôn Kiên chuyện đã xảy ra. Nếu không phải hắn nhục mạ phụ thân, Hải Nhi cũng sẽ không như thế thương tổn hắn. Huống chi Hải Nhi hạ thủ cũng không nặng, hắn chỉ bất quá chịu chút ngoài da thương thế. Hải Nhi trên cánh tay đều bị hắn ác nô dùng chùy thủ bạch hai đạo lỗ hồng đầu. Tôn Kiên nghe xong, sắc mặt tâm trầm, nắm chặt hai tay gân xanh đều bạo ra, nhưng vẫn là cắn răng nói, "Đủ. Việc này sau này hay nói, ngươi trước cùng ta đi Viên phủ thỉnh tội." Tôn Sách tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nói như thế vẫn như cũ căm phẫn bất bình nói, "Không. Phụ thân, ta không có làm sai, vì sao mỗi lần đều là chúng ta chịu lỗi?" Tôn Kiên thủ hạ chính phủ, Hoàng Cái, Hàn Đường, tổ mẫu lúc này đang hướng Tôn Kiên hội báo một ý chuyện, vừa lúc thấy Tôn Sách một thân chật vật trở về. Bốn người nghe nói như thế, cũng tới tấp vì Tôn Sách đều không công bằng. "Đúng vậy, Văn Đại huynh, đại công tử hắn không làm chuyện gì sai, vì sao muốn hướng Viên tướng quân chịu lỗi? Tôn Kiên lại làm sao nguyện ý chịu lỗi, bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huynh đệ mình mấy cái võ nghệ siêu quần, ở trên chiến trường không ngừng đẫm máu chém giết lại nhiều nhất chỉ có thể làm cái bách nhân tướng. Hiện nay bị Viên Thuật thưởng thức, mặc dù đối phương đối với mình không quá coi trọng, bất quá chính mình vẫn như cũ một bước lên mây, ngồi xuống hiện tại giáo uy trước. Đối phương tuy nhiên tức người không rõ, làm người hoa mắt ù tai, nhưng đối với mình có ơn chi ngộ, chính mình ủy khúc cầu toàn cũng không phải không thể. Chỉ là cảm giác có chút xin lỗi Sách Nhi." Đang ở mấy người rằng có lúc, có người đến báo, nói Viên Thuật muốn triệu kiến hai người. Tôn Kiên thê thảm cười lên, hiện tại không cần cãi vã, đối phương đã tìm tới cửa. Tôn Sách trên mặt phẫn nộ tâm tình càng sâu, người nào làm việc người đó chịu trách nhiệm, bọn hắn tìm ta cũng coi như, vì sao còn muốn liên lụy ta phụ thân? Tôn Kiên thở dài, "Sách Nhi, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi." Ở bốn tướng bất bình cùng lo lắng ánh mắt, cha con hai người mang theo tâm sự riêng đi đến viên tướng quân phủ. Đi tới trước cửa phủ đệ, Tôn Kiên đối Tôn Sách dặn dò, chờ chút gặp mặt tướng quân, thái độ nhất định phải tốt chút, ngoan ngoãn nhận sai. Tôn Sách nghe lời này, quật cường ngẩng đầu, kết quả nhìn đến phụ thân cái kia bất đắc dĩ mà lại thương tiếc ánh mắt, đem trong lòng lời nói nín trở về, yên lặng cúi đầu. Hải Nhi biết, Tôn Kiên chỉnh lý khải giáp, liền mang theo Tôn Sách đi vào đại môn. Chương 7, chịu lỗi biên thuật đang ở trong viện đầy cõi lòng chờ mong chờ Tôn gia phụ tử đến. Rất nhanh, một uy phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường đại hán mang theo một cái kháo khỉnh vụ bấm tiểu tử xuất hiện ở viên thuật trước mắt. Nhìn cái kia ngay ngắn khuôn mặt, cùng với cặp kia mày kiếm dưới chính khí nghiêm nghị mắt hổ, không phải là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên là ai? Mà bên cạnh hắn dẫn cái kia vẻ mặt nạo kiểu, còn căm tức nhìn bên cạnh mình viên rượu tiểu quỷ chính là ngày sau được xưng là Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách. Nhìn cha con hai người trên đầu đều có thể sáng mù chính mình mắt màu tím còn sáng, lại nhìn bên người vẻ mặt đắc ý phết lối, còn kém không có xông lên mắng vài câu hạ giận không hăng hái con trai trên đầu nãi bạch sắc còn sáng. Viên thuật cảm giác mình tâm đều vỡ. Hàng so với hàng phải ném a. Nhìn xem người ta Tôn Kiên, mấy cái con trai mỗi người đều là hổ tử hổ nữ, toàn ra tối thiểu ba người đều là tư chất tuyệt đỉnh. Lại nhìn mình đứa con trai này, nhiều như vậy tài nguyên chồng lên bên dưới, dĩ nhiên chỉ so với người bình thường mạnh hơn như vậy một chút xíu. Viên thuật nhất thời có loại cướp con trai ý nghĩ. Cái này chênh lệch cũng quá lớn đi. Làm người tức giận nhất chính là Tôn Kiên trên đầu màu tím còn tốt, còn không quá nồng nặc, cũng liền cùng hiện tại Kỷ Linh không sai biệt lắm. Nhưng Tôn Sách trên đầu màu tím còn sáng, ta trời ạ, tím đều nhanh biến thành đen. Tuy nhiên không biết trong truyền thuyết lữ bố tư chất làm sao, thế nhưng ở viên thuật nhìn đến, nếu là Tôn Sách không chết sớm như vậy, phỏng chừng lại là một cái lữ bố. Không trách được xưng là Giang Đông tiểu bá vương, cái này tư chất thật không phải là thổi. So chi năm đó lực bản sơn hà khí cái thế hạng vũ cũng không thua kém gì. Viên thuật nhìn về phía Tôn Sách mắt đều có chút bốc ra lục quang. Nếu không phải là sợ hù đến Tôn Kiên, viên thuật thật muốn nói, ngươi đều sinh ra một cái tôn trọng lưu, Tôn Sách nhường cho ta được không? Ta cho ngươi một cái quận. Nhìn đến viên thuật nhìn chằm chằm Tôn Sách, Tôn Kiên trong lòng kinh sợ, liền vội vàng đi tới trước mặt viên thuật đơn gối quỳ xuống. Tướng quân, khuyển tử tính cách lỗ mãng, không cẩn thận đụng phải công tử, mong rằng tướng quân thứ tội. Tôn Sách lại là một bộ ngẽ mới sinh không sợ còn hình dạng, không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm viên thuật. Nhìn đến Tôn Sách còn thẳng tắp đứng ở đó, căm tức nhìn viên thuật, mà viên thuật cũng ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Sách, Tôn Kiên liền vội vàng đẩy đẩy Tôn Sách sau lưng. Nghĩ tử, còn không bị xuống hướng tướng quân cùng công tử chịu lỗi. Mà viên thuật chỗ nào là ánh mắt sắc bén a? Bất quá là thèm nhỏ dãi ba xích mà thôi. Ưu tú như vậy hải tử, nếu như là của mình liền tốt rồi. Nghe được Tôn Kiên nói, viên thuật cuối cùng phục hồi lại tinh thần, đội văn nói, không thể không thể, văn đài đây là thế nào? Việc này là mộ khuyển tử không đúng, Sách Nhi bất quá là tự vệ mà thôi. Nói xong ở mọi người kinh ngạc nhìn đến, viên thuật gian nan đem Tôn Kiên đỡ lên. Hoặc, cái này người luyện võ chính là không giống nhau, khí lực như thế lớn, viên thuật thiếu chút đều không đỡ nổi. May là Tôn Kiên còn có chút đầu óc, phản ứng lại sau thuận viên thuật khí lực liền đứng lên. Nếu không, viên thuật cần phải làm trò cười cho thiên hạ. Thở gấp hai lần, viên thuật nghiêng mặt hướng về phía ngồi yên ở một bên viên rượu hét lớn một tiếng, "Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống." Viên rượu không có từ viên thuật chuyển biến phản ứng lại, nhưng trong ngày thường viên thuật uy nghiêm làm cho hắn phản xạ có điều kiện quỳ ở trên đất. Nhìn đến viên rượu quỳ ở Tôn Kiên cùng Tôn Sách trước mặt, mọi người đều kinh hãi. Kỷ Linh sắc mặt hơi thay đổi, lộ ra một cổ vui mừng. Cái này công tử chính mình thế nhưng là nhìn lớn lên, viên thuật cho tới nay đều cưng chiều đến cực điểm. Kỷ Linh từng điểm nhìn công tử bởi vậy từ một cái đơn thuần thiện lương hài tử, biến thành một cái không học vấn không nghề nghiệp, không coi ai ra gì hoàn khố đệ tử. Kỷ Linh tuy nhiên cảm thấy thương tiếc, cũng hướng biên thuật đề nghị qua. Bất quá bảo thủ biên thuật căn bản không nghe. Trung thành tận tâm Kỷ Linh vì chuyện này cũng không biện pháp gì. Bất quá nhìn đến chủ công ngày gần đây cải biến, Kỷ Linh cảm giác mình tồn tại giá trị dường như càng lớn hơn. Mà viên diệu mẫu thân phùng thị, ở một bên trong mắt tràn đầy thương tiếc, muốn nói cái gì? Bất quá ở chính thức trường hợp, nàng một cái phụ đạo nhân gia cũng không tốt nói chuyện, chỉ có thể trầm mặc không nói. Đến nỗi Tôn Kiên cùng Tôn Sách lại là khiếp sợ, bọn hắn đã từng nghĩ tới viên thuật sẽ đối với bọn hắn chửi ầm lên, sẽ đối với Tôn Kiên hàng quan phạt động, lại tuyệt đối không nghĩ tới viên thuật dĩ nhiên nghiêm trị chính mình con trai, còn hướng bọn hắn chịu lỗi. Tôn Kiên phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng đi tới muốn đem viên rượu nâng dậy, tướng quân đây là thế nào, làm sao có thể để công tử vạn kim thân thể hướng mộ khuyển tử chịu lỗi? Chuyện này làm sao có thể? Viên thuật vung tay lên ngăn cản Tôn Kiên, văn đại không cần như thế. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, không quan hệ thân phận. Mộ con trai làm sai, tự nhiên muốn hướng các ngươi trả con chịu lỗi. Hít sâu một hơi, viên thuật lần nữa cất cao giọng nói, mộ quá khứ tính tình ngưỡng ngạnh, quá mức sủng ái người này, đối với các ngươi cha con nhiều lần ngang ngược chỉ trích, đây là mộ sai, ở đây, mộ cũng trịnh trọng hướng hai người các ngươi chịu lỗi. Nói xong, viên thuật hướng hai người thật sâu làm cái lễ. Tôn Kiên kinh hãi, liền vội vàng đem viên thuật đỡ lấy, không dám thật cho hắn bái xuống. Tướng quân, chuyện này làm sao có thể? Mặt tướng nho nhỏ ti tiện chi thần, làm sao có thể chịu nổi tướng quân cúi đầu? Viên thuật cũng là cái không đụng nam tướng không quay đầu lại hàng, đã kéo mặt xuống, tự nhiên muốn làm đủ. Vẻ mặt trịnh trọng thật sâu không người. Chắp tay thi lễ nhưng là không có làm thành, bởi vì hai cái tay còn bị Tôn Kiên đỡ trên không trung. Tình cảnh có chút khôi hài, bất quá tất cả mọi người đều bị viên thuật kinh người cử động kiếp sợ, không người để ý cái này xấu hổ một màn. Viên thuật hướng mặt đất mặt một mảnh xanh đen. Cảm thụ được trên hai tay bén nhọn đau đớn cảm giác, viên thuật mắng thầm, Tôn Kiên cái này dã man nhân, không trách được nguyên lai viên thuật như vậy không hoan nên hắn. Hạ thủ không nặng không nhẹ, còn một chút nhãn lực đều không có. cố nén trên hai tay xé rách vậy đau đớn cảm giác, Viên Thuật thẳng người lên, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Văn Đài, đi qua là mỗ làm việc không chu toàn, bạc đãi ngươi. Hiện tại mỗ đã tỉnh ngộ, mong rằng Văn Đài có thể không so đo hiểm khích lúc trước, phụ tá ta." Cổ nhân nặng nhất tình nghĩa, trung nghĩa. Lấy Viên Thuật như vậy cao quý thân phận, dĩ nhiên bỏ xuống cái giá hướng Tôn Kiên như thế một cái chân đất chịu lỗi, cũng khẩn cầu đối phương phụ tá chính mình. Cái này đã có thể so với quốc sĩ chi lễ. Tôn Kiên dĩ nhiên hai mắt xích hồng, lệ rơi đầy mặt, trên đầu vòng sáng do lục nhạt chuyển thành thâm lục sắc. Đường đường bảy xích đại hán lại quỳ xuống đất, như đứa bé giống nhau khóc. Tôn Sách ở một bên khiếp sợ nhìn trong lòng mình đỉnh thiên lập địa phụ thân dĩ nhiên làm này tiểu nữ nhi tư thái. Tuổi còn trẻ hắn nhưng không biết, hàn môn cùng rễ cỏ, khổ a. Cho dù võ nghệ lại cao, đánh trận lại mạnh, không có hậu trường ngựa như trước chỉ có thể sống ở tầng dưới chót. Như không có thế gia tương trợ, muốn bỏ lên, cơ bản không có khả năng. Tôn Kiên hiện tại đã hơn 30, nửa đời chinh chiến, tất cả lớn nhỏ chiến dịch không dưới 30 trận, mỗi lần đều dẫn đầu sông pha chiến đấu, công tất phá, võ nghệ dĩ nhiên đạt đến chuẩn nhất lưu võ tướng đỉnh phong. Thế nhưng là quay đầu lại đâu? Như trước chỉ là một cái bách nhân tướng, đừng nói tạp bài tướng quân, ngay cả cái giáo úy đều không làm được. Nếu không phải Viên Thuật nhất thời tâm huyết dâng trào, đem hắn để bật lên, phòng trường Tôn Kiên đến nay như trước chỉ là một cái bị ghét bỏ bách nhân tướng. Loạn thế gia anh hùng, nhưng nếu là thân ở Thái Bình tình thế, đa số rể của anh hùng cũng chỉ có thể bị mai một trong đám người. Hơi bình phục lại tâm tình, Tôn Kiên lao đi trên mặt nước mắt, trang nghiêm nhìn Viên Thuật, trịnh trọng nói, thuộc hạ Tôn Kiên, bái kiến chủ công, nguyện làm chủ công tùy tùng, sông pha khói lửa nghĩa bất dung tử. Dưới trời chiều, hai đôi cha con, một đôi quân thần, một đời hứa hẹn, một đời tập trung. Chương 8, an bài chờ thật lâu, cuối cùng đợi đến những lời này. Viên Thuật nội tâm cũng là cảm xúc dâng trào, kích động không thôi, không kìm hãm được nói, nô được Văn Đài đại nghiệp có thể thành vậy. Một viên đại tướng kể cả toàn bộ Ngô quốc hoàng thất toàn bộ thu vào dưới trướng. Viên Thuật ở trong lòng yên lặng vì chính mình điểm cái tán. Diễn kỹ tinh xảo, da mặt đủ dày, chính mình quả nhiên là bất thế chi anh chủ. Chỉ bằng sóng này thao tác, Viên Thuật cảm giác mình đều có cơ hội cùng khóc ra Giang Sơn Lưu Hai to tranh đoạt Tam Quốc Oscar tiểu kim nhân. Người trước rơi lệ khóc ra cái thuộc quốc, chính mình chịu lỗi nhận lấy cái Ngô quốc. Ân, có liều mạng. Vốn là một bộ quân thần hòa thuận mỹ hảo hình ảnh, làm sao chung quanh người xem lại còn đang trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên rất muốn cùng Tôn Kiên lại làm sâu sắc một chút tình cảm, bất quá cái chàng diện này, chính mình còn là thu thập một chút tương đối tốt. Thu thập tâm tình, Viên Thuật ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía đứng thẳng ở phía trước Tôn Sách. Đối phương trên đầu còn sáng chẳng biết lúc nào đã từ màu vàng chuyển thành màu lục nhạt. Cuối cùng còn là muốn có dạng này một đứa con trai, Viên Thuật nghĩ ra trong lịch sử nhiều lần xuất hiện một cái phương pháp, nhận nghĩa tử. Tuy nói Tam Quốc thời kỳ nổi danh nhất nghĩa tử Lữ Bố trước sau giết hai đời nghĩa phụ, nhưng trên thực tế cái này thời đại, nghĩa phụ địa vị là rất cao, gần như cùng phụ thân không khác biệt. Tuy nhiên không sinh ra được ưu tú như vậy con trai, nhưng nhận cái nghĩa tử còn là không có vấn đề. Trầm trước chốc lát, Viên Thuật còn là không nhịn được mở miệng, "Văn Đài, mô có một chuyện muốn cầu." Tôn Kiên nghe xong, nhất thời liền ổn quyền, nghiêm mặt nói, "Chủ công, có gì phân phó, cứ nói không ngại." "Cái kia." Mặc dù nói không phải chuyện mất mặt gì, nhưng Viên Thuật còn là có chút khó có thể mở miệng. Nô nhìn Nhữ Chi Hổ Tử thậm chí oai hùng, thực sự yêu thích, muốn nhận hắn làm nghĩa tử, không biết Văn Đài có thể hay không đồng ý. Nói xong, còn vẻ mặt đáng thương hướng về phía Tôn Kiên nháy nháy mắt. "Ách." Tôn Kiên nhanh muốn hóa đá. Nhìn đến Viên Thuật do dự không quyết hình dạng, chính mình còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, nguyên lai chính là chuyện này à. "Này, đây là chuyện tốt, cũng không biết chủ công cọ nào gần ngày sai, còn một bộ đáng thương nhìn mình." Tuy nhiên trong lòng nổ nước bọn, nhưng Tôn Kiên phản ứng lại sau, lập tức liền chuẩn bị một ngụm đáp ứng. "Đùa giỡn, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, chính mình đột bảo, mình tại sao có thể không thu đâu? Có nghĩa tử thân phận này, chính mình con trai sau này thành tựu tất nhiên không thua kém chi mình, nói là một bước lên trời đều không quá đáng. Đây là quyền tử vinh hạnh, thuộc hạ làm sao có thể cự tuyệt?" "Sách Nhi, mau tới bái kiến ngươi nghĩa phụ." Tôn Sách lúc này đã choáng váng. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ phát sinh nhiều như vậy chuyện, chính mình nhân sinh quan đều nhanh sụp đổ. Mơ hồ ở Tôn Kiên lôi kéo bên dưới, quỳ rạp xuống trước mặt Viên Thuật. "Sách Nhi bái kiến nghĩa phụ." "Tốt tốt tốt." Viên Thuật trên mặt đều cười lên hoa. Có thể có như thế một vị ưu tú nghĩa tử, Viên Thuật thật sự cảm thấy thành tựu cảm giác tràn đầy. Không trách được trong lịch sử nhiều người như vậy đều ưa thích chọn lựa một ít tư chất tài năng xuất chúng hậu bối làm nghĩa tử đâu. Cái này cảm giác thành tựu thật không phải là tuổi. Đột nhiên, Viên Thuật trong đầu lại toát ra một cái thần kỳ ý niệm. Chu Du, Tôn Quyền, Cam Ninh, Bàng Thống, Pháp Chính, những người này tài mạo dường như cũng đều bị thành niên đi. Chính mình nếu như từng cái đều thu làm nghĩa tử, đây chẳng phải là so với dâu trắng còn muốn châu bò. Hơn 10 năm sau, để cho mình nghĩa tử từng cái chống đỡ một mặt, quét ngang thiên hạ, hình ảnh kia thật sự quá đẹp. Suy nghĩ một chút, Viên Thuật có chút xuất thần, cười ngây ngô, hoàn toàn quên mất tình huống xung quanh. Tôn Sách quỳ xuống đất, thật lâu không có cảm giác được Viên Thuật nên đem chính mình nâng dậy tay, có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tư Hoàng cũng cảm thấy Viên Thuật biểu hiện có chút nhìn không được, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Viên Thuật nhất thời từ trong ảo tưởng tỉnh lại, nhìn quỳ xuống đất, vẻ mặt tò mò nhìn mình Tôn Sách, trên mặt hiện ra một chút lúng túng. Vội vàng đem hắn đỡ lên. "Sách Nhi nhanh nhanh lên. Vi phụ có thể có Sách Nhi ưu tú như vậy nghĩa tử, thật là tam sinh hữu hạnh a." Nhìn Tôn Sách vai hùng khuôn mặt, Viên Thuật từ đáy lòng cảm khái nói. Tôn Kiên ở một bên vội vàng nói, "Chủ công quá khen, khuyển tử ngỗ nghịch, còn hy vọng chủ công có thể nhiều hơn giáo dục." Viên Thuật liền vội vàng khoát khoát tay, "Đừng, ta cũng không biết giáo dục hải tử, làm không tốt liền đem Sách Nhi từ ấu hổ giáo dục thành một cái trí quyển." Nói đến đây, Viên Thuật quay đầu, nhìn đến như trước quỷ ngồi trên mặt đất Viên Diệu. Nghĩa tử, còn không nhanh lên một chút, bái kiến ngươi huynh trưởng. Vì vậy Viên Diệu không cam không nguyện mẹ nheo đứng lên, đi đến trước mặt Tôn Sách, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, bái kiến huynh trưởng. Nhìn đến chính mình con trai một bộ bất tức hình dạng, Viên Thuật liền tức không chỗ phát tiết. Bất quá đây cũng không phải là hài tử sai, đều là mình nuông chiều. Mà Tôn Sách lại là lòng dạ rộng lớn người, mặc dù biết Viên Diệu tâm không thành. Bất quá dù sao Viên Thuật đã làm tận tình tận nghĩa, Tôn Sách đối với Viên Diệu oán phẫn cũng đã biến mất, vô vô Viên Diệu bài, cười nói, nghĩa đệ, ngày sau nếu là có người khi dễ ngươi, liền cứ gọi nghĩa minh tới giáo huấn hắn. Nhìn trên mặt mang sang sảng nụ cười Tôn Sách, Viên Diệu đột nhiên cảm thấy đối phương dường như không như thế chẳng ghét, có như thế một cái nghĩa minh dường như cũng không phải là chuyện xấu. Nhìn xem vai hùng Tôn Sách cùng nhu nhược Viên Diệu, Viên Thuật kiên định quyết tâm, quay đầu hướng Tôn Kiến nói, "Văn Đài, ta sắp đi tới Dương Châu đảm nhiệm châu mục, đến lúc đó sẽ nhận mệnh ngươi làm Lư Giang thái thú chức vị. Thế nhưng sau đó 2 tháng ta sẽ trước đi tới Hà Bắc thăm hiền. Mỗi trước bổ nhiệm ngươi làm Long tướng tướng quân, liền nhờ ngươi dẫn dắt quân đội đi trước đi tới Lư Giang thăm dò một chút tình huống." Tôn Kiên mừng rỡ trong lòng, chính mình quả nhiên muốn cá ướp muối xoay người. Này đi trở thành một phương thái thú, hơn nữa là Dương Châu môn hộ Lư Giang thái thú. Tôn Kiên chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, quả nhiên theo đúng người, liền có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Chính mình do dự nửa đời, chỉ được cái bách nhân tướng, hiện nay bất quá nửa năm liền nhảy đi trở thành một phương thái thú. Còn không đợi Tôn Kiên từ kinh hỉ phục hồi lại tinh thần, Viên Thuật lại nói chuyện. Mặt khác, nói đến đây, Viên Thuật dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh Viên Diệu. Diệu Nhi liền nhờ ngươi nhiều hơn quản giáo, đem hắn làm sách nhi giống nhau bồi dưỡng là được, thiết không thể bởi vì hắn là con trai của ta liền thả lòng yêu cầu. Ta Viên Công Lộ con trai cũng không phải là cái phế vật. Nghe đến đó, Tôn Kiên biểu tình cũng nghiêm lại, định không phụ mệnh. Mà Viên Diệu sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, Phùng Thị cũng có chút không nhịn được, vẻ mặt khẩn trương đến gần. Viên Thuật phất tay ngăn cản Phùng Thị lời muốn nói. Đi qua là ta không đúng, nuôi phế đi Diệu Nhi. Bất quá bây giờ còn kịp, mỗ Viên Công Lộ con trai cũng không phải là thứ hèn nhát, coi như cơ sở đánh cho kém, cũng như trước không kém hơn người khác. Giọng như hồng trung, chấn người tâm hồn. Sắc mặt trắng bệnh Viên Diệu nghe nói như thế, thần sắc bị kiềm hãm, phản phất hồi quang phản chiếu thông thường, tinh thần đều hơi chấn động. Thay đổi trước kia lô mãng, Viên Diệu mỗi chữ mỗi câu gầm hết lên, không sai, ta thế nhưng là Viên Diệu a. Huynh trưởng, một ngày nào đó, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Ta sẽ chứng minh ta Viên Diệu không kém hơn ai. Viên Diệu không đốc, Viên Thuật nhìn mình cùng Tôn Sách ánh mắt, là người đều có thể phân biệt ra được. Sinh ra tới nay được sủng ái Viên Diệu nhất thời lòng tự trọng nhận đến mãnh liệt đả kích. Lao biên nhà người cái khác không mạnh, duy nhất có một điểm, lòng tự trọng đặc biệt mạnh. Đây là đem Tôn Nghiêm nhìn so với mệnh còn trọng yếu một nhà. Tất cả những cái này, giống như đã từng quen biết, đồng dạng là đệ đệ hướng ca ca phát động khiêu chiến. Bất quá lần này, làm chỉ là chứng minh chính mình. Chương 9, Chu Du nhìn trước mắt thay đổi trước kia âm nhu hoàn cố diện mạo Viên Diệu, Tôn Sách hơi ngây người. Sau đó cười nói, "Tốt, bất quá sau đó bị ta đánh ngã cũng không nên khóc nữa à." Nguyên bản khí thế phấn chấn Viên Diệu nghe nói như thế, ngạo khí nhất thời bị kiềm hãm, thẹn quá thành giận nói, "Ngươi tên hôn đản này, ta sau đó nhất định đem ngươi đánh tới khóc." Tôn Sách khinh thường nói, "Cắt, chỉ bằng ngươi, lại luyện cái 100 năm cũng không làm được. Ngươi cái dã man nhân, ngươi cái ẻo lạ." Nhìn hai đứa bé như người bình thường nhà tiểu hài tử giống nhau tranh cãi đùa giỡn, chung quanh người đều cười. Bất quá Viên Thuật nụ cười càng thêm sán lạ, bởi vì chẳng biết lúc nào, viên rượu trên đầu vòng sáng đã biến thành màu lam nhạt. Người tâm tính cùng nghị lực cũng coi là thiên phú một loại đi. Hiện tại tỉnh ngộ còn không muộn. Ta Viên Thuật con trai cũng không thể như nguyên lai giống nhau là cái quỷ bụng. Sau đó Viên Thuật lần nữa cùng Tôn Kiên hàn huyên vài câu, liền đem viên rượu ném tới Tôn Kiên trong tay, để hắn lui xuống. Phùng Thị ở một bên nhìn, tuy nhiên nội tâm nôn nóng bất an, bất quá lại không biện pháp gì. Đợi đến Tôn Kiên mang theo viên rượu rời đi sau, mới cuối cùng không nhịn được, mở miệng nói, "Phu quân, dạng này đối Diệu Nhi đúng hay không quá tàn khốc?" Diệu Nhi thân thể cùng Văn Đài tướng quân tính tình người cũng biết nhà. Viên Thuật đi tới, đem hắn ôm vào trong ngực, khẽ vuốt hắn lưng, ôn nhu nói, "Phu nhân yên tâm, Văn Đài tướng quân có chừng mực, hơn nữa Diệu Nhi cũng không phải người nghĩ như vậy nhu nhược." Nhẹ ngửi mái tóc hương thơm, Viên Thuật nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy, loạn thế sắp đến, ta có thể che chở hắn nhất thời, không che chở được hắn một đời. Cuối cùng có một ngày, hắn muốn chính mình đi đối mặt hết thảy. Nếu không đem ưng non đẩy xuống vách núi, hắn làm sao có thể học được vật lộn trời cao đâu? An Tĩnh nằm ở Viên Thuật trong ngực, nghe cái kia mạnh mà có lực tim đập, Phùng Thị trong lòng một mảnh yên tĩnh. Hai tử, đường đã bày xong, Thành Long Thành trùng liền nhìn chính ngươi. Giữa trưa ngày thứ hai, Viên Thuật mang theo Tuân Du cùng Kỷ Linh đi tới Tôn Kiên trước phủ. Không biết tướng quân tới, không có từ xa tiếp đón. Tôn Kiên nghe hạ nhân nói Viên Thuật tới, nhất thời nên đón. Văn Đài khách khí, lần này tới, mỗi là muốn cùng ngươi cặn kẽ an bài một chút đi tới Dương Châu công việc. Viên Thuật nhìn Tôn Kiên một mực cung kính hình dạng, cười nói, không biết vị này chính là. Tôn Kiên tò mò nhìn Viên Thuật phía sau xa lạ nho sĩ. Đây là Mộ Nhu sĩ, cũng là hiện tại Dương Châu thứ sử, Tuân Du. Tuân Du khẽ mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt nói một câu, tại hạ Tuân Du, chưa công đạt. Nguyên lai đây chính là nhà mình quân sư a. Tôn Kiên liền vội vàng một không người, tại hạ Tôn Kiên, Tôn Văn Đài, gặp qua thứ sử. Viên Thuật không chút để ý vung tay lên, tốt, chúng ta đi vào nói đi. Tướng quân mời. 4 người đi vào phòng. Viên Thuật ngồi trên chủ vị, hai lòng nhìn phía dưới chính mình vừa thu một văn một võ, hai vị đại tài. Tiếp xuống mỗi chuẩn bị trước đi tới Hà Bắc tìm kiếm một ít nhân tài, sau đó lại xuôi Nam Dương Châu. Bất quá Dương Châu địa khu tuy nhiên tương đối an ổn, nhưng như trước có không ít bọn đạo trích làm loạn, liền làm phiền Công Đạt cùng Văn Đài đi trước một bước, đi ổn định cục diện. Mỗi nơi này có 8000 bộ tốt, đóng quân ở Lạc Dương thành cửa bắc bên ngoài, trước hết toàn bộ giao cho Văn Đài trưởng quản. Đây là mỗi lệnh bài, ta đã phân phó, Văn Đài cầm lệnh bài đi lĩnh binh là được. Mô Gia Quyến, đến lúc đó cũng cần Văn Đài chăm sóc một hai. Kỷ Linh cùng mỗi một chỗ. Chậm thì 2-3 tháng, nhiều thì nửa năm, ta liền đến Lư Giang. Khoảng thời gian này mời Văn Đài xử sự cần phải ổn thỏa một ít, như có chỗ nghi hoặc, có thể hướng công đạt hỏi ý. Tôn Kiên liền vội vàng hai tay ôm quyền, vâng, thuộc hạ rõ ràng. Viên Thuật hài lòng gật đầu, quay sang nhìn về phía Tuân Du. Công đạt, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Chủ công lần này đi tới Hà Bắc, chủ yếu là vì thăm hiền, nhưng không nên quên liên lạc một chút Bắc Phương cường hào, mua sắm chiến mã. Mặt khác, thuộc hạ có một chí giao hảo hữu, danh gọi Bách Gia, chữ Phụng Hiếu, hiện tại vừa khéo ở Hà Bắc du lịch. Nếu là chủ công gặp phải, thay ta hướng hắn vân an. Nga. Viên Thuật ngạc nhiên nhìn Tuân Du, nhìn đối phương trên mặt thần bí khó lường mỉm cười, Viên Thuật liền rõ ràng đối phương lúc linh lúc mất linh thiên phú lại phát tác. Nghĩ đến lại có một cái đỉnh cấp mưu sĩ chờ đợi mình đi ký nhận, Viên Thuật trên mặt cười như đóa hoa cúc dường như. Tôn Kiên nhìn hai người quỷ dị biểu tình, mặc danh kỳ diệu nhấp một ngụm trà. Đã dạng này, như vậy chúng ta ngày mai liền chuẩn bị lên đường đi. Viên Thuật đứng dậy, tùy ý hỏi một câu, Văn Đại, cái kia hai cái tiểu tử đâu? Trước đó Lạc Dương lệnh Chu Dị nhà tiểu tử tới tìm sách nhi chơi, hiện tại ba người đang ở hậu viện đùa giỡn đâu? Chu Dị con trai, Chu Du. Vừa nghe đến có một vị lịch sử danh nhân tên, Viên Thuật hứng thú, đi, mấy vị, chúng ta đi nhìn một chút mấy cái này tiểu tử. Còn chưa tới hậu viện, liền nghe Tích Lý Ba Lạp tiếng đánh nhau. Viên Thuật đến gần nhìn, Chu Du cùng Viên Diệu hai tên tiểu quỷ đang một người cầm một cây gậy, hướng Tôn Sách đánh tới. Tôn Sách cũng cầm một cây gậy, sắc mặt như thường dễ dàng phòng ngự hai người công kích. Viên Thuật tuy nhiên võ nghệ không tinh, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra chính mình con trai thuần túy là đang góp vui. Cùng một chỗ tấn công Chu Du từng chiêu từng thức thoạt nhìn còn có bài có bản, có thể cùng Tôn Sách đánh có đến có đi. Mà Viên Diệu thuần túy chính là lung tung vung gậy, liền như thế còn thở hổn hển. Nhìn trên đầu còn sáng màu tím phát đen, cùng Tôn Sách không phân cao thấp tiểu Chu Du, Viên Thuật không khỏi thầm than một tiếng, không hổ là trong Tam Quốc lịch sử ít có hoàn mỹ nhân vật. Chu Du làm một cái thiên hướng lưu sĩ hình thông soái, võ nghệ tuy nhiên thông thường, nhưng cũng chỉ là tương đối với Tôn Sách loại này trời sinh chính là mãnh tướng hạt giống đến nói. Nếu như nói 100 điểm coi như là cực hạn, trong lịch sử Chu Du võ lực tối thiểu cũng có thể có cái 70-80, tính cái tam lưu võ tướng. Hơn nữa võ nghệ còn là Chu Du trong mỗi cái phương diện yếu nhất. Nếu là đem võ nghệ, thông soái, chi mưu, nội chính, mị lực, cái này năm duy thuộc tính số lượng hóa, Tam Quốc bên trong, năm cái chỉ số thêm lên cao nhất phòng trường không phải là Tào Tháo chính là Chu Du. Người khác cũng phải đứng sang bên, kém thật xa. Chu Du một cái chân chính toàn tài, chí mưu, thống soái cùng mị lực đứng đầu, nội chính nhất lưu, võ nghệ tam lưu, là trong Tam Quốc lịch sử hoàn mỹ nhất nhân vật một trong. Nhìn cái này mặt như con ngọc, con ngươi như tinh thần trầm ổn chính thái, Viên Thuật tâm lại linh hoạt lên. Đang tập trung lực chú ý không ngừng cường công Tôn Sách tiểu Chu Du thình lình cảm giác sau lưng mát lạnh, phản phất bị cái nào đó nguy hiểm đồ vật để mắt tới giống nhau, vung bảy cây gậy tay đột nhiên bị kiềm hãm. Phát hiện Chu Du côn pháp đột nhiên rối loạn, Tôn Sách nhíu lại chân mày, nhẹ nhàng đẩy đối phương cổ tay, thầm quát một tiếng, "Công cần, không muốn phân tâm." Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng Chu Du từ nhỏ thông minh, còn chưa mũ quan liền cho mình lấy chữ, "Công cần." Chu Du nghe được sau, cắn răng, nhịn xuống đáy lòng không thoải mái, tiếp tục dùng sức vung vẩy trong tay côn đồng, toàn lực đánh tới Tôn Sách. Nhìn đến Chu Du cấp tốc điều chỉnh lại, Tôn Sách trong lòng tán thưởng, sau đó cao mày nhìn về phía Viên Diệu. "Nhị đệ, không muốn chỉ dùng man lực, tỉ mỉ quan sát ta trong côn pháp sơ hở, ra tay muốn ổn chuẩn ác." Viên Diệu trong lòng hung ác, lần nữa lên tinh thần, tỉ mỉ tìm kiếm Tôn Sách cố ý bộc lộ ra sơ hở, trong tay côn đồng dùng sức vung đi. Thế nhưng là chỉ một lát sau, Viên Diệu liền đã thở hổn hển, chỉ cảm thấy trong tay côn đồng nặng ngàn cân, ngay cả nắm đều nhanh không được. Mà Tôn Sách nhìn đến Viên Diệu trạng thái, trong lòng khẽ thở dài, trong tay vung vậy côn đồng tốc độ chậm lại. "Nhị đệ, ngươi đã lực kiệt, đến bên cạnh nhìn đi. Ta cùng với công cần lại qua mấy chiêu." Viên Diệu nghe được Tôn Sách nói, răng đều nhanh cắn nát. Thế nhưng là trên cánh tay run rẩy cơ bắp làm cho Viên Diệu căn bản vùng không nổi trong tay trường côn. Viên Diệu thu hồi trường côn, một tay chống co quắp ngồi ở một bên, vẻ mặt không cam lòng nhìn trước mắt chiến thành một đoàn hai cái cùng lứa tuổi. Chương 10, Tư Chất nhìn vẻ mặt không cam lòng co quắp ngồi ở một bên Viên Diệu, Viên Thuật trong lòng không lo ngược lại còn vui. Tạm thời nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ chính là không có lòng tiến thủ. Viên Thuật có thể cảm giác được người Tư Chất, nhưng Tư Chất cũng không phải là cố định, Tư Chất cũng không phải là quyết định người tương lai trưởng thành nhân tố duy nhất. Nội tâm cường đại hay không cũng là Tư Chất một đại bộ phận. Chính như có người nói, 3 tuổi nhìn già, khi còn bé bồi dưỡng hoàn cảnh cùng tiên thiên Tư Chất kết hợp lại mới là một người ngoài mặt thiên phú. Mà người nội tâm là không ngừng biến hóa, tuy nhiên tuyệt đại đa số tình huống dưới, người tâm tính rất khó cải biến. Giống như cách muốn nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhưng ở trải qua một ít đặc thù sự tình sau, có người cũng khả năng sẽ tính tình đại biến. Hiện tại Viên Diệu chính là cái điển hình. Bất quá, tâm tính cố nhiên trọng yếu, nhưng tiên thiên Tư Chất mới là quyết định một người tương lai thành tựu hạn mức cao nhất then chốt tính nhân tố. Một con kiến lại làm sao cố gắng, cũng không cách nào lớn lên thành một con voi lớn. Đồng dạng, tiên thiên Tư Chất bình thường người, như thế nào đi nữa nỗ lực, nhiều nhất chỉ có thể làm cái tam lưu võ tướng. Viên Thuật tỉ mỉ dò xét qua chính mình con trai tiên thiên Tư Chất, tập trung tinh lực dò xét bên dưới cho ra cái kết luận. Viên Diệu trí lực Tư Chất thông thường, võ lực Tư Chất còn có thể. Muốn làm một cái mưu sĩ là cơ bản không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể làm cái manh tướng. Nếu là Viên Thuật tận lực đi bồi dưỡng, nói không chừng sau đó còn có khả năng sẽ trở thành một tên nhất lưu võ tướng. Nhìn vì mình nhỏ yếu mà không cam lòng Viên Diệu, Viên Thuật trong lòng nói thầm: tư chất thiếu chút không quan hệ, cha giúp ngươi dùng tài nguyên chất cũng phải chất đi ra một cái nhất lưu võ tướng. Mà Tôn Kiên ở một bên nhìn đến Viên Thuật vui mừng biểu tình, trong lòng thở phào: giúp chủ công giáo dục hải tử, nói không khẩn trương là giả. Hạ thủ độc ác, sợ chủ công đau lòng. Không hung ác đi, lại không có hiệu quả. Chính mình không nắm được chủ ý, xưa nay tính cách ngay thẳng Tôn Kiên liền trực tiếp dựa theo Viên Thuật nguyên thoại, lấy Tôn Sách huấn luyện phương thức tới huấn luyện Viên Diệu. Đem Tôn Sách 6 tuổi lúc kế hoạch huấn luyện đem ra, nguyên dạng để Viên Diệu cùng luyện. Kết quả chính là tối ngày hôm qua Viên Diệu không ngừng huấn luyện, thẳng đến cuối cùng buổi tối vây Lạc Dương Thành chạy nửa vòng sau, mới hạnh phúc ngất đi. Cuối cùng Tôn Sách cóng hắn chạy xong còn dư lại 4 vòng nữa, sau đó đem hắn đưa về phòng. Tuy nhiên quá trình có chút nhấp nhô, nhưng nhìn đến chủ công cũng không bất mãn, Tôn Kiên cũng bỏ xuống lo lắng. Viên Thuật ở một bên lặng lặng nhìn một hồi, đi tới. Lúc này Viên Diệu đang tập trung tinh thần nhìn Tôn Sách cùng Chu Du tranh đấu, thình lình cảm giác trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu, một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở mí mắt của hắn. Nhìn phụ thân vui mừng nụ cười, Viên Diệu hai mắt đỏ bừng, cúi đầu, không tiếng động khóc nức nở. Phụ thân, thật xin lỗi. Nghe được Viên Diệu tự trách, Viên Thuật cười, hiện tại kém chút không quan trọng, sau đó nỗ lực liền tốt. Ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt. Vi phụ vì ngươi kiêu ngạo. Nghe nói như thế, Viên Diệu cũng không nhịn được nữa, nhào tới Viên Thuật trong ngực, gào khóc. Viên Thuật nhẹ nhàng vỗ vỗ Viên Diệu sau lưng, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn non nớt khuôn mặt. Vẫn còn là hài tử a. Hắn nhưng không biết Viên Diệu từ hôm qua đến bây giờ, một ngày này đều trải qua cái gì. Bên kia Tôn Sách sớm liền chú ý tới Viên Thuật đến, nhưng không rảnh tay, vẫn như cũ đang chuyên tâm cùng Chu Du luyện chiêu. Rất nhanh, Chu Du cũng đến cực hạn, một thân mồ hôi có quắp ngã xuống đất. Tôn Sách thu cô đồng, ném qua một bên, đi tới. Nghĩa phụ, ngươi làm sao lại tới đây? Nhìn đến chính mình cái này vai hùng nghĩa tử, Viên Thuật cười nói, nghĩa phụ tới nhìn xem ngươi cùng ngươi đệ luyện thế nào, không quấy rối các ngươi đi. Không có, ta vừa bồi công cẩn cùng nhị đệ luyện xong côn đồng. Đúng nghĩa phụ, ta còn không có giới thiệu với ngươi đâu. Đây là ta hảo huynh đệ, Chu Công Cẩn. Nói xong còn vẻ mặt tiêu ngạo nói, Công Cẩn tuy nhiên võ nghệ so với ta kém một chút, nhưng rất giỏi dùng đầu óc. Hắn thế nhưng là sư từ hoàng phủ tướng quân đâu. Sau đó chỉ bên người, lại phát hiện Chu Du không bên người, còn nằm ở tại chỗ đâu. Tôn Sách một bộ mới nghĩ tới hình dạng, lại đi trở về trong sân, một tay lôi Chu Du cổ áo, đem Chu Du như gà con giống nhau xách tới. Nhìn trước mắt kẻ ngu si giống nhau Tôn Sách, lại nhìn trong tay hắn phảng phất một đầu cá ướp muối dường như Chu Du. Viên Thuật che cái chán. Ta trời ạ! Đây chính là ngày sau tên vang thiên hạ Giang Đông tiểu bá vương cùng Đông Nô đại đô đốc. Viên Thuật quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái này không đầu óc dã man tiểu quỷ dĩ nhiên sẽ là ngày sau tung hoành Giang Đông, bách chiến bách thắng tiểu bá vương. Mà một cái khác như đầu tiểu cầu giống nhau bị xét lên, một bộ ta đã là đầu cá ướp muối hình dạng tiểu tử dĩ nhiên là ngày sau phong lưu phong quáng, túc chi đa mưu mị chu lang. Viên Thuật quả thực khó có thể tin. Cũng may hai người tướng mạo cùng biểu hiện ra năng lực không có gì sai lệch, bằng không Viên Thuật thật sự sẽ hoài nghi mình đúng hay không đi tới một cái giả tam quốc. Bị Tôn Sách xách ở trong tay giống như một đoàn bùn nhau giống nhau, Chu Du còn thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Ở Viên Thuật trợn mắt há hốc mồm, Tôn Sách xách Chu Du đi tới trước mặt Viên Thuật, tùy ý đem Chu Du ném xuống đất, chỉ cái kia một đồng nói, đây chính là Công Cẩn. Viên Thuật không nói gì nhìn trước mắt hai huynh đệ, sau đó nhìn một chút trong ngực mình con trai cùng với phía sau một bộ thành thói quen, ta cảm thấy rất bình thường hình dạng Tôn Kiên. Ta đúng hay không làm cái quyết định sai lầm? Đem con trai giao cho con hàng này thật sự được sao? Cuối cùng Viên Thuật cân nhắc một chút, làm quyết định. Mà thôi, chính mình con trai vốn là đầu góc một cọc gần, ngu một chút liền ngu một chút đi, dù sao so với phế đi mạnh. Đang nào vào người phụ thân cảm động không thôi Viên Diệu nhưng không biết, chính mình phụ thân chớp mắt liền đem mình bán đi. Bên kia, co quắp trên đất Chu Du cũng biết mình bây giờ động tác vô cùng bất nhã, một bên trong lòng hung ác mắng Tôn Sách cái này không đầu góc, một bên rẽ rủa muốn đứng lên. Tôn Sách liền ở một bên ngơ ngác nhìn, còn kém ở một bên lấy ra mức hoa quả thưởng thức. Dường như là xem náo nhiệt giống nhau, chính là không đi lên hỗ trợ đỡ lên. Cái này nào đường về, nếu không phải biết hai người quan hệ tốt, cùng với Tôn Sách đầu góc một cọc gần, Viên Thuật còn tưởng rằng hai người có thù đâu. Thật không biết Chu Du là như thế nào cùng cái này trong đầu đều là cơ bắp kẻ ngu si trở thành bản thân. Thông minh không có bị truyền nhiễm đều tính mạng lớn, dĩ nhiên ngày sau còn có thể trở thành một tên đứng đầu nữ sĩ. Viên Thuật cảm khái đem trong lòng Chu Du tư chất lần nữa điều lên một chút xíu. Chậm rãi đứng lên, Chu Du lạnh nhạt sửa sang lại quần áo, vồ vô trên người đất cát, tiện đường lượm Tôn Sách. Nhìn động tác này, thuần thục không gì sánh được, dường như đã làm vô số lần. Viên Thuật ở trong lòng yên lặng đau lòng Chu Du 3 giây. Sửa sang xong dung mạo sau đó, Chu Du phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh giống nhau, lạnh nhạt hướng Viên Thuật chắp tay thi lễ. Tại hạ Chu Công Cẩn, gặp qua Viên tướng quân. Nhìn trước mặt dáng vẻ đường đường, khiêm tốn lễ độ thiếu niên, Viên Thuật cảm giác mình trước đó là xuất hiện ảo giác. Lúc này mới đúng sao? Đây mới là trong lòng ta vững vàng bình tĩnh, cười nói giữa tưởng lỗ tan thành mây khói đại đô đốc sao? Vừa rồi nhìn đến hết thảy khẳng định là ảo giác, lại gặp phải một cái tiền đồ vô lượng, tài hoa hơn người tiểu chính thái, Viên Thuật trong lòng thu con trai ý nghĩ lại bộc phát ra. Công Cẩn, có hứng thú hay không làm ta nghĩa tử nha? Chương 11, xấu hổ ếch. Chung quanh người đều dùng vẻ dị ánh mắt nhìn Viên Thuật. Cái này ngữ khí làm sao như thế quen thuộc a? Mà Chu Du lại là vẻ mặt xấu hổ nhìn Viên Thuật, không biết nên làm sao trả lời. Nói thật ra, Chu Du đối với Viên Thuật ấn tượng còn không tệ lắm. Nguyên lai Viên Thuật cũng là cái có chút anh minh người, chỉ bất quá tính cách có chút thiếu sót. Sáng sớm hôm nay đến tìm Tôn Sách chơi, Tôn Sách vừa gặp mặt liền hưng phấn đem chuyện ngày hôm qua 1 năm 1 mười đều nói hết. Tôn Sách là cái gì tính tình Chu Du rõ ràng nhất, chưa bao giờ sẽ phóng đại, càng sẽ không nói dối. Bởi thế Viên Thuật ở Chu Du trong lòng ấn tượng liền càng tốt. Tuệ nhãn thức tài, đối đãi người chân thành, biết sai liền đổi, những cái này ưu điểm đều bị Chu Du thêm đến Viên Thuật trên đầu. Bất quá thưởng thức về thưởng thức, đối phương vừa gặp mặt liền muốn nhận mình làm con trai, Chu Du nhất thời còn là có chút không tiếp thu được. Đối mặt Viên Thuật nóng bỏng ánh mắt, Chu Du đành phải chắp tay từ chối nói, đa tạ tướng quân thưởng thức, bất quá việc này còn cần bẩm báo phụ thân, được hắn đồng ý công cẩn chính mình không cách nào làm chủ. Hơn nữa ta đã cùng Tôn Sách Minh kết làm nghĩa minh đệ, tướng quân đã tính là của ta nghĩa phụ. Dạng này cũng tốt. Viên Thuật cũng chính là nhất thời cảm xúc dâng trào nhịn không được, lời ra khỏi miệng sau mới phát giác chính mình có chút quá loa. Nào có vừa gặp mặt liền muốn thu người làm nghĩa tử. Ban đầu còn đang sau nghĩ làm sao xuống đài, nghe nói như thế vừa lúc Thuận Chu Du nói bỏ xuống, giảm bớt xấu hổ. Nhìn xem trong ngực viên rượu, Viên Thuật trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói: "Đã ngươi cùng Sách Nhi là kết nghĩa huynh đệ, như vậy tự nhiên cũng chính là Diệu Nhi nghĩa mình. Diệu Nhi, còn không bái kiến ngươi huynh trưởng." Vừa mới ngừng lại nước mắt viên rượu nghe nói như thế, lại sững sờ. Làm sao mới qua một ngày, chính mình lại nhiều một cái nghĩa huynh? Bất quá phụ mệnh không thể trái, mặc dù có chút không tình nguyện, viên rượu như trước ở Viên Thuật tỏ ý dưới xoay người, hướng về phía Chu Du cúi đầu, viên rượu bái kiến nghĩa huynh. Đây lại là cái gì tình huống? Chu Du vừa mới từ thiếu chút bị bắt làm nghĩa tử cục diện phản ứng lại, lúc này lại biến thành viên rượu cái này tiểu hỗn đản nghĩa huynh. Muốn biết, làm Tôn Sách tốt cơ hữu, Chu Du cũng không ít bị viên rượu nhằm vào. Hai người đánh có đến có đi, kết xuống thủ án cũng không ít. Hiện tại chỉ chớp mắt lại thành nghĩa huynh đệ. Bất quá đối mặt Viên Thuật, Chu Du cũng không dám càng rỡ, hơn nữa việc này cũng coi như hợp tình hợp lý, ngoài mặt không tìm ra cái gì ma bệnh. Chu Du cũng chỉ phải tiếp thu cái này hiện thực. Nghĩa đệ, không cần đa lễ, mau dậy. Tôn Sách cái này một cọng gân ngược lại là không cảm thấy gì, ở một bên không có tim không có phổi cười nói, nghĩa đệ, xem ra sau này không thể gọi ngươi nhị đệ, phải gọi tam đệ. Ta là ngươi đại ca, công cẩn sau này sẽ là ngươi nhị ca. Viên Diệu tuy nhiên nội tâm có chút tan vỡ, nhưng cũng bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện Viên Diệu, Viên Thuật trong lòng thầm than, thật là cái con trai ngốc, cha đều đến giúp nơi này, còn không biết tốt xấu. Có hai cái tuyệt thế anh tài làm huynh đệ, chính mình con trai cái này phối trí cũng coi như không so Lưu Hai to kém đi. Nói trở lại, trước đó Tôn Sách nói Chu Du là Hoàng Phủ Tung đệ tử. Nghĩ đến Tôn Sách trước đó nói, Viên Thuật hiếu kỳ hướng Chu Du hỏi, nghe nói Du Nhi là Hoàng Phủ Tung tướng quân đệ tử. Nghe nói như thế, Chu Du ưỡn ngực. Ân, Hoàng Phủ Tung tướng quân đã thu tại hạ làm đệ tử, còn truyền cho ta rất nhiều binh thư cùng với chinh chiến kinh nghiệm cùng tâm đắc. Viên Thuật kể cả chung quanh người đều ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn Chu Du, không nghĩ tới Du Nhi ngươi lại có như thế cơ duyên, Hoàng Phủ tướng quân giáo dục, lại thêm ngươi hơn người thiên tư, ngươi ngày sau thành tựu không thể hạ lượng a. Cũng không trách được mọi người đối với Chu Du lau mắt mà nhìn. Hoàng Phủ Tung là ai? Không chút khách khí nói, là Hán mặt nổi danh nhất, cũng lợi hại nhất thống soái, không có một trong. Cho dù ở toàn bộ Trung Quốc lịch sử cũng là có tên tuổi. Hán thống soái năng lực chính là ngày sau Tào Tháo, Chu Du so chi cũng là hơi kém một bậc. Đến nỗi những người khác kém liền càng xa. Địa vị quả thực chính là Hán mặt quân thần. Như cái gì Đồng Trác, Công Tôn toàn các loại, ở hắn trước mặt đều không dám thở mạnh một hơi. Đạt được hắn giáo dục, Chu Du ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một tên ưu tú thống soái. Hơn nữa Chu Du có thể vào hắn pháp nhãn, đủ thấy Chu Du tư chất cao. Sau này mình trên biển Đại Đô đốc xem ra là có nhân tuyển. Hài lòng quan sát Chu Du, Viên Thuật nói thầm. Bị Viên Thuật ánh mắt nhìn có chút sợ hãi, Chu Du liền vội vàng cúi đầu. Khái khái, công cần a, ngươi gần nhất theo Hoàng Phủ tướng quân học như thế nào a? Chu Du cao hứng bừng bừng đáp, lão sư đã đem hiện có tất cả trận pháp cùng chiến sách dạy cho ta, còn dư lại còn kém thực chiến. Nói xong nhìn sang Tôn Sách, tương lai ta nhất định sẽ trở thành một tên đứng đầu thống soái, thống lĩnh cái nào đó ngu ngốc. Mà Tôn Sách còn chưa hiểu Chu Du nói, nhìn đến Chu Du kỳ quái nhìn mình, mở miệng hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Đúng, cái kia ngu ngốc là ai a? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều cười. Chỉ có Tôn Sách ngây ngốc đứng ở đó, không hiểu ra sao. Đột nhiên, Chu Du trịnh trọng nói, Viên tướng quân, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Viên Thuật hứng thú, chuyện gì? Ta muốn gia nhập trong quân lịch luyện một phen, ở Tôn tướng quân bên dưới làm một bách nhân tướng, hy vọng tướng quân có thể đồng ý. Viên Thuật ngây người, quay đầu nhìn về phía Tôn Kiên. Tôn Kiên một bộ chuyện không liên quan mình hình dạng, tầm mắt tung bay, không dám nhìn thẳng Viên Thuật. Chu Du bổ đao, Tôn tướng quân đã đáp ứng, chỉ là còn phải được tướng quân đồng ý. Nghe nói như thế, Tôn Kiên cũng giả bộ không được nữa, sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười. Viên Thuật nhìn như kẻ dở hơi hai cha con, thiếu chút cười ra tiếng. Khái khái, đã văn đài đã đồng ý, mỗ nào có không cho phép lý lẽ. Bất quá, nói đến đây, Viên Thuật hài hước nhìn xem Chu Du. Chu Du nghe được tiếng này truyền mặt, tâm cũng nâng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn Viên Thuật. Lấy công cần năng lực, làm một cái bách nhân tướng có chút có tài, trực tiếp làm một cái đô úy đi. Ai, còn là tuổi trẻ a. Nhìn Chu Du khẩn trương hình dạng, Viên Thuật cảm thán nói, dù sao còn nhỏ, không có sau đó cái kia lâm nguy không sợ, trời sập không kinh đại đô đốc phong phạm. Nghe được Viên Thuật thở mạnh nói, Chu Du tinh thần nhất thời phấn chấn lên. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt thường đỏ nói ra, bá phụ, công cần tuổi còn nhỏ, sợ không thể đảm nhiệm này cho trước. Viên Thuật cười cười, Cam Lam 12 tuổi có thể làm tướng, Hoắc Khứ Bệnh 17 tuổi liền bị phong làm quan quân hầu. Công cần ngươi bây giờ 12 tuổi, liền nho nhỏ một cái đô úy cũng không dám làm sao. Nghe được cái này nửa trêu chọc nửa khích lệ nói, tuổi còn trẻ, tâm khí chính thịnh, Chu Du lập tức cao giọng đáp, có gì không dám. Tướng quân đã như thế tín nhiệm công cần tự nhiên sẽ chứng minh cho tướng quân nhìn. Ân. Viên Thuật gật gật đầu. đối với nhân tài, tự nhiên có thể ngoại lệ để bạn. Bất quá người phía dưới cũng không nhất định sẽ tâm phục. Công cẩn, chức vị ta là phong cho ngươi, thế nhưng có thể hay không thể chân chính thống lĩnh một bộ liền muốn nhìn chính ngươi bản lĩnh. Chu Du sắc mặt kiên nghị lại tự tin trả lời, định không hổ thẹn. Chương 12, Thoảng quân rất tốt, có chí khí. Không hổ là ta nghĩa tử. Viên Thuật hài lòng nhìn trước mắt ngạo kiểu tiểu quỷ, phản phất nhìn đến cái kia ngày sau quát tháo thiên hạ, tung hành vô địch Chu đại đô đốc thân ảnh. Sau lưng Tuân Du mắt buốt tinh quang nhìn Chu Du, âm thầm hướng Viên Thuật truyền âm nói, chủ công, Chu công cẩn tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ thông tuệ, hoàng phủ tướng quân đều thu hắn làm đồ, ngày sau nhất định là tuyệt thế thông soái. Chủ công nhất định phải trọng dụng cùng bồi dưỡng người này, nhất định không thể đem hắn thả đi. Nghe nói như thế, Viên Thuật trong lòng nói thầm, cái này còn cần ngươi nói. Tên truyền tiên cổ Mỹ Chu Lang, mình nếu là để hắn rời đi chẳng phải là đầu óc có vấn đề. Trong lịch sử Chu Du thế nhưng là trời sinh thống soái, so với manh tướng, loại này thống soái hình nhân mới là Viên Thuật muốn nhất. Lấy Chu Du thiên phú, lãng phí ở nhỏ hẹp Giang Đông cùng Trường Giang bên trên thật sự là quá mức lãng phí. Vô biên vô tận đại hải cùng cái khác các đại đế quốc mới nên là hắn biểu diễn sân khấu. Tam quốc cái này thời đại bầu trời tuy nhiên quần tinh long lánh, bất quá vô số mưu thần danh tướng chôn vùi ở cái này huy hoàng mà bi ai thời đại thật sự là quá mức đáng tiếc. Cho dù không thể nhất thống toàn quốc, Viên Thuật cũng hy vọng vì thời đại này khai sáng một đầu càng thêm huy hoàng đường. Từ hắn sau này 2000 năm, dường như hán tộc đã mất đi khai thác lòng tiến thủ. Vô luận là thịnh đường, phú tống còn là nghiêm minh, cố nhiên đều đầy đủ cường thịnh, thậm chí quốc lực vượt xa hán triều, nhưng lại đều mất đi huyết tính cùng lòng tiến thủ. Nước Hằng lấy yếu vong, độc Hán lấy mạnh vong. Cái này nói mặc dù có chút bất công, nhưng lại hoàn mỹ bày ra hán triều cường đại cùng bá khí. Không giống với ngày sau mỗi cái triều đại đối với ngoại địch phòng ngự tư thái, hán triều đối với chung quanh các quốc gia đó là mảy may không ổng. Tuy nhiên bởi vì địa vực, giao thông cùng lương thảo vận chuyển các loại rất nhiều vấn đề, hán triều thống trị địa vực tăng trưởng rất ít. Thế nhưng đối với chung quanh hơi chút mạnh một điểm quốc gia, hán triều toàn bộ đều thu thập một lần. Liên đã từng xưng bá Bắc Phương Bắc Hung Nô, hơi chút nhảy ra, đối mặt mạnh hán cũng chỉ có thể rơi vào cái nước phá người vong hậu quả. Rõ ràng phạm mạnh hán người, dù xa tất chu. Lời này cũng không phải là đùa giỡn. Mà cái thế giới này rõ ràng lực lượng hệ thống có chút không khoa học, nhưng lại bởi vì kiến thức cùng tầm mắt vấn đề, dẫn đến toàn bộ hán triều cương vực như trước dừng lại ở đây. Dù sao ở trong mắt thế nhân Bắc Phương là một mảnh khổ hán chi địa, mà Nam Phương là phần nhiều là con muỗi trướng khí man hoang chi địa, Đông Phương là vô biên vô tận đại hải, Tây Phương lại là một mảnh sa mạc, chỉ có Trung Nguyên mới là thế giới trung tâm. Cái thế giới này cho dù người thông minh cũng ít, bởi vì cố định truyền thống tư duy cùng tầm mắt hạn chế, bọn hắn ánh mắt cũng chỉ có thể cực hạn ở đại hán mảnh này nhìn như rộng rãi địa bàn. Thật tình cũng biết, Bắc Phương khổ hàn chi địa có thể chăn ngựa nuôi dê, sáng tạo ra vô tận tài phú, càng là có một mảnh thổ địa có thể bóp ra dầu bắt ngát bình nguyên. Nam Phương man hoang chi địa nhưng thật ra là một năm cây nông nghiệp 2-3 vụ to lớn có lúa. Sau này càng là có tô hàng chín thiên hạ đủ mỹ dự, mà Tây Phương lại là không gì sánh được rộng rãi, tài nguyên vô số, sinh ra không ít cường đại đế quốc. Đại hải đối diện càng là có vô số chưa bị phát hiện đại lục. Làm một cái xuyên biệt giả, Viên Thuật cảm giác mình có nghĩa vụ mang theo dân tộc của mình đi lên cái khác càng thêm huy hoàng con đường, mang theo bọn hắn đi xem cái thế giới này đến tuột cùng có bao lớn. Tất cả những cái này Viên Thuật đều thật sâu chôn ở trong lòng. Có lẽ chờ đến một ngày nào đó Viên Thuật nhất thống thiên hạ, cũng hoặc là mất đi nhất thống thiên hạ cơ hội lúc, Viên Thuật mới sẽ đem tất cả những cái này nói ra. Nhìn bên người Văn Võ, cùng với trước mặt ba cái tinh thần phấn chấn đồng bộ thiếu niên, Viên Thiệu nội tâm tự tin không gì sánh được. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi dùng hai mắt đi xem cái này toàn bộ thế giới. Viên Thuật cảm xúc dâng trào lúc, cái nào đó một thân nhiệt huyết kẻ lỗ mãng nhìn đến Chu Du cái này liền thành đô úy có chút không nhịn được. Tôn Sách nhìn đến chính mình huynh đệ liền như thế thoải mái liền lấy được một cái đô úy chức vị. Trọng yếu nhất chính là có thể tiến vào quân đội, tham gia chiến đấu, nhất thời không thăng bằng. Nghĩa phụ, ta cũng muốn cùng công cẩn giống nhau tiến vào quân đội, chinh chiến chiến trường. Nga. Sách Nhi quả nhiên có chi khí, bất quá cái này còn muốn hỏi phụ thân ngươi có đồng ý hay không. Tôn Sách nhất thời quay đầu nhìn về phía Tôn Kiên. Tôn Kiên tuổi dâu trừng mắt nhìn Tôn Sách, ngươi một tên mao đầu tiểu tử tổng cái gì quân. Thật tốt luyện võ, chờ ngươi lớn lên lại nói. Tôn Sách nhất thời không vui, vì sao công cẩn có thể tổng quân, ta không thể. Tôn Kiên trợn mắt nói, ngươi cho là ra chiến trường là trò đùa sao? Công cẩn thống soái năng lực rất mạnh, hơn nữa võ nghệ còn có thể. Đảm đương một đô úy vẫn là có thể. Ngươi một cái chỉ biết đánh đánh giết giết tiểu quỷ, chỉ có thể làm một tên tiểu binh, đây không phải là cho chúng ta Tôn gia mất mặt sao? Muốn tòng quân, liền cút về nhiều nhìn xem binh thư, đừng cả ngày chỉ biết đánh nhau, học được dùng đầu óc. Tôn Sách tính cách, rõ ràng không có khả năng bị Tôn Kiên nói mấy câu thuyết phục. Tuy nhiên nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, nhưng như trước cố chấp căm tức nhìn Tôn Kiên. Nhìn đến tình huống này, Viên Thuật có chút không nhịn được, đứng ra làm hòa giải. Văn Đài, ngươi có chút quá mức khiển trách Sách Nhi. Sách Nhi võ nghệ hiện tại đã đều tiếp cận tam lưu võ tướng, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Sau đó lại vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Tôn Sách, Sách Nhi, ngươi cũng không nên trách phụ thân ngươi. Hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Phụ thân ngươi nói không sai, chiến trường cũng không phải là trò đùa, chỉ dựa vào man lực, trừ phi ngươi có nhất lưu võ tướng trình độ, mới có thể tự bảo vệ mình, bằng không không ai có thể bảo chứng ngươi sinh tử. Muốn trở thành ưu tú tướng lĩnh, võ lực cố nhiên ắt không thể thiếu, nhưng cũng cần đọc thuộc binh pháp, học được linh binh. Ngươi bây giờ võ nghệ còn có thể, nghĩa phụ nơi này liền thay phụ thân ngươi làm chủ, chuẩn ngươi tổng quân. Nghe nói như thế, Tôn Sách vẻ mặt kinh hỉ. Mà Tôn Kiên, ngoài mặt có chút không cam lòng, kỳ thực trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Nói đến đây, Viên Thuật lại trò cũ lặp lại treo lên Tôn Sách khẩu vị. Sách Nhi, ngươi năng lực còn chưa đủ để một mình thông minh, trước hết ở công cẩn thủ hạ làm một cái bách nhân tướng đi. Nói xong còn dường như chế nhạo nhìn Tôn Sách cùng Chu Du. Tôn Sách nghe xong nhất thời sụ mặt xuống, mà Chu Du lại là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác đi tới trước mặt Tôn Sách. Hắc hắc, huynh trưởng, cho ta làm cái bách nhân tướng không tính ủy khuất ngươi. Yên tâm, ta nhất định an bài cho ngươi cái dễ dàng một chút công việc, chỉ cần bảo vệ an toàn của ta là được. Chu Du lời này rõ ràng cho thấy đang đùa giỡn một lòng muốn xông pha chiến đấu Tôn Sách. Tôn Sách nghe xong trong nháy mắt bạo tẩu, một lần bay đến Chu Du trước mặt, bóp cổ của hắn không ngừng lắc. Người tên con kiếp, ngươi nếu là không để ta ra chiến trường ta liền bóp chết ngươi. Chu Du bị lắc đều nhanh thở không nổi, liếc con nói, ngươi cái này hỗn đản, dĩ nhiên dám tập kích quan trên, lại dạng này, ta nhất định cho ngươi đi quản hậu cần. Tôn Sách lắc một hồi sau, nhìn Chu Du nửa chết nửa sống nằm ở trên đất, hài lòng thu tay, như không có việc gì trở về chỗ cũ, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm, để ngươi so với ta mạnh, để ngươi làm ta con trên. Nhìn trước mắt hai ngốc manh tiểu quỷ, Viên Thuật trong lòng vô lương cười. Thế nào, Sách Nhi, ngươi có thể tiếp thu sao? Tôn Sách có chút không cam lòng nói, đương nhiên tiếp thu. Bất quá nghĩa phụ, nếu như ta học được thông minh, có thể hay không cũng làm cái đô bị a? Nhìn đến vẻ mặt chờ mong Tôn Sách, Viên Thuật cười nói, tự nhiên có thể. Nghĩa phụ quân quy rất đơn giản, có năng lực có công lao người lên, vô năng người xuống. Chỉ cần ngươi có năng lực, nghĩa phụ chính là phong ngươi làm tướng quân cũng không phải không được. Tôn Sách vẻ mặt vui vẻ nói ra, thật sự. Nghĩa phụ yên tâm, không cần hai năm, ta liền bắt kịp công cần. Tràn đầy hưng phấn Tôn Sách cùng Chu Du lại không phát hiện, vùi vào trong ngực của Viên Thuật cái kia cắn chặt môi thiếu niên trên mặt không cam lòng. Chương 13, tiểu lâu gặp nhau chú ý tới nhà mình con trai tâm tình có chút không đúng, nhưng Viên Thuật cũng không đi an ủi, mà là trực tiếp nói, đã công cần cùng Sách Nhi đều đã toàn quân, như vậy Diệu Nhi, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Nửa năm, ta cho ngươi nửa năm thời gian. Trong nửa năm này ngươi nếu là có thể ở Sách Nhi toàn lực công kích bên dưới kiên trì 10 hiệp, như vậy ta cũng sẽ cho phép ngươi đồng dạng gia nhập trong đó làm một cái bách nhân tướng. Viên Thuật nói bình tĩnh như nước, không mang theo một chút tình cảm. Viên Diệu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn mình phụ thân. Một lúc lâu, kiên định gật đầu. Bên kia Tôn Sách cùng Chu Du cũng chú ý tới Viên Diệu phản ứng. Tôn Sách đi lên, tùy tiện nói, "Tam đệ, ngươi cần phải cố gắng nga. Đến lúc đó ta cũng sẽ không thả nước, ngươi cũng không nên ngay cả bá chiêu đều không tiếp nổi." Viên Diệu giống như sù lông mèo, thoáng cái liền từ Viên Thuật trong ngực nhảy ra ngoài, chỉ Tôn Sách mũi, "Ngươi cái này dã man nhân, đến lúc đó ta nhất định đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất." Tôn Sách cũng không đáp lời, nghiêng mặt, lộ ra khinh thường biểu tình, nhẹ nhàng cắt một tiếng. Chu Du lại là mỉm cười nhìn mình ngốc đại ca trêu chọc mình xuẩn tam đệ. Viên Thuật cũng là vui vẻ nhìn mình mấy cái con trai lại tranh cãi đùa giỡn, không quản chút nào. Cuối cùng Tôn Kiên nhìn không được, "Ba người các ngươi tiểu quỷ, ầm ĩ đủ sao?" Ầm ĩ đủ liền tiếp tục huấn luyện. Vây quanh Lạc Dương thành chạy hai vòng, "Sách Nhi ngươi năm vòng, nhanh đi." Nghe được Tôn Kiên nói, ba người lập tức thành thật, hoang mang rối loạn chạy ra sân nhỏ. Viên Thuật đối với Tôn Kiên phản ứng rất hài lòng, quản giáo Nam Hải nên nghiêm ngặt một ít. Bất quá nghĩ đến Tôn Kiên nói vòng quanh Lạc Dương thành chạy hai vòng, Viên Thuật khẽ mắt không khỏi giật giật. "Văn Đại, ngươi xác định bọn hắn có thể vòng quanh Lạc Dương thành chạy hai vòng?" Viên Thuật thật sâu hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Lạc Dương thành dài chừng 9 cây số, bề rộng chừng 6 cây số, một vòng tối thiểu 30 cây số. Coi như cái thế giới này người thân thể đều rất cường đại, nhỏ như vậy hài đồng chạy lên hai vòng cũng không quá khả năng đi. Chủ công yên tâm, Diệu Nhi cùng công cận trên người phụ trọng bất quá 100 cân, nên có thể kiên trì hơn nửa vòng đã ngoài. Nếu như cuối cùng tê liệt ngã xuống, Sách Nhi sẽ đem bọn hắn cõng trở về. Tôn Kiên ngược lại là không chút để ý nói. Nghe vậy Viên Thuật kinh ngạc há to miệng. Còn có phụ trọng, 100 cân phụ trọng. Ta trời ạ. Con trai ngươi ngày hôm qua đều trải qua cái gì? Ngẫm lại lúc đó Viên Diệu nước mắt lóng lánh nhào vào ngực của mình, chính mình chỉ coi là hắn có chút không cam lòng cùng hận chính mình vô năng. Bây giờ suy nghĩ một chút, bị rất có thể là cả ngày hôm qua trải qua sự tình cho làm sống không bằng chết mới khóc đi. Không trách được chính mình cảm giác lúc đó hắn thân thể cùng tâm tình có chút là lạ. Viên Thuật vẻ mặt hắc tuyến nhìn một bộ thành thói quen hình dạng Tôn Kiên, nghiêm trọng hoài nghi mình con trai sau đó khả năng không phải là chết trên chiến trường, mà là chết trong tay gia hỏa này. Tôn Kiên nhìn đến Viên Thuật quái dị ánh mắt, cũng có chút nghi hoặc, không biết làm sao sờ sờ đầu. Mà thôi, Văn Đại phương thức giáo dục nên không có vấn đề. Dù sao trong lịch sử hắn mấy đứa bé đều không có nửa đường chết yểu, hơn nữa mỗi người đều bất phàm. Viên Thuật tự mình an ủi nghĩ đến. Thình lình, Viên Thuật nhìn đến bên chân vừa rồi Tôn Sách bọn hắn tranh đấu dùng côn đồng, tiện tay đưa tới muốn cầm để lên một bên cái giá. Kết quả nhẹ nhàng lôi kéo, không kéo động, còn kém chút té đặt nông xuống. Ta tiên. Viên Thuật liền vội vàng dùng hết toàn lực, mới đem cái này nhìn như bình thường thiết côn cầm lên. Văn Đại, đây là. Nga, chủ công, đây là thuộc hạ chuyên môn chế tạo, dùng cho huấn luyện dùng thiết côn. Trong tay ngươi cầm là Diệu Nhi dùng, nặng chừng 50 cân. Viên Thuật đã vô lực nổ nước bọn. Tùy tiện một cây thiết côn đều thần kỳ như vậy. Không trách được lúc đó mấy tên tiểu quỷ vũ lên như vậy lao lực. Như vậy Sách Nhi cùng công cần đâu? Công cần nói 100 cân, Sách Nhi bởi vì lực lượng lớn hơn nhiều, cầm trong tay chính là 250 cân. Ta cái thần nha. May mà lúc đó ở chính mình bên chân không phải là Tôn Sách dùng thiết côn, bằng không chính mình liền muốn ra chuyện cười. 250. Ta chỉ có thể nói thật không hổ là Giang Đông tiểu bá vương sao. Tốt, Văn Đại, ngày hôm nay cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Ta liền đi trước. Chủ công đi thong thả. Rời đi Tôn Kiên phủ đệ, Viên Thuật dối người, nội tâm hết sức vui vẻ đi trên đường phố. Phía sau như trước là như hình với bóng kỳ linh, mà Tuân Du lại là đi trước rời đi sửa sang một ít liên quan tới Dương Châu tư liệu, chuẩn bị xuất phát. Theo thói quen đi tới một nhà trước đây Viên Thuật thường xuyên đến tiểu lâu, đang chuẩn bị mở một gian trên lầu phòng đơn ăn cơm, kết quả tiểu nhị đột nhiên nói Viên Thiệu cùng Tào Tháo cái này hai huynh đệ ở cao nhất gian phòng, hỏi mình có muốn đi hay không. Trước đây làm Lạc Dương Thành đã từng ba đại hòa cố, ba người bình thường đồng thời tới tiểu lâu này ăn cơm trò chuyện, đã đủ phải, như thế nào có lảng tránh chi lý. Viên Thuật cũng muốn tự mình chân chính kiến thức trong lịch sử Hà Bắc bá chủ cùng Ngụy Võ Đế, đều không cần tiểu nhị dẫn đường, đi thẳng tới cửa phòng, để Kỷ Linh ở ngoài cửa chờ, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Viên Thiệu cùng Tào Tháo đang đẩy ly đổi cốc, chuyện trò, đang nói vui vẻ thời gian, chợt nghe cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Nhất thời hai người sắc mặt không vui nhìn về phía cửa. Vừa nhìn là Viên Thuật, nhất thời đổi giận thành vui. Công lộ, tới thật vừa lúc, mau tới đây ngồi. Viên Thuật cũng không khách khí, trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất, tiện tay rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn. Mạnh Đức, Đại Minh, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Viên Thiệu cười nói, ta cùng với Mạnh Đức đang đàm luận từng người chí hướng. Nga, cái này ngược lại thật có ý tứ, lại không biết Đại Minh cùng Mạnh Đức chí hướng ở đâu. Nghe nói như thế, Viên Thuật nhất thời hứng thú. Lại không biết còn chưa lớn lên thành một phương chư hầu hai người hiện tại lý tưởng là cái gì. Tào Tháo uống cạn một chén rượu, hăng hái đứng lên, chí hướng của ta chính là muốn làm Đại Hán chinh Tây tướng quân. Nói theo năm đó quan quân hầu, hộ vệ biên cương, quét ngang chư di, phong quan bài tước. Viên Thiệu hét lớn một tiếng, tốt. Mạnh Đức tốt chí khí. Hôm nay Bắc phương chư di làm loạn, chính là Mạnh Đức kiến công lập nghiệp thật tốt thời cơ. Viên Thuật lại là ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt ngôn ngữ chân thành, một bầu nhiệt huyết ái quốc thanh niên. Trong lịch sử được xưng là gian hùng Tào Tháo bây giờ lại là như thế một vị trung tâm ái quốc người. Như vậy sau này vị kia hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu Tào thừa tướng là như thế nào xuất hiện đâu? Là tình thế bắt buộc, còn là hậu thế bôi đen, cũng hoặc là hoàn cảnh cùng địa vị đối với một người tính tình cùng dạ tâm thật sự có thể cải biến nhiều như vậy. Viên Thuật trong trí nhớ Tào Tháo đã từng là một vị hết sức chính trực ái quốc thanh niên, là người trung chính lương trực, không a dua định bợ. Đã từng danh chấn kinh thành gậy năm màu cùng côn giết kiện thạc thúc phụ chuyện như trước ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể chính là hai chuyện này làm cho Tào Tháo bị chuyển đi trục xuất, từ đó con đường làm quan ảm đạm. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Tào Tháo biến đến gian xảo, học được cẩn nhẫn, học được tàn nhẫn, bất quá như trước không có thay đổi là hắn cái kia một bầu báo quốc nhiệt huyết. Đồng Trác đốt cháy Lạc Dương, Tây rời Trường An sau, chỉ có Tào Tháo vì Hán đế đuổi theo. Hắn chẳng lẽ không biết Đồng Trác cường đại sao? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình nhỏ yếu sao? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng chính mình làm như vậy là lấy trứng chọi đá, mạo hiểm cực lớn sao? Nếu là thật sự ngực tàng tư tâm, hắn sẽ không như thế điên cuồng đi làm cái này mạo hiểm. Bởi vì coi như Hán đế tới tay thì lại như thế nào? Lúc đó 18 đường chư hầu chặn hổ lao quan, Tào Tháo chính là có Hán đế lại như thế nào? Phòng trưng cũng phải thỏa hiệp, ngoan ngoãn đem Hán đế giao ra. Từ chúng chư hầu biểu hiện đến xem liền biết bọn hắn đều có mang tư tâm, tự nhiên không có khả năng mặc kệ Tào Tháo có Hán đế. Sở dĩ làm chuyện ngu xuẩn này, cũng là bởi vì Tào Tháo chung với Đại Hán. Cho dù chỉ có một chút cơ hội, hắn cũng không muốn buông thà khôi phục Đại Hán. Ở Viên Thuật nhìn đến, chí ít thảo đồng thất bại trước đó Tào Tháo là một cái không hơn không kém trung thần. Loạn thế bắt buộc, tình thế bức bách, trung thần cuối cùng cũng sẽ biến thành gian hùng. Chương 14, Mạnh Nhất Thiên Phú nghe xong Tào Tháo lời nói hùng hồn sau, Viên Thuật trong lòng tự nhiên mà sinh một loại muốn góp sức dưới trướng hắn xung động. Loại này xung động tuy nhiên phi thường nhỏ bé, rất nhanh liền bị Viên Thuật xua tan đi, nhưng Viên Thuật vẫn cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Đây chính là loạn thế chi tiêu hùng thiên phú. Màu tím hào quang người sở hữu, ở trưởng thành trước đó đều sẽ có chính mình thiên phú. Tuy nhiên ở lúc trước trong trí nhớ đối Tào Tháo thiên phú sớm đã có phát giác, nhưng Viên Thuật còn là cảm giác hết sức khủng bố. Tương tự với trong truyền thuyết vương bá chi khí, Tào Tháo thiên phú có thể hấp dẫn có tài năng người tới đầu nhập vào. Cụ thể một chút đến nói chính là, Viên Thuật trong mắt tư chất còn sáng ở màu xanh lam trở lên nhân tài đều sẽ đối hắn sinh ra hảo cảm, có một loại người này là anh chủ cảm giác. Đương nhiên đây chỉ là phiến diện lý giải, đối hắn không có hảo cảm nhân tài cũng sẽ không bởi vậy liền xoay người đi nhờ vả, tương phản sẽ sinh ra người này là đại địch cảm giác. Bất quá coi như dạng này, cái thiên phú này cũng là cực kỳ khủng bố. Đây chính là ngày sau Tào Tháo dưới trướng lương tướng như mây, như thần như mưa nguyên nhân. Có thể nói, so đấu cao tầng lực lượng, Tào Tháo cho tới bây giờ chưa từng ở vào hạ phong. Người Lữ Bố lại lợi hại hơn lại như thế nào? Hơn 10 cái siêu nhất lưu võ tướng cùng tiến lên, nhìn ngươi có hay không đánh thắng được. Người Mưu Sĩ lại lợi hại hơn lại như thế nào? Ta bên này hơn 10 cái siêu nhất lưu Mưu Sĩ cùng tiến lên, xem ai có thể tính toán ai. Coi như là ra các lượng, gặp gỡ hí trí tài thêm Quách Gia thêm Cổ Hủ thêm Tuân Du Tuân Úc thêm Trình Dục lại thêm một đống lớn nhất lưu Mưu Sĩ xa hoa đội hình, phòng trừng cũng phải quỳ. Đây đã là lượng biến hình thành chất biến. Đối diện mấy cái chí mưu cùng ngươi chênh lệch không bao nhiêu hoặc là hơi kém một bậc mưu sĩ không ngừng từ mỗi cái phương diện tính toán ngươi, có thể không bị từ đầu áp chế đến đuôi cũng không tệ. Tam quốc đứng đầu mưu sĩ, Tào Tháo chiếm có một nửa. Võ tướng cũng là không ít, hơn nữa phần nhiều là hữu dũng hữu mưu thống soái hình đại tướng, không vẹn vẹn là một đám chỉ biết xung phong manh tướng. Như Ngũ Tử Lương tướng thêm Tào Nhân cùng Hạ Hầu Huyên, mỗi người đều là thống binh đại tướng. Liên đơn đấu manh tướng đều có không ít, thiên hạ thứ 3 điển vi, trước 10 hứa trừ các loại. Toàn bộ Tam quốc luận đến đứng đầu nhân tài nhiều, cơ bản không người có thể hơn được Tào Tháo. Loại này cường đại thiên phú thật sự làm người hoảng sợ, lại thêm cường đại tâm trí cùng quả đoán hành sự, đây chính là trời sinh bá chủ. Vô luận là ở thời đại nào, Tào Tháo đều là đứng đầu quân chủ nhân tuyển. Viên Thuật khiếp sợ nhìn Tào Tháo, nội tâm cảm thấy một loại khó diễn tả được hưng phấn. Thật không hổ là Ngụy Võ Đế, chỉ có loại người này mới xứng làm ta Viên Thuật đối thủ. mà bên kia Viên Thiệu thoạt nhìn cũng cảm xúc dâng trào. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát hắn mắt, liền sẽ phát hiện ẩn dấu ở hắn chỗ sâu bình tĩnh cùng khinh thường. Viên Thiệu ẩn dấu rất sâu. Viên Thiệu có thể nói là Viên Thuật gặp qua cao ngạo nhất người, không có một trong, cũng không phải người thường lộ ra ở mặt ngoài loại này nông cạn kiêu ngạo. Viên Thiệu cao ngạo là khắc vào trong xương, chảy xuôi ở trong máu. Cứ việc Viên Thiệu đối đãi người cho tới bây giờ đều là hết sức nhiệt tình, bất quá đối với chính mình cái này thứ xuất ca ca hết sức hiểu rõ Viên Thuật biết. Viên Thiệu ngoài mặt thoạt nhìn đối đãi người rộng lượng, trên thực tế nhưng là một cái trong xương lộ ra kiêu ngạo, đối mọi người đều cảm thấy khinh thường một người. Hắn miệt thị trên thế giới này hết thảy, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí. Chỉ sợ coi như là Viên Thuật cùng Tào Tháo ở hắn trong mắt cũng chỉ là miễn cưỡng có thể vừa ý bằng hữu, mà tiền thân thống hận nhất chính là hắn loại này miệt thị hết thảy kiêu ngạo. Bất quá Viên Thiệu cũng có loại này miệt thị hết thảy tư bản. Hắn xuất thân cùng hắn thiên phú kết hợp lại chính là gần như vô địch tồn tại. Viên Thiệu nghe xong Tào Tháo nói sau chậm rãi đứng lên, mộ chí hướng là làm thống soái thiên hạ tất cả binh mã đại tướng quân. Ngữ khí hết sức lạnh nhạt cùng tự tin, phản phất đây là dễ như trở bàn tay mục tiêu giống nhau. Cái này nhìn như cuồng bọc lời nói theo trong miệng Viên Thiệu nói ra lại quỷ dị để người cảm giác chuyện đương nhiên. Loại này chuyện đương nhiên làm người sợ hãi. Viên Thiệu thiên phú có thể nói là cái này thời đại cường đại nhất quân chủ thiên phú. Nếu như nói Tào Tháo đường là không ngừng cướp đoạt trưởng thành bá đạo con đường, Viên Thiệu đi chính là thuần khiết nhất vương đạo. Không chiến mà khuất người chi binh, dùng ngạnh thực lực để chết ngươi. Quan độ chi chiến Viên Thiệu 80 vạn tinh binh cường tướng, lương thảo đầy đủ. Đối kháng Tào Tháo lương thảo không đủ 10 vạn đại quân. Cỡ nào cách xa lực lượng so sánh. Cái này trên thực tế nên là một trận nghiền ép thức chiến đấu. Nếu không phải các loại mờ ám, các loại trùng hợp cộng thêm Viên Thiệu xuất hiện vấn đề, cùng với quét ra đám người các loại liệu mạng bạo phát. Loại này phần thắng không đủ một chiến đấu Tào Tháo làm sao khả năng đánh thắng được. Viên Thiệu thiên phú cùng Tào Tháo không sai biệt lắm, khác nhau chính là Tào Tháo hấp dẫn chính là thượng tầng nhân tài, Viên Thiệu hấp dẫn chính là binh sĩ. Ngang nhau điều kiện dưới, Viên Thiệu binh sĩ luôn luôn so với những người khác nhiều hơn gấp đôi trở lên. Lại thêm Ký Châu cái này to lớn kho lúa, cùng với tứ thế tam công danh tiếng mang tới đại lượng đứng đầu cùng cơ sở nhân tài. Viên Thiệu có thể nói cái gì cũng không thiếu. Mặc cho ngươi chí mưu trọng chất, mặc cho ngươi mạnh tướng như mây, binh lực của ta là ngươi mấy lần, chỉnh thể chiến lực còn là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Quan độ chi chiến lúc Viên Thiệu chiến lực có thể nói thế gian vô địch. Còn dư lại tất cả chư hầu chiến lực buộc chung một chỗ đều không nhất định có Viên Thiệu cao. Ở Viên Thuật trong lòng, Viên Thiệu mới thật sự là đại địch, đem so sánh Tào Tháo còn là kém một chút. Năng lực không kém, kém là nội tình. Tứ thế tam công Viên Thiệu khởi điểm muốn so với Tào Tháo mạnh hơn quá nhiều. Nếu là quan độ chi chiến lúc lại cho Tào Tháo 3 năm an ổn phát triển thời gian, song phương thực lực cũng sẽ không chênh lệch như thế lớn. Đến nỗi quan độ chi chiến Viên Thiệu sở dĩ sẽ thua trận, trong đó các loại nguyên nhân, trùng hợp cùng mờ ám, rõ ràng Viên Thiệu tính tình, cùng với thế gia cùng hàn môn bản chất Viên Thuật trong lòng đã đại khái có suy đoán. Hai người nói xong sau, liền đưa mắt nhìn sang Viên Thuật. Hiện ở đối mặt cái này tương lai hai đại bá chủ, Viên Thuật tuy nhiên có kiêng kỵ, nhưng không chút kém người. Mỗi chí hướng, bây giờ cùng Mạnh Đức không sai biệt lắm, trước làm cái Trinh Nam tướng quân đi. Viên Thuật ngữ khí cùng Viên Thiệu không sai biệt lắm, đồng dạng bình tĩnh, đồng dạng tự tin. Nghe nói như thế, Viên Thiệu cùng Tào Tháo mắt đều hơi híp lại. Hai ngày này Viên Thuật cách làm hai người đều thông qua các loại phương thức dĩ nhiên biết được. Chủ động rời đi Lạc Dương, vung tha dễ như trở bàn tay Viên gia cơ nghiệp cùng Dự Châu, tuyển chọn lệnh ở một góc Dương Châu. Còn có tính tình đột biến. Các loại dấu hiệu không khỏi cho thấy đây cũng không phải là đã từng cái kia tuy nhiên hảo khí mười phần, nhưng có chút không phóng khoáng Viên Công Lộ. Trinh Nam, tướng quân. Hiện tại, Công Lộ, ngươi đã trưởng thành đến chúng ta đều không thể không nhìn thẳng vào trình độ nha. Đối mặt hai vị tương lai bá chủ ý vị thâm trường ánh mắt, Viên Thuật trong lòng hết sức lạnh nhạt. Thật cho là lão tử đánh không lại các ngươi a. Cho lão tử đầy đủ thời gian, lão tử có thể đem các ngươi treo ngược lên nệm. Viên Thuật trong lòng âm thầm nổ nước bọt nói. Khoảng thời gian này Viên Thuật đối với mình thiên phú lại có phát hiện mới. Viên Thuật thiên phú trải qua cường hóa sau đã không phải là nguyên lai đơn giản như vậy. Đã từng Viên Thuật thiên phú chỉ có thể dùng để nhận biết người thiện ác, có thể phán đoán gian tế cùng với dưới trướng mọi người độ trung thành. Cái này thiên phú tuy nhiên cũng không sai, nhưng so sánh trước mặt hai vị nhưng là chênh lệch quá xa. Xuyên qua sau Viên Thuật phát hiện cái thiên phú này tiến hóa, còn có thể nhìn ra người tư chất cường đại hay không, đồng thời phân chia càng thêm tỉ mỉ. Loại này thiên phú tuy nói hết sức cường đại, nhưng vẫn là hơi kém trước mặt hai người một bậc. Bất quá gần nhất, Viên Thuật nhạy cảm phát hiện mình bọn nha hoàn trên đầu màu trắng quần sáng đều từ từ nồng nặng, tuy nhiên cực kỳ thông thả, nhưng còn là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn có Viên Thuật dưới trướng hai vị cực kỳ nỗ lực nhưng thiên tư bình thường bách nhân tướng. Hai người này bị vây ở chuẩn tam lưu võ tướng trước đại môn dừng chân có 7-8 năm. Nguyên bản bị cho rằng một đời cũng chỉ có thể là đứng đầu binh sĩ hai người, gần nhất đột nhiên đột phá đến chuẩn tam lưu võ tướng cảnh giới, hơn nữa trên đầu quần sáng do nhũ bạch sắc biến thành màu lam nhạt. Việc này để Viên Thuật ý thức được chính mình thiên phú rất có thể không chỉ có phía trước hai hạng công năng. Trải qua không ngừng khảo nghiệm, Viên Thuật cuối cùng biết rõ chính mình thiên phú cái khác công năng, cường hóa. Cái này nên cũng là chính mình thiên phú cường đại nhất công năng. Viên Thuật thiên phú sẽ chậm rãi không ngừng đề cao mình dưới chướng mọi người tư chất. Đối với thiên tư càng cao người, loại này để thăng càng thông thả. Bất quá, nếu để cho Viên Thuật 20 năm thời gian, Viên Thuật hoàn toàn có thể chỉnh ra mấy vạn tam lưu võ tướng cùng mấy nghìn nhị lưu võ tướng. Muốn biết cái này thời đại tất cả tam lưu đã ngoài võ tướng số lượng nhiều nhất bất quá mấy nghìn. Viên Thuật hiện tại hoàn toàn có thể mạnh miệng nói, ngươi chỉ cần dám cho ta 20 năm thời gian để ta an ổn phát dục, ta có thể treo đánh các ngươi tất cả mọi người. Đương nhiên, ở cái này loạn thế, có thể an ổn phát dục thời gian dài như vậy là không có khả năng. Bất quá Viên Thuật hiện tại tiềm lực quả thực có thể nói là mạnh nhất, siêu việt hết thảy mạnh. Chương 15, đáng sợ thế gia công lộ, ngươi đúng hay không lập tức liền muốn rời khỏi Lạc Dương? Viên Thiệu không để ý hỏi. Không sai, ngày mai liền đi. Xem ra sau này không thể lại cùng đại huynh cùng Mạnh Đức đồng thời tới đây gặp bữa. Không sao, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể gặp nhau. Chỉ là đáng tiếc cái này Lạc Dương xuân rượu, không biết lần sau gặp nhau còn có thể hay không uống đến. Tào Tháo ngược lại là rộng rãi, nhấp một ngụm rượu, không chút nào sầu não nói ra. Đại huynh, ngươi cùng Mạnh Đức làm Tây Viên giáo úy, sau đó dự định làm gì? Nói đến đây, Tào Tháo nhíu mày, bản sơ, ta vẫn không hiểu, ngươi vì sao muốn đề nghị đại tướng quân Triệu Đồng Trắc vào kinh a? Hoàn quan chi hoạn rõ ràng chỉ cần một đội binh sĩ là được, cần gì như thế làm to chuyện? Không cần nói cho ta ngươi không nhìn ra Đồng Trắc là hạng người gì. Viên Thiệu trầm ngâm một chút, nửa thật nửa giả giải thích nói, Mạnh Đức, nếu như ta không như thế đề nghị, làm sao có thể an được Hà Tiến Tâm? Huống chi ngươi nên cũng biết Hà Tiến là người nào. Đồng Trắc cùng hắn ở giữa vừa lúc có thể lẫn nhau ngăn chặn. Đến lúc đó chúng ta mới có thể ổn được cục diện, sau đó lại chậm rãi tiêu diệt cái này hai phương thế lực, mới có thể khôi phục hắn thất. Tào Tháo nghe được sau, tuy nhiên cảm thấy có chút đạo lý, nhưng vẫn là chần chờ nói, nhưng dạng này mạo hiểm đúng hay không quá lớn? Cái này hổ lang tranh chấp, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng kinh thành sẽ bị một phương chiếm đoạt, đến lúc đó liền vạn sự đều yên. Viên Thiệu trong lòng nói thầm, đây chính là ta hy vọng. Ngoài miệng lại không chút hoang mang giải thích nói, không sao, việc này tự có trong triều đại thần tử trong đó chu toàn, định có thể ổn định cục diện. Huống chi còn có Tây Viên tám giáo úy cùng Hoàng phủ tướng quân ở đây. Nghe nói như thế, Tào Tháo mới thoải mái, ân, có Hoàng phủ tướng quân ở, nhất định có thể ổn định cục diện. Viên Thiệu cùng Viên Thuật lòng có ăn ý lẫn nhau. Người trước tiếp tục thần thái tự nhiên uống rượu, mà Viên Thuật lại là phức tạp nhìn xem Tào Tháo, trong lòng than nhẹ một tiếng, còn là quá ngây thơ à. Biết được phía sau sắp phát sinh chuyện cùng với thế gia vẻ mặt cùng âm như Viên Thuật biết, tất cả những cái này căn bản không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tất cả những cái này trên mặt nổi nhìn đến đều không vấn đề gì, nếu như hết thảy thuận lợi, không chỉ có thể hình thành Đồng Trắc cùng Hà Tiến ngăn chặn cục diện, hơn nữa còn sẽ lưu lại rất nhiều hậu thủ ổn định để ngừa ngoài ý muốn. Chỉ tiếc a, tất cả những cái này đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng qua là thế gia âm mưu. Đồng Trắc là vào kinh, nhưng Hà Tiến lại ngoài ý muốn cùng hoạn quan đồng quy vô tận. Hà Tiến bộ hạ cũ cũng không rõ bị Đồng Trắc hợp nhất, làm hậu thủ ngăn chặn Tây Môn tám giáo úy đối mặt như vậy mạnh mẽ Đồng Trắc không có bất kỳ tác dụng gì liền đồng dạng bị nuốt lấy. Đến nỗi những cái kia ngoài mặt đạo mạo trang nghiêm, đức cao vọng trọng đại thần, đại thể trên thực tế liền là một đám thành sự không đủ bại sự có thừa, hơn nữa các hoài tâm tư cỏ đầu tường. Trông cậy vào đám này chỉ biết chơi âm như cùng đoạt quyền lão hồ ly cùng Đồng Trắc chính diện ương, nằm mơ đi. Mà Hoàng phủ tung, mạnh là mạnh, đi ra cũng có thể chấn được cục diện. Chỉ tiếc, không binh không tướng, cộng thêm bị thế ra một đám lão hồ ly giam lỏng, có lòng cứu quốc, làm sao vô lực? Liên như thế, Đồng Trắc dựa theo thế gia kế hoạch chiếm đoạt kinh sư, mà Đồng Trắc một cái Tây Lương tới dậy cỏ, làm sao có thể học được thống trị một cái quốc gia? Thế gia tùy tiện làm chút sắc đẹp tài phú ăn mòn, cái này mập mạp tự nhiên sẽ đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, có thể đem cái này quốc gia cuối cùng một điểm căn cơ đẩy ngã đồng thời, tiện đường hủy diệt tự thân. Vì vậy loạn thế xuất hiện, sau đó làm thế gia đại biểu Viên Thiệu thuận lý thành chương liền sẽ trở thành Đồng Trắc khai sáng trong loạn thế cường đại nhất chư hầu. Đón lấy liền chờ đến Viên Thiệu nhất thống thiên hạ sau, liền tạo thành thế gia cộng trị thiên hạ cục diện. Thế ra tất cả những cái này tính toán vô cùng hoàn mỹ, tiền hí cũng tiến hành rất thuận lợi. Chỉ tiếc trong bọn họ ra tên phản đồ. Viên Thiệu cũng không phải là loại kia tùy tiện bọn hắn bắt chẹt người, tại tiền kỳ lợi dụng hết bọn hắn cường đại lên, nhất thống Hà Bắc, cơ bản đặt vững thắng lợi sau, quả đoán muốn tránh thoát thế ra trói buộc. Thế nhưng là thế ra cuối cùng là thế ra, làm thế ra tử Viên Thiệu phản bội tuy nhiên làm bọn hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng thế ra hậu thủ nhiều không kể xiết. Tùy tiện liền đổi cái kế hoạch, buông tha Viên Thiệu, ngược lại bắt đầu nâng đỡ Tào Tháo. Đối mặt cường đại gần như không thể chiến thắng Viên Thiệu, Tào Tháo tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp. Vì vậy quan độ chi chiến xuất hiện hí kịch tính kết quả, Tào Tháo nhất thống Bắc Phương, đặt vững thắng lợi. Đương nhiên, Tào Tháo cũng ý thức được thế gia nguy hại, cùng Viên Thiệu giống nhau muốn tránh thoát thế gia trói buộc. Vì vậy xích bích chi chiến xuất hiện, thế gia lợi dụng trận chiến này đem Tào Tháo dọn dẹp đàng hoàng, ngoài mặt mảy may không dám có tiểu động tác. Có thể trong tối Tào Tháo như trước đang lặng lẽ chống lại. Thế gia rõ ràng Tào Tháo đây là đang tích xúc lực lượng chuẩn bị thống nhất thiên hạ sau lôi đình nhất kích, chắc chắn sẽ không mặc kệ Tào Tháo nhất thống thiên hạ, giành tay thu thập bọn họ. Vì vậy dài đến mấy chục năm Tam Quốc đỉnh lập cục diện xuất hiện. Thế gia thành công ngao chết Tào Tháo cùng rất nhiều Tào thị tập đoàn anh tài, toàn bộ Ngụy quốc Tào thị nhân tài chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ vài con. Vì vậy tìm cái cơ hội thích hợp, thế gia đại biểu Tư Mã thị thay Ngụy, Tam quốc sau đó cũng theo đó nhất thống. Tam quốc liền lấy thế gia đại biểu Tư Mã thị thành lập Tấn quốc nhất thống thiên hạ làm kết quả. Tấn triều thế nhưng là cái điển hình thế gia cộng đồng quản lý thiên hạ quốc gia. Thế gia đi lên chính mình đỉnh phong, kết quả chính là quốc gia các loại phân liệt làm loạn, ngũ hồ loạn hoa, bát vương chi loạn loại chuyện này đều phát sinh. Đi tới cái thế giới này, hiểu rõ cái thế giới này thế gia, đặc biệt là chính mình gia tộc cách làm cùng kế hoạch sự tình sau đó, Viên Thuật rất nhanh căn cứ kiếp trước biết được Tam Quốc thời kỳ lịch sử làm ra trở lên suy luận. Tuy nhiên khả năng có chỗ sai lệch, nhưng cái thế giới này thế ra chính là như thế đáng sợ. Chí ít Viên Thuật cảm giác mình suy đoán cơ bản hợp tình hợp lý. Cái thế giới này sắp phát sinh ngoài mặt là quần hùng tranh bá cục diện, trên thực tế chính là thế gia âm mưu ý đồ chia cắt cái này thiên hạ âm mưu kế hoạch. Bởi vậy ở vừa gặp mặt, Viên Thuật liền quyết định nhất định phải thoát khỏi thế gia. Không chỉ mình không thể quá độ dựa vào thế gia, dưới trướng thế lực cũng không thể có cái nào bị thế gia trộn lẫn hắc ác. quan độ chi chiến biên Thiệu thất bại chính là cái điển hình giáo huấn. 80 vạn đại quân, nếu là không có thế gia cản trở, chính là chỉ có 8 vạn cũng sẽ không bị bại như vậy được cười, như vậy thẳng thắn. Lương thảo bị đốt, chỉ có như vậy một chỗ có lương thảo. Chủ lực đại doanh lương thảo chẳng lẽ ngay cả 3 ngày lượng đều không có? Tào Tháo lúc đó cũng không phải không có lương sao? Không lương thực, giết ngựa bắt cá có thể hay không chống 2 ngày? Công kích Tào Tháo đại doanh chúng mai phục tan tác mà chạy. Tào Tháo có thể có bao nhiêu người mai phục? Lúc đó đều cái kia tình huống, 80 vạn đại quân phái cái 20 vạn đi đánh có được hay không? Tất cả những cái này vấn đề làm sao có thể dùng ngoài mặt những cái kia lý do giải thích? Quan độ chi chiến rõ ràng chính là một chuyện cười. Viên Thiệu dưới trướng 80 vạn đại quân tối thiểu có 60 vạn đã ngoài đã thoát khỏi hắn nắm giữ. Cùng hắn nói là Viên Thiệu bại bởi Tào Tháo, không bằng nói Viên Thiệu bại bởi thế gia. Mượn thế gia lực lượng làm đầu, muốn thoát khỏi liền không phải là như vậy dễ dàng. Làm một cái thế gia tử, ở trong loại này loạn thế có lẽ có thể tiếp thu thế gia. Một ngày thiên hạ nhất thống, thế gia chính là đế vương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho dù cái kia đế vương đã từng cũng là thế gia xuất thân. Đây không phải là cái gì phản bội không phản bội vấn đề, mà là lập trường vấn đề. Đối với thế gia, đại đa số người tuyển chọn đều là vừa bắt đầu không ngừng thỏa hiệp, đợi đến đại sự đã thành lại tiến hành áp chế, mà Viên Thuật tuyển chọn là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị áp chế thế gia. Vừa bắt đầu liền có như thế nhiều tài nguyên, Viên Thuật hoàn toàn có thể cấp tốc thành lập hoàn toàn thuộc về mình cường đại thế lực. Tuy nhiên không thể hoàn toàn thoát khỏi thế gia trói buộc, nhưng mình có thể mở ra dân trí, trọng dụng hàn môn, cải biến thế gia, đây chính là Viên Thuật muốn đi đường. Chương 16, phẩm diệu luận anh hùng. Viên Thuật mục tiêu cùng chí hướng thực sự quá mức rộng lớn, lớn đến làm Viên Thuật đều bình thường không dám nói ra. Tại thế gia cùng Hà Tiến lần này triệu đồng chắc vào kinh chuyện này, Viên Thiệu cùng Viên Thuật đều giữ kín như bưng, không dám dễ dàng hướng Tào Tháo tiết lộ. Dù sao Tào Tháo tuy nhiên có khéo, nhưng dù sao không phải là thế gia người, ai cũng không dám bảo chứng hắn sẽ không trở mặt. Tuy nhiên việc này coi như để lộ ra cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả, không ảnh hưởng toàn cục, bất quá dù sao sẽ sinh ra một chút phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể không nói cho hắn liền không cần nói cho hắn đi. Hai người đều tâm sự nặng nề, lại không có phát hiện Tào Tháo khỏe mắt một tia cô đơn. Cái này chính là thế gia sao? Tào Tháo không đốc, Viên Thiệu nói lại thiên hoa loạn truy, cũng đều là tránh nặng tìm nhẹ, cũng chính là lừa gạt mình loại này người ngoài. Muốn tiêu diệt Hà Tiến, có thể có bao nhiêu khó khăn? Bất quá một giới thất phu, tuy nhiên có chút tâm kế, bất quá đối mặt khổng lồ thế gia, đúng tay có thể diệt. Lượn quanh như thế một vòng lớn liền vì ổn định cục diện, tiêu diệt Hà Tiến. Quỷ mới tin đâu? Những cái này thế gia khẳng định có không muốn người biết càng sâu tính toán. Bất quá, cứ việc có phát giác, Tào Tháo đối với cái này cũng không thể làm gì. Thấp cổ bé họ A. Huống chi những cái này đều là dương lưu, coi như mình nói cho Hà Tiến lại như thế nào. Đối phương có thể chống cự thế gia an bài sao? Lần nữa uống vào một chén rượu đắng, Tào Tháo liền đem chuyện này vứt ở sau. Mạnh Đức, ngươi cảm thấy đồng chắc làm sao? Viên Thiệu nhẹ nhàng lắc lắc trong tay chén rượu, ngữ khí ung dung hỏi. Tào Tháo suy nghĩ một chút, chậm rãi cho ra đánh giá. Tây Lương lực sĩ có chút vũ dũng, nghĩa khí phi phàm, thế nhưng cách cục quá thấp, tính tình táo bạo, khó thành đại sự. Viên Thuật ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tào Tháo, mặc dù biết hàng này nhìn người bản lĩnh không kém, lại không nghĩ rằng như thế nhất châm kiến huyết. Trong lịch sử Tào Tháo cùng Lưu Bị nấu rượu luận anh hùng, Tào Tháo liền đối khắp nơi chư hầu từng cái bình luận, đại thể đều đánh trúng chỗ yếu hại, cuối cùng ra cái kết luận, anh hùng thiên hạ duy sứ quân cùng Tháo Nhĩ. Lại không biết bây giờ đối mặt cái này chính mình cái này trong mộ xương khô Viên Thuật cùng với hảo mưu vô đoạn Viên Thiệu, vị này loạn thế gian hùng Tào Mạnh Đức sẽ làm sao làm ra đánh giá. Viên Thiệu nghe được sau, gật gật đầu, rõ ràng đối với Tào Tháo trả lời rất là tán thành. Sau đó Viên Thuật hỏi, Vũ Châu công tôn toàn làm sao? Tào Tháo còn chưa lên tiếng, Viên Thiệu liền nhẹ nhàng cười cười, cùng đồng chắc không hai, chỉ là một mãnh tướng hết sức ưu tú, nhưng không đủ để thành đại sự. Viên Thuật cười cười, nói không sai, công tôn toàn khó thành đại sự, bất quá người này là một mãnh tướng oai hùng sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Công tôn toàn tuy nhiên hữu dũng bông mưu, bất quá hắn dũng là thật sự dũng, cũng không phải dũng của thất phu. Công tôn toàn cường đại là quân đội chiến lược cường đại. Vũ Châu quanh năm đối mặt ngoại tộc uy hiếp, công tôn toàn dưới trướng binh sĩ cũng đều là từ trong biển máu giết ra. Thiên ti người gặp bạch mã mà chạy cũng không phải là thổi. Trong tam quốc lịch sử kỵ binh nhiều nhất chư hầu trừ đồng chắc liền ở hàng này. Ngựa nhiều đến chọn lựa không có tạp sát thuần chủng bạch mã đều có thể cấu thành một cái mấy nghìn người đội ngũ. Viên Thuật chỉ có thể biểu thị cái này thật sự không ai. Ích Châu Lưu Yên đâu? Ái mộ hương hoa, cao ngạo tự đại, tài sơ học tiền, nhiều nhất cũng chỉ là cái gìn giữ cái đã có chi quyền. Đối với cái này lệch ở một phương, hơn nữa vốn không công tích tông thất người, Tào Tháo sớm liền nhìn đấu. Viên Thiệu đồng dạng gật đầu, bổ sung một câu, người này ánh mắt tạm được, hiểu được tự bảo vệ mình. Viên Thuật cũng tán thành gật gật đầu. Lưu Yên cùng con trai hắn một cái dạng, chỉ có tinh binh lương tướng lại không hiểu được lợi dụng. Chiếm giữ Ích Châu cái này Long Hưng chi địa, lại mấy chục năm chưa tiến thêm một bước, còn đem hắn chúng ném. Thật là một cái không hơn không kém tuổi mù. Bất quá người này sát thực ánh mắt dài lâu, rất sớm liền nhìn ra loạn thế sắp đến dấu hiệu, quả đoán tự lĩnh Lích Châu Châu mục vị trí đi tị nạn đi. Như vậy thiên hạ có mấy người có thể được xưng là anh hùng đâu? Viên Thuật hỏi chính mình muốn biết nhất một cái vấn đề. Tào Tháo ánh mắt phức tạp nhìn xem Viên Thuật, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như trừ chúng ta ba cái bên ngoài, ta thật sự không tìm ra được. Bất quá, nói đến đây, Tào Tháo hơi cau mày, do dự một chút. Bình Nguyên Lưu Bị, người này ta cùng hắn có mấy lần gặp mặt. Người này lòng ôm chí lớn, còn có hai vị võ nghệ cao cường huynh đệ làm bạn hắn. Tương lai có lẽ có thể thành sự, cũng coi là cái anh hùng đi. Viên Thiệu cũng nhíu mày lại, nói bổ sung, người này ta cũng đã gặp, có chút kiên nhẫn, có chút cao tổ chi phong. Hơn nữa bình thường đối với người tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương hậu nhân, da mặt khá dày. Nghe đến đó, Viên Thuật cũng có chút không nhịn được, thiếu chút bật cười. Trung Sơn Tĩnh Vương hậu nhân, nghe đủ lợi hại. Thật tình không biết chỉ Trung Sơn Tĩnh Vương con trai liền có hơn 120, truyền tới Lưu Bị lời này, phòng trừng cái gọi là Trung Sơn Tĩnh Vương hậu nhân không có một vạn cũng có 8000. Thân phận này cũng có thể nói ra được. Bất quá Viên Thuật cũng có thể hiểu được, dù sao Lưu Bị xuất thân rất thấp. Treo cái hoàng thân quốc thích chiêu bài trung quy so với nói mình là bán giày dơ mà đi. Hơn nữa cái này Trung Sơn Tĩnh Vương hậu nhân tuy nói hết sức được cười, nhưng đối với những cái kia cũng không phải thân ở địa vị cao, không biết những cái này còn có nhiều nhiễu hàn môn đệ tử đến nói, hoàng thất hậu duệ chiêu bài còn là vang đinh đương. Lưu Bị có thể nói là thuần túy rể cỏ lập nghiệp, làm cái mánh lưới mới tốt đi càng xa. Nếu không phải xuất thân quá thấp, chỉ bằng Lưu Bị loại này ra mặt dày cùng ẩn nhẫn, tiền kỳ tối thiểu cũng có thể xông ra một phen sự nghiệp, không đến mức nhiều lần thất bại, đầu nhập vào người khác. Tào Tháo nghe Viên Thiệu đánh giá sau, còn nói thêm, như thế đến xem, người này thật sự hơi có chút cao tổ chi phong. Nếu không phải xuất thân quá thấp, cũng có thể xưng là một phương anh hùng. Viên Thuật cười cười, nếu không phải xuất thân quá thấp, hắn cũng sẽ không có những cái này phẩm chất, có loại này cao tổ chi phong. Xuất thân thấp hèn, đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng không phải là một đạo mở không ra công siềng. Người này có lẽ có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên cũng chưa biết chừng. Nga. Tào Tháo cùng Viên Thiệu có chút kinh ngạc nhìn xem Viên Thuật. Công lộ ngươi chưa thấy qua người này, dĩ nhiên đối hắn đánh giá cao như thế. Ha ha, không có gì, chỉ là dự cảm mà thôi. Viên Thuật để xuống trong tay ly rượu, chậm rãi đứng lên. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi về nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai khởi hành. Đại huynh, Mạnh Đức, ta liền đi trước. Viên Thiệu cùng Tào Tháo nhìn xem ngoài cửa sổ, cũng cùng nhau đứng lên, quả thực thời gian không còn sớm, chúng ta cũng cùng một chỗ rời đi đi. Ba người cùng nhau đi xuống lầu, ra khách sạn cửa sau chuẩn bị từng cái rời đi. Liên ở ba người chuẩn bị tản ra thời gian, Viên Thiệu cùng Tào Tháo thình lình xoay người, công lộ, một đường đi tốt. Viên Thuật ngây người, sau đó cười cười. Đại huynh, ngươi cùng Mạnh Đức đây là thế nào? Ta đi tới Dương Châu, chúng ta lại không phải là không thể gặp nhau. Đến lúc đó nhớ kỹ muốn cho Mạnh Đức mời khách ta. Đừng mỗi lần đều để ta móc tiền. Tào Tháo nghiêm mặt nói, công lộ, ngươi này đi Dương Châu tối thiểu 3 năm, đợi ngươi trở về thời gian, ta nhất định cho ngươi bày rượu xin đợi. Viên Thiệu ở một bên, sắc mặt có chút quái dị nhìn Tào Tháo. Viên Thuật sắc mặt cũng là cứng ngắc, sau đó cười nói, tốt lắm, ngươi cần phải nhớ kỹ nga. Đừng đến lúc đó không nhận chướng. Tào Tháo hào hiệp cười cười, nhất định, nhất định. Viên Thuật xoay người, cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía hai người rời đi. Đại huynh, Mạnh Đức, chúng ta một năm sau đó sẽ gặp lại. Hy vọng đến lúc đó các ngươi không nên để cho ta thất vọng. Chương 17, Trương Liêu cao thuận phục nghĩa, chúng ta tới chỗ nào? Chủ công, cách đó không xa chính là Hà Nội. Kỳ Linh nhìn nằm ở trên ngựa, một bộ ta đã là đầu cá ướp muối hình dạng, đi một hồi liền hỏi một câu Viên Thuật, bất đắc dĩ trả lời. Từ Lạc Dương đến nơi đây Viên Thuật hỏi đều trên trăm lần. Vuốt cái mông cùng bắp đuổi vết ma sát, Viên Thuật trong lòng cũng rất bất đắc dĩ a. Chính mình kiếp trước làm một cái trạch nam phú nhị đại, kiếp này thân là một cái lười nhác thế gia tử, thân điều thị quý, lúc nào cưỡi ngựa thời gian dài như vậy. Ra đều phá không biết bao nhiêu tầng. Sớm biết cũng không cần cự tuyệt Tôn Kiên đề nghị, ngồi chiếc xe ngựa tới. Nhìn phía sau cùng gần trăm tinh nhuệ binh sĩ, Viên Thuật không thể không lần nữa thẳng người lên, làm sao cũng không thể so với những cái này binh sĩ biểu hiện kém không phải là. Lại nói chủ công, bọn ta vì sao muốn đi tới Hà Nội a? Không phải nói đi Tịnh Châu sao? Kỳ Linh không hiểu hỏi. Bởi vì ta trước đó mới phát hiện, ta muốn tìm người ở Hà Nội mà không phải Tịnh Châu. Nga. Chủ công, Hà Nội có người nào có thể vào người pháp nhãn? Kỳ Linh thật tò mò. Đối với Viên Thuật Kỳ Linh rất rõ, tâm cao khí ngạo, có thể bị hắn nhìn trong mắt người không khỏi đều là đương đại anh kiệt. Lần này dĩ nhiên vì tìm kiếm nhân tài cố ý đi tới Hà Nội, nhìn đến chủ công muốn tìm người không bình thường a. Một vị tuyệt thế soái tài, một vị thống binh đại tướng. Viên Thuật bán cái nút, cười nói. Nga. Tuyệt thế soái tài, thống binh đại tướng. Hai cái này đánh giá cũng thật không thấp nha. Không biết lần này chủ công muốn tìm hai người này có hay không gánh nổi hai cái này xưng hảo. Nhìn đấu Kỳ Linh trên mặt chất vấn, Viên Thuật cười cười, cũng không có tiến hành giải thích. Mặt khác, còn muốn nhìn xem đương đại đệ nhất võ tướng phong thái. Viên Thuật phong khinh vân đạm nói. Kỳ Linh sắc mặt ngưng tụ, nắm tam tiêm lưỡng nhận đao tay đều không tự chủ chặt mấy phần. Đương đại đệ nhất võ tướng. Cứ việc Kỳ Linh đối với Viên Thuật hết sức trung tâm, thậm chí cung nhiệt, nhưng đối với Viên Thuật cái này đánh giá cũng không thể tiếp thu. Từ xưa đến nay, văn không thứ nhất, võ không thứ hai. Mỗi một cái thiên hạ đệ nhất võ tướng đều là đạp người khác thất bại cùng thi thể đi lên. Chính mình đến nay cũng không có nghe nói qua Hà Nội có gì tuyệt thế mạnh tướng, huống chi có thể xưng được thiên hạ đệ nhất cái danh hiệu này võ tướng. Cứ việc trong lòng không tin việc này, nhưng Kỳ Linh cũng không phản bác Viên Thuật nói, chỉ là âm thầm quyết định đến lúc đó nhất định phải cùng cái này cái gọi là đệ nhất võ tướng so một lần, xem hắn đến tuột cùng có phải hay không là có tiếng không có miếng. Viên Thuật biết, chính mình hiện tại nói ra lời là ai cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá không trọng yếu, thời gian sẽ từ từ chứng thực hết thảy. Vốn nên ở thời đại này tỏa sáng ra tuyệt thế phong thái các anh tài, vô luận thời cuộc làm sao biến hóa, đều sẽ bày ra bọn hắn nên có phong thái. Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận, ta tới. Lần này đi vòng tới Hà Nội, là bởi vì Viên Thuật trước đó vài ngày mới biết được, nguyên lai thân là Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên cũng không có ở Tịnh Châu, mà là đóng quân Hà Nội. Một cái Tịnh Châu thứ sử, bỏ chính mình địa bàn không đi thủ, chạy đến Ti Đại Hà Nội tới đóng quân. Lại liên tưởng đến Hà Tiến cùng Đồng Trác, cái này trung gian nếu là không có cái gì mờ ám, quỷ đều không tin. Thế ra đến tuột cùng lưu lại bao nhiêu hậu thủ a? đây cũng là một cái trong số đó sao? Bất quá bây giờ làm đứng đầu thế gia Viên gia con trai trưởng Viên Thuật, đây cũng là không có quan hệ gì với Viên Thuật, hơn nữa thậm chí còn đối với mình phi thường có lợi. Đã Đinh Nguyên nghe theo thế gia chỉ huy đi tới Hà Nội, vậy đã nói rõ hắn cam nguyện làm thế gia lính hầu. Đương nhiên cái này xui xẻo hàng nhưng không biết, chính mình muốn nâng thế gia chân túi, kết quả bị thế gia lợi dụng xong sau liền trực tiếp vứt bỏ, sau đó bị chính mình nghĩa tử giết đi. Viên Thuật thật sự rất vì cái này từ tầng dưới chốt bỏ lên tên xui xẻo bi ai. Đã hắn muốn bị thế gia tán thành, như vậy chính mình cái này thế gia đại biểu người một trong tới mượn hai cái tiểu tướng không quá phần đi. Không sai, Viên Thuật mục tiêu chính là Cao Thuận cùng Trương Liêu, không có Lữ Bố. Dù sao Lữ Bố hiện tại đã bộc lộ tài năng, hơn nữa tính cách vấn đề so sánh lớn, không nói đến Đinh Nguyên có thể hay không đem chính mình cái này thủ hạ đệ nhất đại tướng kiêm nghĩa tử nhịn đau bỏ qua, chính là cho Viên Thuật, Viên Thuật cũng không biết nên làm sao xử lý. Một mặt hàng này tiền án không ít, không phải là cái an phận chủ, hơn nữa tương lai loạn thế còn muốn dựa vào hắn lực lượng mở ra, chính mình tốt nhất không nên làm rối loạn tất cả những cái này. Coi như mình không quan tâm tình thế biến hóa, đem những cái kia sau lưng thế gia lão quái vật dẫn ra cũng không dễ chơi. Cho nên Viên Thuật vừa gặp mặt liền tuyển chọn trước mắt còn không có phát tài, còn là hai tên phổ thông giáo úy chi thân Trương Liêu cùng Cao Thuận. Trương Liêu, tuyệt thế xoáy tài, trong lịch sử ở Lữ Bố dưới người chỉ làm một cái tiên phong, mà đi nhờ vả Tào Tháo sau, tuệ nhãn thức người Tào Tháo mới làm cho hắn đầy đủ phát huy ra chính mình tuyệt thế phong thái. Hợp vì chi chiến, 800 phá 10 vạn, uy chấn thiên hạ. Sau lại lấy 7000 chi chúng đại phá Đông Ngô 10 vạn đại quân, thiếu chút bắt sống Tôn Quyền. Một người trấn áp Hợp Phì lại làm cho toàn bộ Ngô quốc không thể núp đích. Sau này cho dù là có bệnh trong người, cũng để Tôn Quyền kiêng kỵ không gì sánh được, càng là đánh tan Ngô tướng Lữ Phạm. Liên là cả trong Tam quốc lịch sử, Trương Liêu đều là xếp hạng trước năm xoáy tài. Đến nỗi Cao Thuận, so với Trương Liêu danh tiếng không như thế lớn, chủ yếu là hắn bởi vì ngu chung mà cùng Lữ Bố cùng nhau chết ở Hà Bi. Bất quá hắn huấn luyện ra tuyệt thế binh chủng, hãm trận doanh, Viên Thuật thế nhưng là thèm nhỏ dãi ba xích. Cái thế giới này đặc thù binh chủng hết sức cường đại, hơn nữa là khó có thể tin cường đại. Viên Thuật trong trí nhớ Trương Giáp thủ hạ Hoàng Cân lực sĩ quả thực chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chính là lấy Hoàng Phủ Tung dạng này quân thần đều khó có thể chống đối, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao, kéo dài thời gian, thẳng đến Trương Giáp chết đi mới tiêu diệt những quái vật này. Lúc đó Viên Thuật tận mắt nhìn thấy những cái kia Hoàng Cân lực sĩ từng cái đao thương bất nhập, liều mạng chém giết. Chính là ngay lúc đó Tôn Kiên toàn lực một đao bên dưới, mấy nghìn Hoàng Cân lực sĩ không một cái ngủm, nhiều nhất chính là phun ngụm máu, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Muốn biết ngay lúc đó Tôn Kiên đã là nhất lưu võ tướng. Một đao bên dưới chính là một tòa núi nhỏ cũng có thể chém thành hai khúc. Kết quả bầy quái vật này dĩ nhiên gần như không có tổn thương. Chính là cái này 3000 Hoàng Cân lực sĩ, cứng rắn mang theo một đám người ô hợp, để ép Hoàng Phủ Tung xuất lĩnh mấy chục vạn triều đình đại quân, không có chút nào tính tình. Cái kia nghiền ép hình ảnh quả thực để ra đầu tê dại. Mấy chục vạn đại quân, một đám nhất lưu võ tướng nhưng là không làm gì được cái này còn con 3000 tinh binh. Từ lần xem đến những ký ức này sau, Viên Thuật liền âm thầm quyết định nhất định phải thu phục hai người, trong đó một cái chính là Cao Thuận. Hãm trận doanh, cổ đại bộ binh đỉnh phong chi tác. Công tất phá, bách chiến bách thắng, công thành hãm trận, có ta vô địch. Gần như có thể nói là đương đại đệ nhất binh chủng. Trừ tốc độ chậm một chút, không có bất kỳ khuyết điểm. Mạnh nhất phòng ngự lực cùng không tầm thường lực công kích làm cho bọn hắn hết khắp gần như tất cả binh chủng. Có thể cùng bọn hắn vật cổ tay phòng trường chỉ có ngày sau thành cắt tư hãn tung hoành thiên hạ lợi khí, cùng kỵ binh. Mà ở thời đại này, trừ dùng thủy công hỏa công loại này mưu kế, Viên Thiệu thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể áp chế được loại này biến thái. Lữ Bố ngày sau có thể cùng dưới trướng nhân tài đông đúc Tào Tháo qua mấy hiệp, Cao Thuận hãm trận doanh tối thiểu có gần một nửa công lao. Bởi thế Cao Thuận liền trở thành Viên Thuật tình thế bắt buộc mục tiêu. Chiêu hai người này, đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt, đối Mạnh Đức đồng dạng cũng là chuyện tốt đi. Chương 18, mượn tướng Hà Nội, nơi này là Ti Đái góc Đông Bắc cùng Tịnh Châu chỗ giao giới, khoảng cách Lạc Dương không xa. Đinh Nguyên đóng quân nơi này, đợi đến tình huống có biến, mấy ngày bên trong là có thể binh lâm Lạc Dương. Viên Thuật mang theo Kỷ Linh cùng gần trăm binh sĩ đi tới Đinh Nguyên trụ sở bên trong. Nhìn phía xa cấp độ rõ ràng, chàng trịt đan sen đại doanh, Viên Thuật âm thầm gật gật đầu. Dù sao cũng là từ tầng dưới chót từng bước bò lên người, Đinh Nguyên tuy nhiên đời này phòng trừng cũng chỉ có thể đến nơi này, nhưng nên có năng lực cũng không tệ lắm. Viên Thuật đi tới đại doanh trước cửa, bị một đội dò xét binh sĩ ngăn cản, còn không đợi mở miệng, liền gặp một cái vóc người khôi ngô thanh niên cưỡi một con tuấn mã đột nhiên xuất hiện trước mắt, đối dò xét đội ngũ thủ lĩnh khẽ quát một tiếng: "Văn Viễn, nghĩa phụ tìm ngươi." Nghe nói như thế, Viên Thuật trong mắt tinh quang lóe lên, định thần nhìn lại trước mắt hai người. Cưỡi ngựa thanh niên lưng hùm vai gấu, khí vũ hiên ngang, cầm trong tay một thanh phương tiên hỏa kích, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, lại thêm tấm kia kiệt ngạo mặt, cho người một loại ngạo khí xung thiên cảm giác. Mà trước mặt trả lời thanh niên tuy nhiên diện mạo xấu xí, nhưng tỉ mỉ xem, nhưng là mày kiếm mắt sáng, sắc mặt kiên nghị. Xem ra chính mình vừa đến liền gặp được chính chủ. Người trước mắt chính là Lữ Bố cùng Trương Liêu. Viên Thuật không để ý quan sát trước mắt hai người này, mà Kỷ Linh nhưng là vẻ mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc. Nắm vũ khí cánh tay kéo căng, dường như tùy thời muốn đem trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vung hướng cưỡi ngựa thanh niên. Đây là một loại bản năng, sinh vật gặp phải thiên địch lúc bản năng. Lữ Bố ở trong mắt Kỷ Linh phảng phất một con hung mãnh cự thú, tùy thời khả năng đem chính mình thôn phệ. Kỷ Linh mắt hổ nhìn chằm chằm trước mắt Lữ Bố, thân thể nhẹ nhàng nhích qua bên cạnh, ngăn ở trước mặt Viên Thuật. Lữ Bố ngồi trên lưng ngựa, khóe mắt đảo qua Kỷ Linh phản ứng, ánh mắt khó có thể nhận thấy lộ ra một tia tán thưởng, ngoài miệng lại không chút nào ngừng lại tiếp tục nói: "Ngươi nhanh chút đi đi, nơi này giao cho ta." Viên Thuật trực tiếp ngắt lời nói: "Không cần làm phiền, ta lần này tới chính là vì gặp Đinh Thứ Sử, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi." "Nga?" Lữ Bố hoài nghi quan sát Viên Thuật, nhìn đến Viên Thuật trên người hoa phục cầm bảo, cùng với phát ra bất phàm khí độ, ngựa khí hơi hòa hoãn hỏi, không biết các hạ là người phương nào? Kỷ Linh đi lên trước, Mỗ gia chủ công chính là tân nhiệm Dương Châu Châu Mục, Nhữ Nam Viên gia Viên Công Lộ. Lữ Bố cùng Trương Liêu ánh mắt lộ ra một cậu ngưng trọng, Nhữ Nam Viên gia. Cho dù lấy hai người xuất thân kiến thức cũng biết, đây chính là tứ thế tam công đứng đầu thế gia. Huống chi người trước mắt bất quá 30 dĩ nhiên đã là một phương thái thú chi vị, so với mình đỉnh đầu cấp trên đinh nguyên đều muốn cao hơn một cấp. Nhất định là Viên gia dòng chính truyền nhân. Thật là người so với người tức chết người. Trương Liêu liền vội vàng đứng ở một bên, Viên Châu Mục mời, Đinh Thứ Sử đang ở bên trong. Lữ Bố cũng lui qua một bên. Viên Thuật cười cười, hai vị tướng quân cùng đi đi, lần này mỗi tìm Đinh Thứ Sử còn cùng hai vị có quan hệ. Trương Liêu ôm quyền nói, vâng. Mà Lữ Bố lại xuống ngựa, không quá tình nguyện gật gật đầu. Sau đó hai người cùng Viên Thuật cùng Kỷ Linh đi vào đại trướng. Bốn người cùng nhau đi vào trướng đồng, nhìn đến Đinh Nguyên đang cau mày nhìn một phong thư. Gặp bốn người đi vào, Đinh Nguyên ánh mắt ngưng tụ, sau đó biến sắc thả xuống trong tay thư tín, cười nên đón, Viên Hiền Chất, ngươi làm sao lại tới đây? Viên Thuật cũng cười nên đón, bá phụ, Công Lộ muốn đi Dương Châu nhậm chức, tiện đường tới nhìn xem ngài. Nhìn thân thiết, kỳ thực hai người căn bản cũng quen, chỉ bất quá có mấy lần gặp mặt, bất quá theo đối phận gọi như vậy quả thực không sao. Lệnh tôn thân thể làm sao? Gia phụ thân thể kiện khang vô cùng, còn bình thường nhắc đến ngài đâu? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Viên Thuật hít mắt, cười nói, bá phụ, Công Lộ này tới kỳ thực có chuyện muốn cầu. Đinh Nguyên sắc mặt cứng ngắc, liền biết hàng này không lợi không dậy sớm, tới đây chuẩn không chuyện tốt. Quả nhiên, cười gượng nói, Công Lộ có gì cần bá phụ giúp đỡ, có gì cứ nói, bá phụ như có thể giúp tận lực giúp ngươi làm. Viên Thuật nói, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, chủ yếu là Công Lộ này đi Dương Châu nhậm chức, Dương Châu nhiều kiến tặc, Công Lộ cảm giác sâu sắc bất an, bởi thế muốn hướng bá phụ mượn hai người. Nói xong sau, mắt còn nhìn chằm chằm đi theo cùng nhau tiến vào Lữ Bố cùng Trương Liêu. Đinh Nguyên trong lòng kinh sợ, hàng này quả nhiên người tới không tốt. Cái này Trương Liêu còn dễ nói, bất quá một phổ thông giáo úy, nhưng này Lữ Phụng Tiên thế nhưng là chính mình giao cho trọng trách đại tướng, võ nghệ siêu phàm không nói, thống binh năng lực cũng là không ai bằng, mình làm sao có thể đem này đại tướng cắt nhượng. Cửa Lữ Bố cùng Trương Liêu trong lòng cũng là cả kinh, người này là muốn đến mời chào chúng ta. Bất quá Trương Liêu cùng Lữ Bố đối với cái này lại không phản cảm. Dù sao đối phương thân phận rất cao, theo hắn sau này tiền đồ sẽ càng rộng lớn, huống chi Đinh Nguyên đối với bọn hắn cũng không tốt cỡ nào. Lữ Bố đối Đinh Nguyên càng là tràn đầy oán giận, chính mình một cái tuyệt thế võ tướng, lại nhất định để mình làm một cái chủ bộ. Bị cưỡng bức thu làm nghĩa tử cũng coi như, dĩ nhiên còn không cho mình bình quyền. Điều này làm cho Lữ Bố làm sao không sinh lòng bất mãn. Đinh Nguyên cũng biết Lữ Bố sẽ không cự tuyệt Viên Thuật mời, bởi thế còn không đợi Viên Thuật nói tiếp liền giả bộ hào sảng nói, Hiền Chất, Mộ Tịnh Châu cường đạo cũng không ít, bất quá đã hiển chất như thế khẩn cầu, Mộ cũng không tốt từ chối. Như vậy đi, trừ Mộ nghĩa tử Phụng Tiên bên ngoài, cái khác giáo úy tùy ngươi chọn. Viên Thuật nói thầm, lão hồ ly này, ngoài mặt ngược lại hiện ra rất hùng hồn, mặc mình chọn lựa. Trên thực tế không chỉ có đem Lữ Bố hái đi ra, kể cả giáo úy trở lên tướng lĩnh đều hái đi ra. Bất quá mặc cho ngươi xảo trá dường như hổ, cũng đánh không lại lao tử tiên tri. Ban đầu Viên Thuật mục tiêu chính là lúc này vẫn chỉ là giáo úy Cao Thuận cùng Trương Liêu. Vì vậy Thuận nước đẩy thuyền nói ra, đã bá phụ như thế nhiệt tình, như vậy tiểu chất liền không tốt khách khí. Tiểu chất cảm thấy cái này giáo úy không sai, hắn liền tính một cái đi. Nói xong Viên Thuật chỉ trước mắt Trương Liêu. Mặt khác, còn nghe thấy bá phụ trong quân có một giáo úy danh gọi Cao Thuận, khá hiểu luyện binh chi pháp. Tiểu chất bên người vừa khéo thiếu một cái hiểu được luyện binh người, còn mời bá phụ nhường cho. Đinh Nguyên trong lòng lại là kinh hãi, Trương Liêu hôm nay còn chưa bộc lộ tài năng, thoạt nhìn năng lực bình thường, đưa ra ngoài không có gì. Thế nhưng là Cao Thuận không giống nhau, người này tinh thông tần thời bộ binh luyện binh chi pháp. Ở Cao Thuận huấn luyện bên dưới, Tịnh Châu bộ binh so với địa phương khác bộ binh, sức chiến đấu luôn cao hơn như vậy 2-3 thành. Hơn nữa Cao Thuận gần nhất còn hướng Đinh Nguyên đưa ra thỉnh cầu, nói mình có thể luyện được tần triều hắc giáp thiết quân, cần 1000 đứng đầu binh sĩ. Tuy nhiên không biết thật giả, nhưng ngẫm lại hắc giáp thiết quân uy lực, chính mình còn là nhịn đau lòng, cắn răng bảy góc tám ghép đưa qua 700 dư tiếp cận đứng đầu binh sĩ, bây giờ còn không luyện ra cái gì thành quả đâu. Liền muốn đem Cao Thuận tặng người sao? Muốn biết hắc giáp thiết quân thế nhưng là năm đó Tần Quốc cuối cùng vương bài, chỉ nghe lệnh của Tần Thủy Hoàng. Tuy chỉ có 1000 người, nhưng lại đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, dễ hung nô chạy trối chết. Hắc giáp thiết quân trong quân binh sĩ mỗi người đều do đứng đầu binh sĩ cấu thành. Đứng đầu binh sĩ là thân thể tố chất đạt đến binh sĩ đỉnh phong hơn nữa trải qua vô số chiến trường binh sĩ, chỉ là chịu thiên phú hạn chế, mới không cách nào đi ra một bước kia trở thành chuẩn tam lưu võ tướng. Tương đối với phổ thông binh sĩ, những cái này đứng đầu binh sĩ tối thiểu có thể lấy 1:10, cộng thêm định chế vũ khí cùng trận pháp. Do những cái này tạo thành hắc giáp thiết quân ngẫm lại đều làm người sợ hãi. Đinh Nguyên suy nghĩ chốc lát, vốn định nói cự tuyệt, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy Viên Thuật cái kia híp lại ánh mắt. Viên Thuật trong ánh mắt lộ ra bất mãn cùng ý hiếp làm Đinh Nguyên cảm thấy trong lòng kinh sợ, há miệng ra lại không biết nên nói cái gì. Viên Thuật thừa cơ trực tiếp lạnh nhạt nói, đã bá phụ không phản đối, như vậy tiểu chất liền đa tạ bá phụ. Đinh Nguyên vẻ mặt trắng xám, lại không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu, nói ra một câu, vậy thì y theo Hiền Chất đi. Trong lòng khó chịu Đinh Nguyên lại không có phát hiện, người ở đây trong mắt ẩn giấu khinh bỉ, cùng với Lữ Bố cùng Trương Liêu trong mắt thất vọng. Chương 19, hứa hẹn đổi binh phụ tiền, đi đem Cao Thuận gọi tới. Đinh Nguyên tuy nhiên hết sức không thôi, nhưng như trước đối Lữ Bố nói, trong nháy mắt này, Viên Thuật rõ ràng nhìn đến Đinh Nguyên trên đầu còn sáng từ nguyên bản thiện lục sắc biến thành thiện hồng sắc. Nhìn đến lao hổ ly này hiện tại là hận lên ta. Viên Thuật trong lòng nói thầm. Bất quá Viên Thuật không thèm quan tâm, Đinh Nguyên đã là trong mộ xương khô, không đáng để lo. Viên Thuật không thèm lại lưu ý Đinh Nguyên, tràn đầy vui mừng quan sát Trương Liêu. Trước đó Viên Thuật ở trước cửa biết hai vị này chính là Lữ Bố cùng Trương Liêu sau, liền lén lút mở ra Thiên Phú quan sát một lần. Lữ Bố quả nhiên không hổ là Lữ Bố, trên đầu còn sáng tím đến phát đen. Nhưng để Viên Thuật ngoài ý muốn chính là Trương Liêu, trên đầu còn sáng nhan sắc dĩ nhiên cùng Lữ Bố chênh lệch không bao nhiêu. Viên Thuật chỉ có thể nói thật không hổ là Ngũ Tử Lương tướng đứng đầu Trương Liêu Trương Văn Viễn sao? Ngẫm lại cũng là, nguyên bản trong lịch sử Trương Liêu ở trưởng thành nhanh nhất thời kỳ, đều bị Lữ Bố cái này không biết người chủ công cho chậm trễ. Đem một cái tuyệt thế soái tài trở thành tiên phong đến dùng, cũng liền Lữ Bố loại này người có thể làm được. Coi như là dạng này, Trương Liêu như trước lớn lên thành cái kia uy chấn thiên hạ, có thể làm Đông Ngô tiểu nhi dừng nước mắt Trương Văn Viễn. Đủ để thấy rõ Trương Liêu thiên phú chi người tiền, gần như không thua với Chu Du. Nhìn cái này sắc mặt kiên nghị, nét đẹp nội tâm xoáy tải, Viên Thuật thật là càng xem càng thưởng thức. Kết quả đem Trương Liêu nhìn trong lòng bất ổn. Người này làm sao ánh mắt là lạ? Chẳng lẽ? Trương Liêu nghĩ đến nào đó khả năng, nhất thời trong lòng một trận ác hàn, liền vội vàng cúi đầu. Viên Thuật đang quan sát vui vẻ, kết quả lại phát hiện Trương Liêu trên đầu còn sáng do đạm lục sắc biến thành thiện hoàng sắc. Đây là cái gì tình huống? Bên cạnh Kỷ Linh đem tất cả những cái này nhìn trong mắt, mặc dù có chút kỳ quái Viên Thuật ánh mắt, nhưng hết sức hiểu rõ chính mình cái này chủ công hắn rất nhanh biết rõ song phương phản ứng như thế nguyên nhân. Kỷ Linh ho nhẹ một tiếng, âm thầm đưa tay kéo kéo Viên Thuật góc áo. Khoe miệng khó có thể nhận thấy nhẹ nhàng phun ra một câu, "Chủ công, chú ý ngươi ánh mắt." Viên Thuật có chút không nghĩ ra, tỉ mỉ suy nghĩ những lời này, mới phản ứng đến, mặt đen lại quay đầu đúng trả, tiện đường tầng tầng đạp Kỷ Linh một cước. "Ta đi." Thật đau. Phản phất toàn lực một cước đạp đến hòn đá giống nhau, nếu không phải ở đây còn có hai cái người ngoài, Viên Thuật muốn ôm chân nhảy lên. Cố nén đau đớn, Viên Thuật khẽ nhíu mày uống đắng chắc trà, chỉ cảm giác mình đây thật là tìm tội chịu. Đinh Nguyên thấy đến một màn này, ngược lại là vui vẻ, khoe miệng không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Kỷ Linh lại là một bộ không nói gì hình dạng nhìn mình thời khắc mấu chốt này anh minh, bình thường lại cực kỳ không đáng tin cậy chủ công. Rất nhanh, đại trướng cửa lần nữa bị bật lên, Lữ Bố mang theo một cái dáng dấp bình thường tướng lĩnh xuất hiện ở đại trướng bên trong. Viên Thuật mắt đều bị sáng mù. Đây là cái gì tình huống? Lữ Bố trên đầu quần sáng màu tím phát đen là nhất định, Trương Liêu trên đầu quần sáng màu tím phát đen cũng có thể hiểu được, cái này Cao Thuận trên đầu quần sáng trực tiếp chính là màu đen là cái gì quỷ. Lữ Bố võ nghệ đứng đầu, Trương Liêu thống soái đứng đầu, cái này Cao Thuận là cái nào phương diện đứng đầu. Viên Thuật nhanh chóng tập trung lực chú ý quan sát Cao Thuận. Vận dụng thiên phu không ngừng quét nhìn bên dưới, cuối cùng phát hiện Cao Thuận trên người mở ám. Cái này như mực đen nhánh quần sáng nhưng là do một cái màu tím nhạt quần sáng cộng thêm vô số nhũ bạch sắc quần sáng chồng lên hình thành. Ta tiên, đây lại là cái gì quỷ? Viên Thuật há to miệng, dại ra nhìn trước mắt tướng mạo bình thường, mặt không thay đổi Cao Thuận. Cao Thuận hoàn toàn không thấy Viên Thuật, trực tiếp đi tới trước mặt Đinh Nguyên, đơn gối quỳ xuống ôm quyền nói, bẩm báo thứ sử, mặt tướng phụng mệnh huấn luyện hãm trận doanh, hiện tại đã sơ có hiệu quả. Đinh Nguyên nhíu mày lại, lần này mỗ hâu ngươi tới cũng không phải vì việc này. Sau đó chỉ Viên Thuật, đây là Dương Châu Viên Châu Mục. Lần này Viên Châu Mục đi tới Dương Châu nhậm chức, hướng mỗ mở tướng, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cao Thuận bạn cổ bất biến cương thi gương mặt nhíu mày lại, không chậm trễ chút nào nói, nhưng bằng thứ sử làm chủ. Mặc dù biết Cao Thuận tính tình, đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Đinh Nguyên còn là không nhịn được trong lòng thở dài. Như vậy ngươi liền đi tương trợ Viên Châu Mục đi. Trong giọng nói bao hàm tiếc hận cùng than thở. Là. Sau đó liền ở Viên Thuật trợn mắt há hốc mồm, Cao Thuận đứng ở phía sau mình một bên khác, cùng Kỷ Linh song song mà đứng. Làm sao dứt khoát như vậy? Đúng hay không có chút quá loa? Nhìn không nói hai lời trực tiếp đứng ở phía sau mình Cao Thuận, Viên Thuật cảm thấy thế giới quan đều sụp đổ. Cái này thời đại đổi chủ công như thế đơn giản sao? Làm sao so hậu thế thay lão bản đều không kém bao nhiêu? Dường như nhìn thấu Viên Thuật nghi hoặc, tuy nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng Linh Nguyên còn là làm giải thích một chút, hiền chất chớ trách, Cao Thuận là binh gia truyền nhân, hơn nữa tính cách tương đối cứng nhắc. Bất quá mời hiền chất yên tâm, chỉ cần ngươi không để hắn rời đi, Cao Thuận sẽ một mực trung thành với ngươi, tuyệt không hài lòng. Viên Thuật bừng tỉnh đại ngộ, không trách được. Cao Thuận ở trong lịch sử chính là cực kỳ trung thành người, làm sao khả năng như thế tùy ý liền thay đổi môn đỉnh. Bất quá nhìn đến Cao Thuận trên đầu đen như mực còn sáng, Viên Thuật trong lòng thật sự không nhịn được hưng phấn. Bất quá rất nhanh, Viên Thuật liền phát hiện Cao Thuận trên đầu còn sáng do màu đen biến thành màu tím nhạt. Đây là có chuyện gì? Viên Thuật trong lòng kinh sợ, sau đó bình tĩnh tâm tình tỉ mỉ suy tư một chút, rất nhanh liền hiểu nguyên nhân. Đứng lên đối Đinh Nguyên nói, nghe nói ba phụ phái Cao Thuận huấn luyện gần 1000 binh sĩ, không biết ba phụ có thể hay không giúp người giúp đến cùng, lần nữa bỏ thứ yêu thích. Đinh Nguyên nghe nói như thế, nhất thời nổi giận đùng đùng, thiếu chút liền muốn chỉ Viên Thuật mũi mắng. Đây chính là gần ngàn tiếp cận đứng đầu binh sĩ, chính mình có toàn bộ Tịnh Châu cũng bất quá mới có không đủ 3000, người này thật sự là lòng tham không đáy. Còn không đợi hắn cự tuyệt, Viên Thuật nói xong sau, không chút hoang mang lại nói ra một câu, gia phụ từng nói qua, nếu là lần này bá phụ có thể thuận lợi hoàn thành trước đó nói qua chuyện, liền hướng bệ hạ bảo vệ tấu ngài làm trấn bắc tướng quân, thậm chí là trinh bắc tướng quân cũng không phải không được. Nói xong lời cuối cùng một câu, Viên Thuật nhấn mạnh, cũng trịnh trọng nhìn kỹ Đinh Nguyên mắt. Nghe nói như thế, Đinh Nguyên bất mãn trong lòng trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Bốn trinh bốn trấn tướng quân, trên căn bản là hàn môn xuất thân tướng quân có thể đạt tới nhất định phong chức vị. Nếu như không có phong quan bái tước công lao, đây chính là võ tướng đỉnh phong. Dù sao cái gọi là đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, hoàn toàn không phải là thông thường võ tướng có thể tưởng tượng. Chính mình một đời mục tiêu liền như thế xuất hiện ở trước mặt của mình, dường như đưa tay liền được, Đinh Nguyên nhất thời kích động. Đinh Nguyên ngữ khí run rẩy nói, hiền chất, lời ấy thật sự. Viên Thuật lại là vẻ mặt trịnh trọng nói, ta lấy Viên gia danh nghĩa bảo chứng. Đinh Nguyên nhất thời đại hỉ, vậy thì đa tạ tư không đại nhân. Viên Thuật lúc này lại không chút hoang mang nói ra, không biết vừa rồi tiểu chất thỉnh cầu, bá phụ có thể hay không đáp ứng. Đinh Nguyên vẻ mặt nhiệt tình nói ra, hiền chất xa lạ, vẻn vẹn không đủ 1000 binh sĩ, hiền chất cầm đi là được. Viên Thuật hài lòng cười cười, đảo qua Cao Thuận trên đầu còn sáng, đem như mực nhan sắc hiện ra như vậy thâm thúy, như vậy xinh đẹp. Đinh Nguyên, ta cũng không có lừa ngươi. Nếu như ngươi thật có thể hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch, không chết oan chết uổng, cái này loạn thế cũng sẽ không như thế nhanh mở ra, đến lúc đó ta chính là đem hết toàn lực cho ngươi tranh đến một tứ trấn tướng quân chi vị lại như thế nào. Chi tiết. Viên Thuật vẻ mặt bình tĩnh nhìn hưng phấn không thôi Đinh Nguyên, phản phất đang nhìn một đống xương khô. Chương 20, Ý Châu vào lúc ban đêm, Đinh Nguyên mở tiệc chiêu đãi Viên Thuật, trên tiệc rượu các loại nhiệt tình, biểu đạt đối với Hà Tiến bất mãn cùng với đối với thế gia ngưỡng mộ. Nhìn cái này khôn khéo lao đầu, Viên Thuật trong lòng cảm khái, có thể lấy rể của chi thân trở thành Tịnh Châu thứ sử, quả nhiên còn là có vài phần tài năng. Tối thiểu cái này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh là lô hỏa thuần thanh. Bất quá Viên Thuật cũng không quan tâm, đồng dạng nhiệt tình đứng đối. Dù sao đối phương không có mấy ngày, còn giúp mình như thế lớn bội vàng, coi như là cuối cùng đưa hắn một đoạn đường. Buổi tối trở về Đinh Nguyên vì chính mình chuẩn bị doanh trướng, liền phát hiện hơn 700 binh sĩ đã tụ tập ở doanh trướng chung quanh. Viên Thuật trong lòng giễu cợt nói, Đinh Nguyên làm việc thật đúng là nhanh a. Sau đó đem Cao Thuận cùng Trương Liêu gọi vào doanh trướng. Nhìn trước mặt hai viên đại tướng, cùng với bọn hắn trên đầu thâm hoàng sắc vòng sáng, Viên Thuật biểu thị trong lòng mình có chút nhàn nhạt thất lạc. Chính mình quả nhiên không có tào mạnh đức loại này để nhân tài nạp đầu liền bãi vương bá chi khí. Bất quá khá tốt, trước mắt hai người đã vào trong chén của mình, chính mình có rất nhiều thời gian thu phục hai người này. Nghĩ tới đây, Viên Thuật bình tĩnh mở miệng nói, Văn Viễn, Bá Bình, có lẽ các ngươi hiện tại cũng không phải là thật sự nhận ta làm chủ, nhưng mời các ngươi tin tưởng, các ngươi tuyển chọn là không có sai, cùng ta, tương lai ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi lên huy hoàng hơn sân khấu. Trương Liêu cùng Cao Thuận như trước mặt không thay đổi đứng ở trước mặt Viên Thuật, một điểm phản ứng đều không có. Viên Thuật cũng không thất vọng, ngữ khí không đổi tiếp tục nói, tiếp xuống ta muốn đi trước Ký Châu thăm hiền, mọi người hai mang theo cái này hơn 700 tinh binh xuôi nam đi trước đi tới Dương Châu, chạy tới Lư Giang tìm đến Dương Châu thứ sử Tuân Du, đem phong thư này giao cho hắn, hắn sẽ an bài các ngươi. Nói xong Viên Thuật lấy ra một phong thư giao cho Trương Liêu trên tay. Trương Liêu tiếp nhận thư tín cùng Cao Thuận cùng một chỗ nói, vâng. Sau đó Viên Thuật nhẹ giọng nói, Viên Tam. Ngoài cửa đi tới một cái tướng mạo bình thường trung niên nam tử, hơi không người chào nói, chủ công, chuyện gì? Viên Thuật nói, phái một cái đáng tín nhiệm người vì hai vị tướng quân dẫn đường, dọc theo đường đi công việc do địa phương Viên gia quản lý người an bài. Cần phải bảo chứng hai vị tướng quân cùng cái này hơn 700 tướng sĩ lấy tốc độ nhanh nhất, một cái không ít chạy tới Lư Giang. Viên Tam gật đầu đồng ý các ngươi hai vị cũng đi xuống đi. Là nhìn đến Trương Liêu cùng Cao Thuận lui xuống, Viên Thuật xoay người, ngồi về trên ghế, "Phục Nghĩa, trước đó ngươi đã thấy qua thiên hạ đệ nhất võ tướng, cảm giác thế nào?" Kỳ Linh nhớ tới trước đó cái kia giống như hung thú vậy nam tử, hai tay nắm chặt thành quyền, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Người này khí thế phi phàm, ta ở trên tay hắn sợ rằng không qua được 10 chiêu." Sau đó cắn răng, quả thực khả năng có tư cách được xưng là thiên hạ đệ nhất. Viên Thuật nhấp một ngụm trà đắng, khoe môi nết lên nhàn nhạt mỉm cười. Dĩ nhiên, đây chính là Lữ Bố Nha. Kỳ Linh nói xong sau lại bổ sung, người này võ nghệ phi phàm, chủ công vì sao không đem hắn thu vào dưới trướng? Viên Thuật bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy Đinh Nguyên sẽ đem hắn thả cho ta sao? Hắn tiếp xuống còn muốn nhảy vào cái này nghĩa tử đối kháng đồng trác, vì chính mình tranh một cái tiền đồ đâu? Kỳ Linh không hiểu nói, thế nhưng là lấy chủ công thân phận, cỡ bức nói hắn cũng không dám không đáp ứng đi. Viên Thuật lần nữa nhấp một ngụm trà, Lữ Bố người này là thế gia một viên trọng yếu quân cờ, hơn nữa người này tính tình kiên nạo, đối với ta đến nói ăn thì không ngon, còn có thể mang đến một đống phiền phức. Ta cũng không muốn quá sớm cùng đám kia lão hồ ly đối đầu, trước hết không quấn vào cái này hồ to. Kỳ Linh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, sau đó do dự một chút nói, chủ công, Viên Tăng người này bây giờ còn có thể tin được sao? Viên Thuật cười cười, không sai, Phục Nghĩa ngươi bây giờ cũng biết dùng đầu óc. Viên Tăng người này không phải là của ta người, tự nhiên không thể tin, nhưng bây giờ lại có thể lợi dụng một phen. Loạn thế chưa tới, người này liền như trước là người của ta. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Kỳ Linh cao mày suy nghĩ một chút sau, gật gật đầu, chủ công đã tự có chừng mực, Phục Nghĩa liền không hỏi nhiều. Chủ công sớm nghỉ ngơi một chút, Phục Nghĩa xin cáo lui. Ân. Viên Thuật nhẹ nhàng gật đầu nói. Một thân một mình ở trong doanh trướng, Viên Thuật một bên uống trà một bên rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, thấp giọng lẩm bẩm, thế ra, ta mượn các ngươi lực lượng của thời, tự nhiên sẽ dẫn dắt các ngươi đi hướng một cái khác càng thêm rộng lớn tương lai. Nhìn hiện tại các ngươi cho ta mang tới hết thảy, tương lai ta thủ đoạn sẽ ôn hòa một ít. Ta đã đến, thế ra cái này tệ lớn hơn lợi giai cấp nên cải biến. Hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể thông minh một điểm, thấy rõ tình thế. Bằng không, cũng đừng trách ta. Nói xong lời cuối cùng Viên Thuật lộ ra kiên nghị ánh mắt. Ngày thứ nhì, lần nữa cùng Đinh Nguyên hàn huyên vài câu, Viên Thuật tiếp tục bước lên thăm hiền đường. Chủ công, chúng ta sau đó đi đâu? Ký Châu, chúng ta đi gặp mặt Hàn Phước. Hàn Phước, Ký Châu châu mục, Viên gia cố lại. Chính là cái kia trong lịch sử nhu nhược vô năng, bị Viên Thiệu tùy tiện lừa gạt liền đem to lớn Ký Châu chắp tay nhường cho người hơn nữa sau này cũng bởi vì kinh sợ mà tự sát kẻ khiếp nhược. Kỳ thực trong hiện thực Hàn Phước là một cái phi thường sở trường quản lý địa phương, nội chính năng lực không tầm thường nhân tài. Bằng không cũng sẽ không ngồi lên Ký Châu mục cái này địa vị cao. Người này nếu là sinh ở Thái Bình Thịnh Thế có thể nói là một phương quan tốt, chỉ tiếc sinh ở loạn thế, cộng thêm thân phận mình xấu hổ cùng với ánh mắt thiệt cận, làm cho người này mới ở trong lịch sử thành một cái nổi danh vai phụ kẻ khiếp nhược. Người này không có tranh bá chí hướng, hơn nữa tính cách nhu nhược, thủ hạ lại có Từ Thụ Tuân Kham cùng với Cúc Nghĩa những người này mới, ở trong mắt Viên Thuật nghiễm nhiên là một con dê béo, chờ đợi mình đi chặt chém. Hơn 10 ngày sau, Viên Thuật đoàn người đi tới Nghiệp Thành. Nhìn tòa này giàu có đông đúc thành thị, người trên đường phố phần nhiều là sắc mặt hưng luận, Viên Thuật cũng không thể không cảm thán, Ý Châu thật không hổ là Đại Hán 13 châu giàu có đông đúc nhất tồn tại. Đại Hán 13 châu, nhưng là phân ưu huyết, trong đó nhất đẳng thuộc về Ký Châu. Lúc này Ký Châu nhân khẩu cùng giàu có đông đúc trình độ là Dương Châu mấy lần đã ngoài. Một cái Ký Châu trên cơ bản đều chống được qua toàn bộ Nam Phương 4 châu, thật có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Viên Thuật chỉ có thể cảm thán, không trách được Viên Thiệu tuyển chọn coi đây là căn cơ. Nhân khẩu nhiều, kim ngân lương thảo cũng nhiều, chủ nhân còn là chính mình đi qua người hầu, tính cách cũng nhu nhược. Quả thực chính là tốt nhất lập nghiệp nơi. Thảo đồng sau đó thiên hạ đại loạn, Viên Thiệu coi đây là căn cơ, rất nhanh liền nhận lấy trên căn bản là nơi vô chủ Tịnh Châu. Tịnh Châu khổ hàn chi địa, hơn nữa chịu đủ dị tộc xâm lược. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bách tính đều có chút nhanh nhẹn dũng mãnh, tinh binh vô số, hơn nữa chiến mã không ít, vừa lúc đền bù Ký Châu không đủ. Chiếm giữ cái này hai châu, Viên Thiệu có thể nói muốn tiền có tiền, cần lương có lương, tinh nhuệ binh sĩ vô số, lương tướng chiến mã không thiếu, nhu thần cũng là không ít. Vững vàng ngồi lên thiên hạ đệ nhất đại chư hầu bảo tọa, coi như là tung hoành thảo nguyên, sở hướng vô địch bạch mã tướng quân Công Tôn Toản đối mặt kinh khủng như vậy, Viên Thiệu cũng nuốt hận mà chết. Sau đó Viên Thiệu càng là một phát không thể vãn hồi, nhất thống Hà Bắc sau đó trực tiếp hiện ra nuốt chửng vũ nội, xương bá thiên hạ khí thế. Đối với cái này thứ xuất mà lại ưu tú ca ca, Viên Thuật chưa từng có bỏ xuống lòng kiên kỵ. Nếu là mặc kệ hắn như trong lịch sử giống nhau dễ dàng lớn lên thành Hạ Bắc bá chủ, một ngày đến lúc đó hắn không giống trong lịch sử giống nhau cùng thế gia xích mích, chính mình thật đúng là không nắm chắc đối phó. Bởi vậy lần này tới Hạ Bắc, Viên Thuật chính là đánh sớm đào Viên Thiệu góc tưởng cái ý niệm này tới. Ta ngu xuẩn ca ca a. Sau đó ngươi có lẽ đến chết cũng không nghĩ ra ngươi đã từng mất đi cái gì đó. Chương 21, thế gia cùng Hàn Môn đi tới Nghiệp Thành, Viên Thuật trực tiếp thông báo sau liền ở binh sĩ dưới sự dẫn dắt đi tới Ký Châu Châu Mục phủ. Hàn Phước làm Viên gia cố lại, tự nhiên sẽ không chậm trễ Viên Thuật cái này Viên gia con trai trưởng kiêm Dương Châu Châu Mục, hết sức trịnh trọng xuất lĩnh dưới trướng văn võ tới đón tiếp. Một phen Hàn Huyên sau, Viên Thuật cũng như nguyện từ Hàn Phước trong tay mượn đi Từ Thụ cùng với không được coi trọng cung nghĩa. Kỳ thực lúc đó mọi người bên trong, Viên Thuật còn nhìn đến một cái đỉnh đầu màu tím hào quang văn sĩ, Tuân Kham. Lòng tham không đáy, Viên Thuật tự nhiên không muốn buông tha bất cứ cái nào nhân tài, quả đoán ở mình muốn mượn đến nhân tuyển lại thêm lên một cái. Kết quả Hàn Phước không có cự tuyệt, Tuân Kham nhưng là chính mình từ chối. Sau đó Viên Thuật trong tối đi bái phòng qua Tuân Kham, đối phương chỉ là mỉm cười nói ra một câu nói liền để cho Viên Thuật buông tha thu phục ý niệm. Viên Châu Mục, có công đạt tương trợ ngươi còn chưa đủ sao? Viên Thuật nhất thời rõ ràng, loạn thế sắp đến, những cái này thế ra sẽ không đem trứng gà đều đặt ở trong một cái rổ. Chính mình đã có Tuân Du, mà Tuân Kham ý tứ rõ ràng chính là hắn làm Toánh Xuyên Tuân Thị đệ tử, sẽ không đi nhờ bà mình. Mọi việc không thể cưỡng cầu, có thể nhận lấy Từ Thụ cùng Cúc Nghĩa hai người, Viên Thuật đã cảm thấy không hưởng chuyến này. Huống chi Từ Thụ còn có một cái còn không có nhập sĩ đại tài bằng hưu, Điền Phong. Công giữ, Nguyên Hạo nguyện ý nhờ bà ta sao? Trước đó Viên Thuật nhờ Từ Thụ trước hướng Điền Phong thăm dò một chút ý tứ, nhìn đến hắn trở về sau liền vội vàng cấp bách hỏi. Nhìn trước mắt vẻ mặt lo lắng Viên Thuật, Từ Thụ âm thầm cười cười. Tuy nhiên không quá ổn trọng, nhưng có thể cầu hiền được khác, đối đãi người chân thành làm một cái chủ công cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Nguyên Hạo ở trong thành tiểu quán chờ cùng Châu Mục gặp mặt, không biết chủ công phải chăng rảnh rỗi. Viên Thuật không nói hai lời nói thẳng, tự nhiên có rảnh, công giữ có thể hay không cùng đi. Từ Thụ ý vị thâm trường cười cười, Nguyên Hạo chỉ hẹn Châu Mục một người, mỗi liền không đi. Khách sạn ngay tại phía trước chừng 500 mét chỗ, tên gọi Hàn Môn Tử Lâu. Chủ công tự mình đi tới đi. Viên Thuật gật gật đầu, đối Từ Thụ chắp tay nói, đa tạ công giữ, mô đi trước. Từ Thụ ánh mắt lộ ra một tia cảm động, đồng dạng hơi chắp tay, Châu Mục đi thong thả. Viên Thuật mang theo Kỷ Linh bước nhanh đi tới Hàn Môn Tử Lâu. Đi tới tiểu lâu cửa, Viên Thuật thở lấy hơi, chính chính y quan, đối Kỷ Linh nói, ngươi liền ở cửa chờ ta, trừ phi ta gọi ngươi, bằng không nên vào tới. Kỷ Linh há miệng muốn nói gì, nhìn đến Viên Thuật vẻ mặt nghiêm túc cùng kiên nghị, yên lặng ngậm miệng lại đi đến tiểu lâu cửa đứng canh. Viên Thuật nhìn đến Kỷ Linh phản ứng hài lòng gật gật đầu, nhiều hứng thú nhìn xem tiểu lâu chiêu bài Hàn Môn hai chữ, khóe môi lộ ra ý cười đi vào. Vào cửa sau Viên Thuật phát hiện tiểu lâu này vô cùng lụ bại, đập vào mắt chỉ có một phòng thu chi một người hầu, 5-6 cái cũ nát bàn, ngay cả một cái khách nhân đều không có. Nhìn thấy Viên Thuật đi vào, người hầu cười tiến lên đón, khách quan, Điển Tiên Sinh ở trên lầu chờ ngươi. Sau đó mang theo Viên Thuật đi lên lầu. Nhìn trải rộng bụi bặm, đập lên chi chi rung động, dường như tùy thời có khả năng gãy lìa thang lầu, Viên Thuật nhíu mày lại, nhưng vẫn như cũ đi theo người hầu đi tới. Đi tới một gian tĩnh thất trước, người hầu hơi chắp tay, Điển Tiên Sinh đang ở bên trong, khách quan tự tiện. Sau đó người hầu liền đi xuống lầu. Nhìn thùng một cái động lớn tĩnh thất đại môn, Viên Thuật lại hơi nhíu mày lại, còn là đưa tay ra đẩy ra đại môn. Đập vào mắt liền gặp một quần áo cũ nát trung niên nam tử quỳ ngồi ở một bên. Viên Thuật không chút để ý tĩnh thất lụ bại, thản nhiên đi tới nam tử đối diện vị trí, đồng dạng quỳ ngồi xuống. Viên Thuật cẩn thận quan sát trước mắt trung niên nam tử, quần áo cũ nát nhưng hết sức sạch sẽ, khuôn mặt trầm ổn lộ ra nghiêm túc, trên đầu lóng lánh màu tím đậm quần sáng cho thấy người này chính là Điền Phong. Nhìn đến Viên Thuật đi tới, Điền Phong không nói một lời. Thẳng đến Viên Thuật hết sức lạnh nhạt quỳ ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình, Điền Phong mới có động tác. Điền Phong im lặng không lên tiếng đứng dậy, sau đó quỳ thẳng trên đất, mỗi chữ mỗi câu chỉnh trọng nói, tại hạ Điền Nguyên Hạo, bái kiến chủ công. Viên Thuật liền vội vàng đem hắn nâng dậy, Nguyên Hạo xin đứng lên. Đợi Điền Phong lần nữa ngồi xong sau, Viên Thuật cười nói, Nguyên Hạo đại tài, mô có thể được chi, thật sự là chuyện may mắn. Chủ công có thể vì Phong một hèn mọi người hạ mình tới, Phong thật sự là cảm kích đến cực điểm. Mô nhất định vì chủ công cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nguyên Hạo quá khiêm nhường, ngươi tài năng mọi người đều biết. Như thế đại tài ta có thể nào không tự mình tới? Chủ công quá khen. Hai người hàn huyên một phen sau bắt đầu tiến vào chính đề. Điền Phong nghiêm mặt nói, chủ công có biết hay không ta ở ngôi tiểu lâu này chờ đợi chủ công nguyên nhân? Ta tuy nhiên đã biết một bộ phận, nhưng cũng có thể có chênh lệch. Nguyên Hạo cũng không cần thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Đem Điền Phong thủ hạ sau, Viên Thuật lại bộc lộ ra trạch nam bản tính, người cùng những cái này ưa thích chơi văn tự trò chơi mưu sĩ lượn vòng, gọn gàng dứt khoát nói ra. Nhìn đến Viên Thuật phản ứng, Điền Phong thần sắc có chút dại ra, nhưng vẫn là nói, ách, cái này tiểu lâu lụn bại không chịu nổi. Phong tuyển chọn nơi này một mặt là vì khảo nghiệm chủ công thành tâm, tin tưởng chủ công đã rõ ràng. Viên Thuật gật gật đầu. Điền Phong tiếp tục nói, về phương diện khác, tiểu lâu này như thế lụn bại là có nguyên nhân. Cái này tiểu lâu gọi làm Hàn Môn tiểu lâu, danh như ý nghĩa là vì Hàn Môn đệ tử phục vụ tiểu lâu. Là ta mở. Chủ công cũng biết như thế nào thế ra. Như thế nào Hàn Môn? Điền Phong trịnh trọng hỏi. Viên Thuật suy nghĩ một chút, nói, thế ra, do huyết thống quan hệ cùng hệ thống tri thức truyền thừa duy trì thành lợi ích đoàn thể. Hàn Môn gần như không có gia tộc tri thức truyền thừa lại thông qua các loại phương thức thu được kiến thức có tài người. Thế ra vừa bắt đầu cũng là Hàn Môn cũng có khả năng chính là tương lai thế ra. Điền Phong kinh ngạc mà lại tán thưởng nhìn xem Viên Thuật, thân là một cái thế gia người có thể không tiên bị bình luận ra thế gia cùng Hàn Môn khác biệt, chính mình cái này chủ công tính tình cùng kiến thức cũng không tệ. Chủ công nói không sai, Hàn Môn là thế gia mô hình. Hàn Môn tương đối với thế gia tuy nhiên số lượng càng nhiều, thế nhưng năm bẻ bảy mảng, một mực bị thế gia áp chế. Chính như ta tiểu lâu này, cơ bản không người chiếu cố. Bởi vì đối diện mở ra một nhà tiểu lâu tên gọi thế gia tiểu lâu. Nga, ta đây ngược lại không chú ý tới. Hàn Môn bởi vì không có hệ thống tri thức truyền thừa, tuy nói nhân khẩu số đếm lớn, nhưng phần nhiều là hơi thông viết văn, trung kiên nhân tài so với thế gia còn là chênh lệch rất nhiều. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái kinh thế chi tài, thế nhưng thông thường cũng đồng dạng không sánh bằng thế gia. Nghe đến đó, Viên Thuật tán thành gật đầu. Tam quốc thời kỳ có thể được tính là Hàn Môn xuất thân đứng đầu mưu sĩ tuy nói cũng không ít, thế nhưng so với thế gia còn là kém quá nhiều. Như Tuân gia cũng không cần nói, Tuân Thị Bắt Long lại thêm Tuân Úc Tuân Du Tuân Kham, quả thực sáng ngủ người mắt. Cái khác như gia Cắt gia Long Hổ Cầu ba huynh đệ, Tư Mã gia Tư Mã Lãng Tư Mã Ý, Trương gia Trương Chiêu Trương Hành, quả thực nhiều không kể xiết. Tại thế gia trước mặt, Hàn Môn hiện ra như thế vô lực, như thế yếu đuối. Điền Phong tiếp tục nói, từ xưa đến nay, Hàn Môn đều bị thế gia áp chế, nhưng đồng dạng lại khát vọng trở thành thế gia một viên. Mà trở thành thế gia Hàn Môn, vì chính mình lợi ích liền bắt đầu áp chế chính mình ngay từ đầu giai tầng. Hàn Môn, cái này hình thành một loại tuần hoàn ác tính. Hàn Môn một mực ở vào bị áp chế trạng thái, vĩnh viễn không ngày nổi danh, mà thế gia lại một mực thống trị cái này quốc gia. Nghe đến đó, Viên Thuật đã biết Điền Phong muốn nói điều gì. Nguyên Hạo là hy vọng ta áp chế thế gia, để cao Hàn Môn địa vị, nâng đỡ Hàn Môn đi. Điền Phong vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, đại hán chi hoạn, bắt đầu từ thế gia. Viên Thuật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, làm như vậy chính là uống rượu độc giải khát, chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề. Hàn Môn lớn lên cũng sẽ muốn biến thành thế gia, Hàn Môn vĩnh viễn cũng đánh không lại thế gia. Chương 22, Căn Nguyên nói đến đây, Viên Thuật nhìn sắc mặt trắng xám Điền Phong, dừng lại một chút sau tiếp tục nói, nói vậy Nguyên Hạo cũng biết cái này đạo lý, chỉ là không dám đối mặt đúng không? Điền Phong trắng bệnh mặt gật gật đầu. Đối mặt trầm mặc không nói Điền Phong, Viên Thuật tiếp tục nói, đại hán chi loạn, bắt đầu từ thế gia, cái này đạo lý có thức người sợ rằng đều biết. Thế gia làm sao sẽ không biết bọn hắn tồn tại đã là cái vấn đề. Bất quá là thân ở trong đó, cưới hổ khó xuống mà thôi. Người đều là xu lợi tị hại, thế gia cũng không phải một cái thuần túy chính thể. Tuy nhiên đại bộ phận đều ý thức được toàn bộ thế gia giai cấp xuất hiện vấn đề, thế gia nên bị suy yếu, thế nhưng ai chịu nội bộ. Giống như ta Viên gia, coi như là thâm minh đại nghĩa, buông tha hơn phân nửa gia nghiệp lại như thế nào? Cái khác thế gia nguyện ý làm như vậy sao? Bọn hắn chẳng lẽ không muốn thừa dịp ta Viên gia nguyên khí đại thương lúc chính mình bổ khuyết cái kia chống gia đình cấp thế gia vị trí? Người đều là ích kỷ. Thế ra cái này nhìn như chỉnh thể giai cấp nhưng là do đại lượng đoàn thể nhỏ tạo thành. Những cái này đoàn thể nhỏ ở giữa cũng mâu thuẫn tầng tầng, các có tư tâm, làm sao có thể vì toàn bộ giai cấp, vì toàn bộ quốc gia mà đạt được căn ý, cộng đồng lùi bước. Loạn thế là một cái xà bài, một cái thế gia tự thân xà bài. Bởi vì cái này quốc gia đã không chứa nổi nhiều như vậy thế gia, cho nên thế gia thúc đẩy tất cả những cái này, vì đem trong chính mình những cái kia không ưu tú cùng nhỏ yếu thế gia tiêu diệt, yếu đi toàn bộ thế gia cái này đại đoàn thể. Nhưng tất cả những cái này bất quá là uống rượu độc giải khát. Có thể thế gia ở không tìm được càng tốt biện pháp trước đó, cũng chỉ có thể tiếp tục cái này tuần hoàn. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Nói đến đây, Viên Thuật nội tâm cũng tràn đầy cảm khái. Trong loạn thế, thế gia bằng bản lãnh của mình, tự động chống đỡ một phương thế lực. Người thắng tự nhiên lớn mạnh, người thua thì bị suy yếu thậm chí diệt vong. Thế gia cũng phân cấp bậc, người yếu chỉ có thể chi trì một phương thế lực, cường giả lại có càng nhiều tuyển chọn. Có như Dương gia, tuyển chọn tránh né loạn thế, chỉ đặt chân ở trong triều ý đồ bảo toàn tự thân. Có như Tuân gia, gia đại nghiệp đại, có thể khắp nơi tác võng, phân liệt ra chống đỡ nhiều mặt thế lực. Mà ta Viên gia làm trừ hoàng thất bên ngoài mạnh nhất thế gia, càng là tự động tuyển chọn ưu tú đệ tử trở thành một phương chư hầu, trực tiếp tham dự vào loạn thế. Nghe đến đó, Điền Phong ngữ khí trầm thấp nói ra, chủ công chính là Viên gia tuyển chọn sao? Nghe đến đó, Viên Thuật có chút cay đắng nói ra, ta chỉ là Viên gia tuyển chọn một trong, hơn nữa còn là cái thứ nhì tuyển chọn. Nhìn đến Điền Phong trên mặt nghi vấn, Viên Thuật lại giải thích nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thế nhưng ta Viên gia quá mạnh mẽ, mạnh đến vô luận chống đỡ cái nào một đường chư hầu, đợi đến thiên hạ nhất thống, đều sẽ trở thành người thống trị cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Kết cục tốt nhất phòng trường chính là bị suy yếu tới cực điểm, đánh vào thế gia đáy cốc. Tiến không thể tiến, lui không thể lui, cùng hắn chờ mạn tính tử vong, ta Viên gia chỉ có tuyển chọn liều chết đánh một trận. Trực tiếp xoay người biến thành chư hầu tham dự vào loạn thế. Thế nhưng, ta Viên gia như trước còn là quá mạnh mẽ. Nếu là toàn lực chống đỡ một người, người này thế lực sẽ biến đến xa so với những người khác cường đại quá nhiều, đây là tuyệt đối sẽ không bị cái khác thế gia cho phép. Nếu là ta Viên gia như thế làm, chuyện thành công sau đó sẽ chiếm giữ quá lớn lợi ích, bởi vậy tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, gây nên cái khác thế gia quần thể vây công. Mà phân ra bộ phận đi chống đỡ cái khác chư hầu không có chút ý nghĩa nào. Bởi thế ta Viên gia chỉ có thể tuyển chọn phân liệt ra, phân biệt chống đỡ ta cùng Viên Thiệu hai người. Dạng này hai người chúng ta chính mình thực lực liền sẽ không mạnh quá mức. Lại do chúng ta song phương lần nữa mời chào cái khác thế gia, hình thành mới thế gia lợi ích tập đoàn. Dạng này liền càng thêm một thỏa, càng thêm phù hợp thế gia cái này giai cấp cùng với các phe lợi ích. Nói xong lời cuối cùng, Viên Thuật lại lần nữa cảm thán một câu, tất cả những cái này, cuối cùng còn là cân đối cùng thỏa hiệp a. Cái này quốc gia, cái này thiên hạ giống như một cái hồ nước, mà thế gia giống như trong hồ cá, hàn môn chính là tôm thép, bách tính chính là hồ nước trong nước. Nước nhiều còn dễ nói, tràn ra một bộ phận không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ tình huống là trong cái này ao cá tôm đã quá nhiều, nhiều đến toàn bộ ao cá đều cầm cự không nổi. Như tiếp tục đi xuống, trong ao cá nước liền sẽ không ngừng tràn ra, hơn nữa bầy cá cũng mất sinh tồn không gian, đến lúc đó phòng trường ai đều không sống nổi. Lúc này nên làm sao đây? Chỉ có một cái biện pháp, giảm thiểu cá cùng tôm số lượng. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm kép. Đợi đến cá cùng tôm kép số lượng ít đến một cái trình độ, cái này ao nước sẽ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bởi thế những cái này cá tôm chia thành nhiều cái đoàn thể, lẫn nhau tiến công. Trong đó, Viên gia đại biểu cá quá nhiều, chiếm giữ ao cá tiếp cận 1/4 cá số lượng. Tứ thế tăng công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ cũng không phải là thổi. Nếu như lẫn nhau tranh đấu bên dưới, Viên gia ván đã đóng thuyền chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Bởi thế tất cả cá đều sẽ trước hết nghi tiêu diệt Viên gia. Viên gia mục tiêu quá lớn, tự nhiên không thể bị cái khác 7 cá tiếp thu, thế nhưng một mình xuất chiến lại sẽ đối mặt tất cả cái khác 7 cá công kích, chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp, nghĩ ra một cái biện pháp. Chính mình tách ra, chia thành 3 cái bộ phận. Một bộ phận mai danh nhận tích, ngụy trang thân phận ném đến một loại khác cá dưới trướng, làm đường lui. Mặt khác hai bộ phận lại là đứng ra từng người tự chiến, đồng thời triệu tập cái khác 7 cá cùng 7 tôm gia nhập chính mình. Mà cái khác 7 cá nhìn đến Viên gia 7 cá chia ra thành hai bộ phận, hơn nữa mỗi bộ phận tuy nhiên so với chính mình tương ứng 7 cá mạnh một ít, nhưng là mạnh có hạn, tự nhiên sẽ dễ chịu một ít, miễn cưỡng tiếp thu. Bất quá vẫn là đem Viên gia hai cái này 7 cá tách ra, làm cho bọn hắn ở cách nhau quá xa địa phương từng người tự chiến. Trừ phi một phương nhanh muốn diệt vong, bằng không tuyệt đối không thể để hai người này hội tụ. Đây cũng chính là Viên gia hai người vì sao một mực không cùng hơn nữa thẳng đến Viên Thuật diệt vong cũng không thể đi nhờ vào Viên Triệu thế lực dưới nguyên nhân. Hai Viên Triệu tình thế bắt buộc, căn bản không có khả năng kết hợp, bởi vì kết hợp sau cũng sẽ bị cùng tấn công, cuối cùng bị diệt, tuyệt đối không thể thống nhất thiên hạ. Bằng không nếu là hai người kết hợp sau thống nhất thiên hạ, kết quả hoặc là chính là thống nhất quá nhanh quá dễ dàng, cuối cùng để lại thế gia như trước còn có 6/7, căn bản không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể rất nhanh lại nên đón một trận loạn thế. Hoặc là chính là còn dư lại thế gia quá ít, 10 không toàn 1, hơn nữa Viên gia thế lực sẽ bởi vậy ở trong đó muốn chiếm giữ 1/2 đã ngoài. Cái này hai trường hợp căn bản không thể bị cái khác thế gia, hoặc là nói là cả thế gia giai cấp tiếp thu. Bởi thế hai Viên từ đầu đến cuối đều không cách nào kết hợp, hơn nữa trung gian một mực cách một cái đại địch tạo mạnh nước. Viên Thiệu cuối cùng là trơ mắt nhìn Viên Thuật bị chung quanh thế lực tiêu diệt lại không dám luận động. Viên Thuật xưng đế chỉ là cái mặt ngoài nguyên nhân, là bởi vì hắn biết mình đại nạn đã tới, bằng không cũng không đến mức làm ra ngu như vậy chuyện. Bởi vì ngay lúc đó Viên Thiệu quá mạnh mẽ, sắp đánh bại Công Tôn Toản, chiếm giữ toàn bộ Hà Bắc, cái kia trên cơ bản chính là 1/3 cái thiên hạ. Viên Thuật bất tử, thế gia khó an. Viên Thuật liền thành toàn bộ Viên gia bỏ qua phá hôi, biến thành cái gọi là trong mộ xương khô. Chương 23, phá cục biện pháp. Nghe xong Viên Thuật giải thích sau, Điền Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chẳng lẽ thế gia cái này mà chú thủy chung không cách nào đánh vỡ sao? Nhìn đến Điền Phong một bộ mộng tưởng nghiền nát hình dạng, Viên Thuật cuối cùng có chút không đành lòng. Nhìn kỹ một lần Điền Phong trên đầu thâm lục sắc còn sáng, Viên Thuật cắn răng quyết định đem chính mình dự định toàn bộ báo cho vị này hàn môn xuất thân, hơn nữa trong lịch sử cũng lấy kiên cường trung chính xưng nhu sĩ. Kỳ thực thế gia việc này cũng không phải là không cách nào giải quyết. Viên Thuật trịnh trọng mở miệng nói. Mà Điền Phong phảng phất bắt đến một cái phao cứu mạng, trợ to hai mắt nhìn chằm chằm Viên Thuật, mời chủ công vì phong giải hoặc. Thế gia quá mạnh mẽ, hàn môn cũng là thế gia tiềm ẩn lực lượng. Chúng ta không cách nào dùng hàn môn đối kháng thế gia, cũng chỉ có 3 cái biện pháp. Đệ nhất, triệt để lao đi thế gia. Phương pháp này đương nhiên không thể làm, nguyên nhân Nguyên Hạo nói vậy cũng rõ ràng. Thứ hai, suy yếu thế gia. Nói đến đây, Viên Thuật ngay ngắn thân thể, riêng là đối kiến thức trưởng không không đủ để phá vỡ cùng phá hư cái này quốc gia. Thế gia sở dĩ cường đại, là bởi vì bọn hắn còn khống chế thổ địa cùng nhân khẩu. Nơi này nhân khẩu chính là bọn họ ẩn nút hắc hộ khẩu, gia nô cùng tá điển. Nếu là thế gia không có những cái này nhân khẩu cùng thổ địa, người thống trị chỉ cần trưởng không quân đội cùng thổ địa, thế gia cơ bản không lật được cái gì sóng lớn. Nắm giữ thổ địa, chỉ cần đại bộ phận bách tính sống nổi, ai nguyện ý cùng tạo phản a? Nắm giữ quân đội, thế gia nhiều nhất cũng liền dám bằng mặt không bằng lòng, cũng không náo ra được bao nhiêu yêu tiêu thần. Ngẫm lại xã hội hiện đại, ăn no uống đủ, người người đều nghĩ qua càng tốt, nào có người dám nghĩ vật khác. Viên Thuật vừa muốn đem cái này thời đại thế gia một lần nữa định vị làm tương tự với hiện đại thương nhân cái này giai cấp. Ngươi có thể cầm giữ trọng yếu xã hội tài nguyên, tri thức, nhưng lại không cách nào triệt để lũng đoạn. Ngươi có thể quản lý vô số nhân viên, nắm giữ bọn hắn tiền đồ, nhưng lại không cách nào trưởng khống bọn hắn sinh tử. Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng ngươi tuyệt đối không dám trên mặt nổi trái luật, càng đừng nói cùng quốc gia phân cao thấp. Nếu như thổ địa không bị thế gia trưởng khống, lại đem nhân khẩu vững vàng hạn chế lại, như vậy thế gia sức ảnh hưởng lại lớn, cũng sẽ không dao động một cái vương triều căn cơ. Điền Phong đương nhiên cũng rõ ràng cái này đạo lý, cũng có thể nghĩ tới cái này biện pháp, nhưng khả năng này làm được sao? Tức đoạt thế gia dựa vào sinh tồn thổ địa cùng nhân khẩu, cái này trên cơ bản chính là cùng toàn bộ thế gia giai cấp đối nghịch, cùng toàn bộ thế gia làm địch. Điều này sao có thể? Cái này trên căn bản là cùng toàn bộ thiên hạ làm địch. Kỳ thực nếu là Viên Thuật không có như thế nghịch thiên thiên phú, thật đúng là không dám nghĩ đến vấn đề này. Hoặc là nói coi như muốn làm chuyện này, cũng sẽ ở nhất thống thiên hạ sau đó, cũng hoặc là lưu cho hậu thế. Bất quá có như thế nghịch thiên thiên phú, tiền kỳ chỉ cần hèn mọn một điểm, Viên Thuật cảm giác mình còn là có nhất định khả năng sẽ làm được. Một lần nữa bồi dưỡng một viên khỏe mạnh tiểu thụ, đem hắn bồi dưỡng lớn lên có thể xa so với trị liệu một viên từ căn đến lá đều đã hư thối thấu đại thụ muốn dễ dàng quá nhiều. Thiên hạ nhất thống sau sẽ hình thành mới lợi ích tập đoàn, đến lúc đó lại đổi có thể xa so với thống nhất cái này loạn thế độ khó cao hơn nhiều. Bởi thế Viên Thuật quyết định nhất lao vĩnh giật, trực tiếp từ bắt đầu liền đem thế gia cắt sửa một phen, đem viên này cây non đỡ lên, tỉ mỉ bồi dưỡng. Bất quá đối mặt thế gia loại này khổng lồ quái vật, Viên Thuật vừa bắt đầu còn là không dám triệt để trở mặt. Tiên kỳ còn là muốn đem bọn hắn kéo lại, lưu một chút chỗ trống, tối thiểu đợi đến nhất thống Nam Vương sau lại chính thức trở mặt. Đến lúc đó Viên Thuật nếu có thể chịu được thế gia đợt thứ nhất điên cuồng phản công việc này cơ bản liền thành. Những ý nghĩ này thực sự quá mức điên cuồng, nếu là Điển Phong không phải là Hàn Môn xuất thân, hơn nữa độ trung thành rất cao, Viên Thuật cũng sẽ không mở miệng. Giống như Tuân Du, cho dù hắn là chính mình phi thường tín nhiệm người, nhưng thế gia đệ tử thân phận làm cho Viên Thuật còn là không dám đối với hắn nói ra nửa chữ. Chỉ là làm bộ muốn thoát khỏi Viên gia trói buộc, giảm thiểu thế gia ảnh hưởng, che giấu mình ý đồ phá vỡ thế gia mục đích. Mặc dù nói cái này thời đại tất cả nhân tài đều là thế gia cùng Hàn Môn, mà Hàn Môn cũng là thế gia lực lượng một bộ phận. Không có thế gia Viên Thuật cơ bản không quản lý được toàn bộ quốc gia. Thế nhưng Viên Thuật muốn làm chính là phá vỡ cùng cải biến thế gia, cũng không phải thuần túy hủy diệt. Thế gia cũng biết tự thân thay hại, trong đó tất nhiên cũng có một chút có thức chi sĩ sẽ hiểu được, lý giải cùng chống đỡ chính mình loại này cải cách. Mà phần lớn Hàn Môn, nói câu không tốt nghe, có sữa chính là nương. Không có khả năng tất cả Hàn Môn đều sẽ biến thành thế gia, trên thực tế 89 phần 10 Hàn Môn liền biến thành thế gia hy vọng đều không thấy được. Chỉ cần mình đứng ra, cho đủ lợi ích, muốn những người này phản chiến thực sự quá đơn giản. Đến nỗi như Điền Phong dạng này có thấy xa đứng đầu Hàn Môn nhân tài, tự nhiên sẽ chống đỡ Viên Thuật cái này lợi ở thiên thu cải cách. Bất quá vì ổn thỏa, Viên Thuật cũng sẽ không động tác quá mạnh. Nước ấm nấu hết xanh, từ từ đến mới là vương đạo. Đao cùng cắt thịt, từ từ suy yếu thế gia, lớn mạnh tự thân, thẳng đến có năng lực tự vệ lại lôi đỉnh nhất kích. Viên Thuật cũng không muốn đem tinh lực đều tiêu hao ở việc này, dù sao thế giới như vậy lớn, còn có vô số quốc gia chờ đợi mình đi chinh phục đâu. Nếu là tước đoạt thế gia thổ địa cùng nhân khẩu, như vậy chúng ta liền có thể nâng đỡ Hàn Môn, nói thí dụ như cải biến hiện hữu xét nâng chế độ, áp dụng khảo thí phương thức chọn ưu tú thu nhận khoa cử chế độ. Lại không được liền vì bách tính xây dựng học viện, sơ bộ mở ra dân trí. Dạng này thế gia liền triệt để không lật nổi gọn sóng. Nói đến đây, Viên Thuật dừng một chút, đến nỗi biện pháp thứ ba, đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta lại cùng ngươi nói. Đột nhiên, Điền Phong sắc mặt kiên nghị nhìn Viên Thuật, chủ công tuyển chọn Dương Châu, nhưng là muốn nếm thử biện pháp thứ hai. Viên Thuật cười nhạt cười, không sai. Điền Phong lại không chỉ không vui ngược lại càng kinh sợ, mời chủ công thu hồi cái ý niệm này. Viên Thuật trong lòng ấm áp, nụ cười càng sâu nói, vì sao? Điền Phong cắn răng, tuy nhiên Phong phi thường hy vọng chủ công có thể sử dụng biện pháp thứ nhì, thế nhưng là Phong muốn vì chủ công phụ trách. Làm chủ công nhu sĩ, Phong không thể vì chính mình bản thân ý nghĩ cá nhân đem chủ công đẩy vào hố lửa. Thế gia cường đại, chủ công ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chủ công nếu là làm như vậy, sợ rằng sẽ bị cả thiên hạ hợp nhau tấn công. Đến lúc đó không chỉ không cách nào hoàn thành cải cách, chủ công liền nhất thống thiên hạ cơ hội đều không có. Việc này không gấp được, đợi chủ công thống nhất thiên hạ sau lại làm cũng không muộn. Nghe đến đó, Viên Thuật cao giọng cười to, ha ha ha. Tốt, Nguyên Hạo ngươi quả nhiên là trung thành ổn trọng người, có thể được ngươi tương trợ ta thật là quá may mắn. Sau đó chậm rãi thu hồi nụ cười, Nguyên Hạo yên tâm, việc này như không nắm chắc ta chắc chắn sẽ không đi làm. Tiền kỳ ta tự nhiên sẽ nắm chắc chừng mực, sẽ không làm quá mức rõ ràng. Bất quá, chuyện này bất luận làm sao đều phải từ bắt đầu liền muốn làm. Một viên cây non, nếu như ngươi đem nó đỡ lên, nó chỉ sẽ càng lớn càng sai lệch, đến cuối cùng trừ phi chém đứt cả cây, nếu không không cách nào đem hắn biến ngay ngắn. Điền Phong còn là lo âu nói, thế nhưng là điều này mạo hiểm quá lớn, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Viên Thuật đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn xanh thẳm bát ngát bầu trời, lạnh nhạt nói, có một số việc nhất định phải có người đi nếm thử, cho dù sẽ ngã đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan. Cho dù con đường phía trước khó khăn đi nữa, vì ta con dân, mặc dù ngàn vạn người ngô như vậy. Chương 24, Quách Gia Lễ Vật nghe xong Viên Thuật lời nói hùng hồn sau, Điền Phong quỳ thẳng trên đất, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực tương trợ chủ công, vạn lần chết không hối hận. Viên Thuật cười đem hắn đỡ lên, Nguyên Hạo xin đứng lên, việc này Nguyên Hạo nhớ lấy không thể nói ra ngoài. Ra từ miệng ta, vào ngươi thai. Tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Điền Phong trịnh trọng gật đầu. Giang giác. Thình lình sau cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, tiếng thất cửa bị mở ra. Một cái một tay cầm hồ lô rượu, cả người mùi rượu, sắc mặt đà hồng gầy yếu thanh niên lung la lung lay đi đến. Không thèm để ý hai người, trực tiếp ngồi xuống hai người đối diện, cầm rượu lên hồ lâu ngửa đầu rót hai miệng. Sau đó vẻ mặt hưởng thụ thở phào, dường như chế nhạo nhìn trước mắt hai người, ra từ miệng ngươi, vào hắn hai. Thế nhưng là ta cũng biết làm sao bây giờ. Viên Thuật vẻ mặt xanh đen, nếu không phải nhìn đến phóng đạm thanh niên trên đầu màu tím phát đen còn sáng, Viên Thuật sớm liền xông lên một đao đem hắn đâm chết. Không biết các hạ là người phương nào? Mô gia tướng không phải là ở trước cửa sao? Các hạ đã làm gì hắn? Điền Phong đổi ở Viên Thuật vấn đề trước đó liền xông tới, muốn đem thanh niên nhào xuống đất, trước đem hắn chế phục. Kết quả Điền Phong nhào tới lại phát hiện mình từ thanh niên thân thể xuyên qua, nhào xuống đất, thanh niên lại là không chút thay đổi ngồi ở chỗ cũ. Thanh niên lần nữa uống một ngụm rượu, Nguyên Hạo tiên sinh không cần phải gấp. Ta vốn là muốn tìm ngài trò chuyện, nhưng chưa từng nghĩ phát hiện chuyện thú vị như vậy thế. Đến nỗi ta là ai sao? Ta gọi Quách gia, vô danh tiểu tốt một cái, nói vậy hai vị cũng đều không biết. Trước cửa cái kia ngốc to con không có chuyện gì, chỉ bất quá bị ta huyễn thuật mê hoặc mà thôi, tin tưởng lập tức có thể phản ứng lại không đúng. Vừa dứt lời, Kỳ Linh lập tức bật vào, nguy hiểm nhìn Quách gia liếc mắt, sau đó sắc mặt khó coi hướng Viên Thuật hơi chắc tay, chủ công, mặt tướng có tội. Nghe được Quách gia tên này, Viên Thuật trong nháy mắt tới hăng hái. Không trách được, nguyên lai là hắn a. Lúc này Viên Thuật lửa giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, ngược lại biến đến hưng phấn không thôi. Phất tay đuổi đi Kỳ Linh, phụ nghĩa, việc này không trách ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước, khép cửa lại. Kỳ Linh mặc dù có chút không rõ, hung tợn nhìn xem Quách gia, cuối cùng vẫn là đáp lại sau ngoan ngoãn trở về trước cửa đứng canh. Viên Thuật lại là có chút hưng phấn nhìn Quách gia, toánh xuyên Quách Phụng Hiếu. Có thể ở nơi này gặp phải ngươi thật đúng là may mắn. Quách gia có chút ngạc nhiên nhìn xem Viên Thuật, nga. Viên Châu Mục dĩ nhiên sẽ nhận biết ta cái này vô danh tiểu tốt. Viên Thuật cười nói, tiểu thái công cùng quỷ tài tên ta sớm có nghe thấy. Phụng Hiếu nếu là vô danh tiểu tốt, như vậy người nào có thể gánh nổi đại tài tên? Quách gia có chút ngốc manh sờ sờ đầu, cũng là hắc. Đa tạ tướng quân khích lệ. Lúc này Điển Phong cũng đã từ trên đất ngồi về chỗ cũ, đối phương rõ ràng thủ đoạn vi phạm, chính mình đã không làm gì được, còn không bằng ngồi xuống nói một chút. Điển Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tiểu tử này, vừa rồi chúng ta nói chuyện nhớ lấy không thể để lộ ra. Quách gia lại uống một hớp rượu, không chút để ý nói, Nguyên Hạo tiên sinh yên tâm, gia biết đúng mực. Hơn nữa gia này tới cũng là bởi vì thưởng thức hai vị, muốn đến nhờ bà. Nga. Cố nén nội tâm hưng phấn, Viên Thuật hỏi, Phụng Hiếu có thể nói một chút nguyên nhân sao? Quách gia cười cười, gia cũng là Hàn môn người, cái này còn không đủ sao? Còn là nói chủ công cảm thấy gia không xứng với Hàn môn đại tài cái này vị trí. Nghe được cái này chua xót mà lại tự tin lời nói, Viên Thuật cười cười, quả thực đủ. Đã dạng này, như vậy chúng ta qua hai ngày liền khởi hành đi tới Dương Châu. Quách gia lại thần bí nói, không đội vàng. Ra nơi này còn muốn đưa chủ công một phần đại lễ đâu? Viên Thuật có chút không nói gì, những cái này mưu sĩ liền ưa thích thừa nước đục thả câu. Nga. Phụng Hiếu có gì đại lễ muốn hiến cho ta? Nhanh chóng nói, đừng thừa nước đục thả câu. Quách gia vẻ mặt thần bí nói ra ba chữ, Hoàng Cân Quân. Cái gì? Viên Thuật cùng Điển Phong kinh hãi. Sau đó Viên Thuật trong đầu lịch sử chi thức thoáng lóe qua, sau đó ngựa khí run rẩy nói, Phụng Hiếu nói thế nhưng là Thành Châu Hoàng Cân cùng Hắc Sơn Hoàng Cân. Ân. Quách gia có chút khiếp sợ nhìn Viên Thuật, cái này đều biết. Xem ra chính mình cái này chủ công cũng không phải là cái đèn cạn dầu a. Chủ công quả nhiên cơ trí. Không sai, chính là Hắc Sơn cùng Thanh Châu Hoàng Cân. Điền Phong hít sâu một hơi. Phụng Hiếu, không cần nói cho ta cái này hai chi Hoàng Cân tàn đảng là chịu ngươi không chế. Quách gia khoát tay, ta nào có bản lãnh lớn như vậy. Bất quá là ở cái này hai chi Hoàng Cân quân thủ lĩnh nơi đó có chút thiện duyên, có thể nói được lời mà thôi. Trương Giác chết sau, Hoàng Cân đã không đáng để lo. Mà cái này còn dư lại mấy chi Hoàng Cân dư bộ vẫn như cũng là phiền phải lớn. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ, bọn hắn cũng không hẳn không phải là khối thịt mỡ, đủ để làm bất kỳ chư hầu nhất phi trùng thiên thịt mỡ. Nghe đến đó, Viên Thuật rất cho là đúng gật gật đầu. Trong lịch sử Tào Tháo lập nghiệp không phải dựa vào là Thanh Châu Hoàng Cân chỉnh biên đi ra 10 vạn Thanh Châu binh sao? Những cái này Hoàng Cân tàn đảng phần nhiều là trải qua vô số chiến đấu cường tráng thanh niên, là tuyệt hảo nguồn mộ lính. Có cái này hai chi Hoàng Cân tàn quân, chính mình tùy tiện đều có thể lôi ra 20 vạn trở lên tinh binh. Nghĩ tới đây, Viên Thuật nhất thời hai mắt sáng lên. Phùng Hiếu có thể nắm chắc để hắn đầu phục mỗ. Quách gia hào hiệp cười lên, từ Trương Giác chết sau, gia liền đang nưu đồ cái này hai nhóm vô chủ chi Hoàng Cân, từng nhiều lần tương trợ bọn hắn. Mà bây giờ bọn hắn hiện tại đã không có hy vọng, mất đi mục tiêu. Giống như cái sắc không hồn thông thường sống tạm bợ, được ngày nào hay ngày ấy. Tuy nhiên trong Hoàng Cân các tiểu đầu mục đều là tầm mắt thiệt cận, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Thế nhưng cao tầng người còn là có mấy phần kiến thức, biết tiếp tục như vậy không được, sớm liền muốn tìm đến một phương thế lực đầu nhập vào. Chỉ cần chủ công chịu không so đo hiểm khích lúc trước, nhận lấy bọn hắn, gia tự có nắm chắc đem bọn hắn thuyết phục. Viên Thuật nghe đến đó, trinh trọng nói, Phụng Hiếu, mời ngươi báo cho những cái kia Hoàng Cân thủ lĩnh. Chỉ cần bọn hắn đầu nhập ta dưới trướng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, càng sẽ không tính sổ sau, lấy ta Viên gia con trai trưởng danh nghĩa phát thệ. Chủ công đã có này tâm, như vậy gia tự nhiên toàn lực ứng phó, chủ công lại ở đây chờ 10 ngày. 10 ngày sau gia nhất định mang theo Trương Yến cùng Bạch Nhiễu hứa hẹn tới gặp chủ công. Lúc này Điển Phong có chút lo lắng hỏi, thế nhưng là chủ công, coi như có thể thu phục cái này hai sóng Hoàng Cân, lại như thế nào có thể đem bọn hắn đưa đến xa cách vạn dặm Dương Châu đâu? Nghe nói như thế, Quách gia cùng Viên Thuật liếc nhau, cười cười. Viên Thuật cười nói, nếu là gặp phải không phải là ta Viên Thuật, sợ rằng Phụng Hiếu cũng sẽ không cáo chi cái này đại lễ đi. Quách gia gật gật đầu, không sai, như chủ công không phải là họ Viên, ta thật đúng là sẽ không đem việc này báo cho. Điền Phong nghe đến đó cũng rõ ràng hai người ý tứ, hít sâu một hơi. Viên gia, thật sự mạnh như thế sao? Viên Thuật ngữ khí kiêu ngạo lại mang theo cay đắng trả lời, đại hán quan viên lớn nhỏ gần nửa đều là ta Viên gia môn sinh cố lại, dưới trướng người hầu tá điền không dưới 10 vạn, hơn nữa toàn bộ Dự Châu hơn phân nửa thổ địa đều là ta Viên gia. T. Cứ việc lòng có chuẩn bị, nhưng Điền Phong cùng Quách gia như trước hít sâu một hơi. Ai? Viên gia chính là như thế khủng bố. Trong lịch sử Viên Thuật các loại phá sản, còn không phải là dựa vào lão Viên gia nội tình leo lên đương đại trước ba đại chư hầu vị trí, hơn nữa một mực đều chưa từng đi xuống, thẳng đến diệt vong. Một cái thế gia bồi dưỡng ra hai cái thiên hạ trước ba chư hầu, Viên Thuật trừ bội phục cùng bất đắc dĩ, còn có thể biểu đạt cái gì? Chương 25, chân gia như vậy làm phiền phụ hiếu. Vì chủ công làm việc nói thế nào vất vả. Quách gia uống một hớp rượu cười nói, bất quá chủ công, có thể hay không cho phụ hiếu chút rượu tiền? Nói, Quách gia đem trong tay đã trống không hồ lô rượu lật ngược lắc lắc. Ha ha, ngươi cái này tiểu quỷ a. Viên Thuật cười đem bên hông một khối ngọc bội ném tới. Ít uống rượu một chút, ngươi thân thể rất trống rỗng. Quách gia vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận ngọc bội, biểu tình tiện tiện quan sát. Chủ công quả nhiên không hổ là Viên gia thiếu gia. Cái này ngọc bội phẩm chất thượng thừa, tối thiểu giá trị trăm kim, nhìn đến lại có thể đi Di Hồng lâu vui mừng mấy lần. Khái khái, Phụng Hiếu, cái loại địa phương đó ngươi còn là ít đi chút đi. Viên Thuật vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn cái này không nghiêm chỉnh Quách gia. Chủ công yên tâm, gia tự có chừng mực. Quách gia lơ đễnh tiếp tục quan sát ngọc bội trong tay, không thèm để ý trả lời. Điền Phong nhìn đến Quách gia như thế không nghiêm chỉnh, nhất thời nổi giận đùng đùng nói, "Phụng Hiếu, như thế nào cùng chủ công nói chuyện đâu? Làm một cái mưu sĩ ngươi làm sao có thể như thế phóng đãng hình hài?" Viên Thuật ngược lại là đối Quách gia thái độ không quá phản cảm, bất quá Điền Phong hảo ý mình cũng không nguyện ngăn cản. Quách gia đối mặt Điền Phong lão phu tử giống nhau thuyết giáo rõ ràng không chịu được, liền đội vàng lách người rời đi. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên đường cái Quách gia rời đi thân ảnh, Điền Phong ngữ khí trầm thấp hỏi, "Chủ công, người này thật sự tin được không?" Viên Thuật nhìn cái kia cử chỉ hào hiệp phóng đãng công tử, tự tin cười nói, "Đương nhiên, hắn thế nhưng là Quách Phụng Hiếu à." "Tốt, không cần để ý những vấn đề này. Phụng Hiếu đi làm việc mấy ngày nay chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm. Nguyên Hạo, giúp ta ước một lần Hà Bắc chân ra, liền nói có làm ăn lớn muốn nói." Điền Phong mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là đồng ý nói, "Là Hà Bắc chân ra, hắn mặt bốn đại thương nhân một trong. Cái này bốn đại thương nhân phân biệt là Hà Bắc chân ra, Từ Châu Mi ra, Trần Lưu Bệ ra, Ích Châu Nô ra. Mỗi một nhà đều là gia tài bạc quán, tài nguyên hùng hậu. Nhưng đáng tiếc nơi này là Hán Triều, thời đại này thương nhân địa vị hết sức thấp kém. Cho dù phú khả địch quốc, cho dù tài nguyên nhiều hơn nữa, đều như trước không bằng một cái loại nhỏ thế gia xài được. Chính là bởi vì thương nhân địa vị thấp, vì có thể xoay người trở thành thế gia, bọn hắn cũng phân biệt đầu nhập vào cái này loạn thế, từng người chống đỡ một phương bá chủ. Tỷ như Hà Đông Vệ gia chống đỡ Tào Tháo, Hà Bắc Chân gia chống đỡ Viên Thiệu. Viên Thuật lần này gặp Chân gia, tự nhiên không phải là ý nghĩ kỳ lạ muốn đem chi thu phục. Dù sao đối phương căn cơ ở Hà Bắc, cùng nơi này các nơi đều có chặt chẽ không thể phân liên hệ. Làm sao khả năng buông tha gia nghiệp theo mình đi tới Giang Đông? Bất quá tuy nhiên không thể đem chi thu phục, làm điểm sinh ý, kết cái thiện duyên còn là có thể. Ngày thứ nhì, Viên Thuật mang theo Điền Phong cùng một chỗ đi tới Chân gia. Vừa tới cửa, liền gặp Chân gia gia chủ mang theo người hầu đã ở trước cửa nghênh tiếp. Viên Thuật thân phận địa vị cũng không phải là nói chơi, Chân gia nho nhỏ một giới thương nhân gia tộc làm sao dám chậm trễ. Trực tiếp liền đi tới nghênh đón. Nhìn đến Viên Thuật, Chân gia gia chủ Chân Dật trực tiếp liền tiến lên đón, đối Viên Thuật chắp tay thi lễ. Viên Châu Mục mời. Chân gia đã chuẩn bị yến hội nên tiếp Châu Mục đại giá quang lâm. Viên Thuật khẽ mỉm cười, làm phiền. Cùng Chân Dật đi tới Chân gia trong đại sảnh ngồi xuống. Viên Thuật chỉ có thể nói Chân gia thật không hổ là bốn đại thương nhân một trong, khắp nơi đều nguy nga lộng lẫy, phòng trường so với Viên gia còn muốn có tiền không ít. Dù sao Viên gia là thế gia, chú trọng chính là thổ địa cùng nhân tài, không giống Chân gia như thế chú trọng tài phú. Các loại mỹ vị món ngon được bưng lên bàn ăn, lại thêm vài chén rượu đi xuống, hai người quan hệ cũng hiện ra thân mật một ít. Chân Dật nói, không biết Viên Châu Mục lần này tới có chuyện gì. Ta lần này là vì cùng Chân gia làm sinh ý. Nga, không biết là gì sinh ý. Dĩ nhiên có thể để Châu Mục tự mình tới. Ha ha. Tự nhiên không phải là tiểu sinh ý, nghe nói Chân gia là trong tứ đại gia tộc cường đại nhất một cái, hơn nữa kinh doanh thương nghiệp chiếm giữ khắp nơi các mặt. Thương nhân am hiểu nhất chính là đầu cơ, không biết Chân gia có hay không có hứng thú ở trên người ta đặt tiền được. Chân Dật trong mắt tinh quang lóe lên, lại vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Châu Mục lời ấy từ đâu nói lên? Lão hồ ly, không thấy thỏ không thả ưng. Viên Thuật không tiên chỉ cùng lão hồ ly này quanh co, gọn gàng dứt khoát nói ra, loạn thế sắp đến, Chân gia chẳng lẽ không có làm tốt chuẩn bị sao? Chân Dật nói, Châu Mục lời này từ đâu nói lên? Hết thảy còn chưa phát sinh, thế cục chưa trong sáng, Chân gia làm sao chuẩn bị cách nói? Viên Thuật mặt không thay đổi nói, dạy hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chính là bởi vì thế cục chưa trong sáng, Chân gia mới cần phòng ngừa chú đáo, trước đặt tiền cược. Chân Dật nghe xong híp lại hai mắt, trầm ngâm không nói. Viên Thuật không chút để ý phảng phất lẩm bẩm lầu bầu tiếp tục nói, ta hiện tại đảm nhiệm Dương Châu thứ sử, thế nhưng là Dương Châu thiếu người thiếu ngựa, nếu là có người có thể tương trợ mỗi tự nhiên cảm kích không thôi. Nói xong cũng bình tĩnh nhìn Chân Dật. Chân Dật trầm mặc rất lâu, cuối cùng nhìn chằm chằm Viên Thuật mắt hỏi, Châu Mục làm sao đối xử thương nhân? Lại sẽ làm sao đối đãi thương nhân? Viên Thuật không chút do dự nói, sĩ nông công thường, các ti kỳ trước, không chia cao thấp. Nếu không có sĩ, quốc gia vô tự, nếu không có nông, quốc gia không dễ, nếu không có công, quốc gia không mạnh, nếu không có thường, quốc gia không thịnh. Thương nhân trục lợi cũng không phải không nghĩa, nhưng dễ dàng bị lợi ích quan tâm, cần thích hợp dẫn đạo cùng quy phạm. Ở ta dưới trướng, thương nhân địa vị cùng những người khác không khác biệt, thương nhân lợi ích sẽ không bị vô lý tước đoạt, nhưng thương nhân hành vi phải bị đến nghiêm ngặt quy phạm. Viên thuật lý tính nói ra chính mình đối với cái này thời đại thương nhân quan điểm cùng xử lý phương pháp. Chân giật nghe đến đó, mắt sáng lên, nếu là ta chân ra chống đỡ Châu Mục, ngày sau Châu Mục sẽ làm sao hồi báo ta chân ra. Nhìn ra viên thuật là cái không thích lượn vòng, nói chuyện thẳng đến trọng điểm, hơn nữa đối đãi người cũng không cao ngạo người, chân giật dứt khoát đem lời nói ra. Viên thuật trực tiếp nói, ta sẽ không dành cho chân ra bất kỳ đặc quyền, thế nhưng chỉ cần không dính đến vấn đề nguyên tắc, ta sẽ tận lực nâng đỡ chân ra. Nhìn viên thuật kiên nghị khuôn mặt cùng kiên định ngữ khí, chân giật tỉ mỉ trầm tư một chút, gật gật đầu. Châu Mục, ta chân ra sẽ toàn lực tương trợ ngươi, thẳng đến loạn thế mở ra, ký châu có chủ. Đồng thời, nói đến đây, chân giật cắn răng, ta chân ra nguyện ý phân ra 1/3 gia nghiệp cùng gia tộc nhân viên, đi tới Lư Giang xây cái khác một chân ra, mong rằng Châu Mục có thể tiếp nhận. Nghe nói như thế, viên thuật trong lòng run lên. Người này quyết đoán thật không thể coi thường. Kỳ thực đây là viên thuật nghiêm trọng đánh giá thấp cái này thời đại thương nhân địa vị thấp, cùng với đối với tránh thoát loại này lòng đất địa vị khát vọng. Giống như từ Châu Mi ra, vì Lưu Bị cái này trừ hoàng thúc cái thân phận này gần như hai bàn tay trắng quân chủ hứa hẹn, tình nguyện buông tha từ Châu toàn bộ gia nghiệp, đi theo hắn một đường lưu lạc. Trả giá to lớn như thế, chính là vì thoát khỏi thương nhân cái thân phận này, tiến vào sĩ tộc cái này giai cấp. Tuy nhiên viên thuật không có cho chân ra bất kỳ chức quan hứa hẹn, bất quá viên thuật đối với thương nhân khác nhau thái độ, giống như cái kia trong bóng tối ánh đến, để chân ra cái này phi nga không để ý hết thảy muốn nào tới. Nếu không phải gia nghiệp cơ bản đều ở Hà Bắc, mà Dương Châu lại cách quá xa, chân giật thậm chí muốn mang chân ra cả tộc đội phụ. Chân giật nói xong sau, còn nói thêm, nghe nói tướng quân có một con, tên gọi Diệu, đã có 10 tuổi. Vừa khéo tại hạ có một tiểu nữ, tên gọi Mật, hiện đã 8 tuổi, không biết có thể hay không gả cho tướng quân con trai làm vợ. Chương 26, chân mật nghe lời này, viên thuật đầu tiên là ngây người, sau đó gật đầu nói, như thế rất tốt. Nhi a, vì cha bá nghiệp, liền nho nhỏ hy sinh ngươi một lần. Huống chi đây chính là chân mật, diễm tuyệt thiên hạ lạc thần a. Cứ như thế cái mỹ nữ, con trai ngươi sau đó còn muốn cảm tạ lao cha đâu. Sau đó chân giật về phía sau ngắt tay, Mật Nhi, lại đây. Sau đó viên thuật liền thấy một cái phấn nộn khả ái tiểu lò lì rụt rẻ đi tới. Một đôi như nước trong veo mắt to khắp nơi đánh giá, chứng minh cái này tiểu lò lì trưởng thành sớm cùng hòa bát. Mà để viên thuật khiếp sợ không phải là tiểu cô nương này dí dỏm khả ái, mà là trên đầu nàng cái kia màu tím đậm còn sáng. Ta tiên, cái này tiểu lò lì thiên phú dĩ nhiên cũng là tuyệt đỉnh. Bất quá ngẫm lại cũng là, có thể lưu danh sử sách nữ tử, cái nào là đèn cạn dầu. Không nói cái khác, những cái này có thể gọi ra tên mỹ nữ từng cái mỹ lực giá trị đều tuyệt đối là có 102 thiên hạ, tối thiểu ở 95 điểm đã ngoài, có thể có như thế thiên phú cũng quá bình thường. Chân giật đem chân mật ôm vào trong ngực, đối viên thuật nói, viên Châu Mục, đây chính là tiểu nữ Mật Nhi. Viên thuật hài lòng gật đầu, quả nhiên là tính tình thuộc chân, mỹ nhân bại hoại. Chân giật cười cười, đó là tự nhiên, Mật Nhi thế nhưng là trong đám con gái của ta xinh đẹp nhất một cái. Đã Châu Mục hài lòng, như vậy tiếp xuống liền do Châu Mục đem Mật Nhi mang về Dương Châu đi. Viên thuật mặt người, sớm như vậy, có chút không thích hợp đi. Lại do tướng quân chức chăm sóc một phen, đợi đến ta chân già ở Dương Châu đặt chân sau đó, lại đem Mật Nhi tiếp về nhà. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mật Nhi, lại đây. Chân mật cái này rụt rè tiểu lọ lì cẩn thận quan sát viên thuật, ở chân giật khích lệ ánh mắt chậm rãi đi tới viên thuật bên người. Viên thuật sờ sờ cái này tiểu lọ lì đầu, ôn nhu nói, tiếp xuống do thúc thúc chăm sóc ngươi một đoạn thời gian có được hay không? Chân mật rụt rè gật gật đầu, ngại thanh mại khi nói tiếng, tốt. Nhìn cái này phấn nộn lọ lì, viên thuật thật sự là ưa thích không thôi. Đương nhiên không nên hiểu lầm, viên thuật cũng không phải là cái lọ lì khống, bất quá là tương đối thích tiểu hải tử, bởi vì bọn họ là trên thế giới sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất một đám người. Đặc biệt là tiểu cô nương, đều giống như từng cái tiểu thiên sứ giống nhau, có thể ấm áp cùng hòa tan người tâm. Mỗi lần nhìn đến bọn hắn, viên thuật đều có thể rõ ràng cảm thụ được cái thế giới này ấm áp cùng mỹ hảo. Nhận lấy chính mình con dâu, lại kéo tới một số lớn tài trợ, còn tiện đường mang đi gần một nửa tài trợ thương, viên thuật chuyến này thật đúng là thu hoạch phong phú. Như vậy chân giật mình, ta liền cáo từ trước. Viên Châu Mục đi thong thả, đem viên thuật đưa tới cửa, nhìn viên thuật mang theo chân mật từ từ đi xa, chân giật thu hồi nhiệt tình nụ cười. Phía sau đột nhiên đứng ra một cái ung dung thiếu phụ. Phu quân, viên thuật thật sự đáng giá chúng ta như thế đầu tư sao? Khái khái. Chân giật vừa muốn nói chuyện, thình lình biến sắc, tay phải nhẹ che miệng, kịch liệt ho khan hai tiếng. Phu quân. Thiếu phụ bước nhanh đi tới, một bên khẽ vuốt chân giật sau lưng, một bên lấy ra khăn tay lau chân giật khỏe miệng cùng tay phải. Trên trắng nón khăn tay cái kia một vệt đỏ tươi hiện ra như thế chói mắt. Không thèm để ý chính mình ho ra máu tươi, chân giật vẻ mặt trịnh trọng nhìn thiếu phụ. Phu nhân, viên thuật người này có chí lớn, cũng có hùng chủ chi tư. Mấu chốt nhất chính là, hắn đối với chúng ta thương nhân quan điểm cùng người khác khác nhau. Cái này liền đáng giá chúng ta thử một lần. Sau đó chân giật thê thảm cười cười, bọn ta là thương nhân, cho dù cố gắng nữa cũng chỉ là ti tiện thương nhân, không ai coi trọng chúng ta. Thân là thương nhân, vi phu dù tiền nữa lại như thế nào? Giơ một cái thượng thái lệnh lại vẫn như cũng bị người khinh bỉ. Viên thuật là chúng ta trước mắt nhìn đến hy vọng duy nhất. Phu nhân, vi phu sợ rằng thời gian không nhiều. Phu nhân muốn nhớ lấy, đợi đến sau khi ta chết, ngươi liền mang theo các con gái đi tới Dương Châu, đi theo viên thuật. Nếu là viên thuật không thành, các ngươi liền đi nhờ bà Giang Đông Lỗ gia, nhớ tới đã từng hương hỏa, bọn hắn nên sẽ bảo hộ các ngươi. Phu nhân ngươi luận đến thương nghiệp năng lực cùng với trí tuệ đều vượt xa vi phu, nhưng nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Làm thương nhân, muốn có ánh mắt lâu dài, phải hiểu được thu liễm, muốn tuân thủ đạo đức, nhất định không thể cuồng vọng tự đại. Có đôi khi thực lực quá mạnh mẽ không phải là chuyện gì tốt, liền như bây giờ biên gia. Nói xong lời cuối cùng, Chân Giật trong lòng cũng là phát lệnh. Trương Thị làm Chân Giật phu nhân, một mực tự nhận là tài năng không thua với hắn phu, bất quá nghe được Chân Giật cuối cùng nói, Trương Thị thật sự cảm giác mình có chút quá ngây thơ. Thân là nữ nhân chính mình tâm tư nhắm nhủi, nhưng lại thiếu khuyết trượng phu loại này cái nhìn đại cục. Những năm này Trương Thị một mực bất mãn Chân Giật vì sao không buông tay ra kinh doanh Hà Bắc. Nếu không phải Chân Giật trói buộc, Chân gia hiện tại thực lực còn có thể để cao hơn phân nửa thậm chí gấp đôi. Nhưng là nghĩ đến sau đó cục diện, Trương Thị rốt cuộc hiểu rõ. Có đôi khi quá mức mạnh cũng không phải là chuyện gì tốt, trừ phi ngươi là nghiền ép hết thể cường đại. Chân gia hiện tại đã đủ cường đại, cần chính là thời gian tích lũy. Nếu là lại không ngừng mở rộng thế lực, như vậy đợi đến Ký Châu có chính mình chủ nhân, mình chính là trong mắt đối phương thì mỡ, tùy thời khả năng bị một ngụm ăn hết. Mà Chân Giật làm chính là giảm thiểu Chân gia thực lực, là Chân gia từ một khối thịt mỡ biến thành một khối ăn thì không ngon bỏ thì tiếc gân gà. Như thế, ở thận trọng cân nhắc bên dưới, người thống trị sẽ để cho Chân gia hiệp trợ quản lý. Dù sao đối phương dùng rất thuận tiện, cũng không có cái gì phản kháng biện pháp. Một ngụm nuốt đối phương cơ nghiệp cũng không có gì quá lớn ích lợi, còn không bằng tế thủy trường lưu. Nghĩ tới những cái này sau, Trương Thị thật sự vì mình vô tri cùng tự đại mà cảm thấy xấu hổ, cũng đối trượng phu của mình hiện lên thật sâu kính nể. Ánh mắt sâu xa, cái nhìn đại cục mạnh, đối mặt to lớn dụ hoặc lại có thể bình tĩnh suy nghĩ được mất mà không mất phương hướng. Trương Thị ngữ khí phức tạp nói ra, "Phu quân, ta còn là không bằng ngươi a." Nhìn đến tỉnh ngộ lại thế tử, Chân Giật cười cười. "Phu nhân không cần tự coi nhẹ mình, ngươi quả thực so với ta mạnh hơn nhiều, nhưng quá mức đội vàng sao động. Thân là thương nhân, chúng ta liền muốn rõ ràng địa vị của mình. Trong loạn thế chúng ta chính là chư hầu thủ hạ một con chó. Làm một con chó săn, chúng ta không thể quá mập, miễn cho bị đói bụng chủ nhân coi trọng nương ăn, nhưng là không thể quá gầy yếu, miễn cho bị chủ nhân vứt bỏ. Thế gian hết thảy đều có luân hồi báo ứng, một đến một đi, hẳn là thiên định. Đại thịnh sau đó nhất định là đại suy, trung dung bình thản mới là vương đạo. Chúng ta thương nhân vốn là địa vị cấp thấp, bởi thế hành sự càng phải khiêm tốn thu liễm, nghĩ lại mới làm. Phu nhân, tương lai chúng ta Chân gia tương lai phòng trừng liên hệ cùng ngươi cùng mật nhi trên người." Trương Thị sắc mặt một trận tái nhợt, "Phu quân không nên nói bậy, ngươi sẽ khá hơn." Chân Giật hào hiệp cười cười, "Cơ thể của ta biết, đã không được. Có thể ở cuối cùng trước khi chết vì ta Chân gia tìm được một con đường sáng, ta cũng coi như không phụ phụ thân kỳ vọng. Mật nhi sinh ra lúc, Nam Hoa đạo trưởng cũng đã nói nàng có hoàng hậu chi tướng, có vượng phu chi vận. Chúng ta Chân gia có lẽ sẽ ở hai người các ngươi dưới sự dẫn dắt đi lên càng thêm huy hoàng con đường." Chương 27, Hắc Sơn Hoàng Cân 7 ngày sau, Viên Thuật đang ở trong viện trêu chọc tiểu Chân Mật, kết quả Kỷ Linh tới báo, Quách gia trở về. Liên hội vàng đem Chân Mật để ở một bên, để Kỷ Linh gọi hắn đi vào. "Thế nào? Phúc Hiếu, sự tình thuận lợi sao?" Quách gia phong trần mệt mỏi đi tới, cũng không quản Viên Thuật, trực tiếp cầm lên trên bàn bầu rượu, ngửa đầu liền rót. "Cô đô cô đô." Bất quá vài hơi thở, một bình rượu liền uống sạch sẽ. Quách gia lúc này mới thỏa mãn để bầu rượu xuống, lau khóe miệng, "Chủ công nơi này rượu thật là tốt. Là Lạc Dương Xuân đi." Viên Thuật vẻ mặt hắc tuyến nhìn cái này, nói cho dễ nghe gọi không câu nệ tiểu tiết, thực tế chính là có chút không đứng đắn quỷ tài, không nói gì nói, "Phụng Hiếu nếu là ưa thích, chờ chút ta đưa ngươi hai vỏ, chúng ta có thể hay không nói chuyện chính?" Quách gia nhếch mép cười lên, "Chính sự chính là chủ công để ta làm sự tình ta cơ bản làm xong, Thanh Châu Hoàng Cân đã quyết định đi nhờ bà chủ công." "Bất quá." Nghe đến đó, Viên Thuật liền biết chắc lại xảy ra ngoài ý muốn, Hắc Sơn Hoàng Cân làm sao? Trương Yến người này có thể được xưng là chân chính Hoàng Cân. Không giống với Thanh Châu Hoàng Cân nhiều thanh tráng, hán thủ hạ nhân khẩu hơn 50 vạn, trong đó hơn phân nửa đều là giả yếu phụ nhi. Trương Yến không đành lòng những cái này giả yếu không chỗ dựa, hy vọng chủ công có thể đem những cái này giả yếu cùng nhau mang đi. Không biết chủ công có đáp ứng hay không. Viên Thuật hơi thở phào, "Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Lúc này dễ dàng, với lúc Giang Đông nhân khẩu thiếu thốn, nhiều chút lao hấu phụ nữ cũng tốt. Phùng Hiếu, ngươi đi nói cho Trương Yến, liền nói ta Viên Thuật đáp ứng." Quách gia cáo giả cười cười, ra liền biết chủ công sẽ đồng ý, sớm liền thay chủ công đáp ứng việc này. Trương Yến đám người đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ chủ công phái người đi tiếp thu. Nhìn tiên trạng hậu tấu Quách gia, Viên Thuật trong lòng hết sức tán thưởng, nhưng lại cũng thầm thở dài nói, không trách được trong lịch sử hàng này rời đi Viên Thiệu đầu Tào Tháo. Tính cách này lúc đó phòng trừng cũng liền Tào Tháo có thể chịu, nếu như ở trước mặt Viên Thiệu như thế nhảy, sớm liền chết không biết bao nhiêu lần. Bất quá Viên Thuật chính mình liền có hậu thế tư tưởng, tuy nhiên đối với cái này thời đại tôn ti quan niệm tuy nhiên cũng hết sức hiểu rõ cùng tuân theo, nhưng cũng không ngại Quách gia như thế nhảy thoát. Có tài năng người, chỉ cần trung tâm với mình, vì mình làm việc, có chút tiểu ma bệnh hoàn toàn có thể tiếp thu. Trên thế giới này có tài năng người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiểu ma bệnh, không ai là hoàn mỹ. Như Viên Thuật thủ hạ mấy cái này mưu sĩ, Quách gia lười nhác, Điền Phong cương trực, Tuân Du chất phác, chỉ có mới thu cái này từ thụ còn tính bình thường, thế nhưng tính cách hơi mềm, bất quá vừa khéo cùng Điền Phong bù đắp, cũng không trách được hai người có thể trở thành bạn thân. Mà cái khác mưu sĩ nổi danh tiểu ma bệnh liền càng nhiều, ra cắt lượng quá mức cẩn thận, việc gì cũng phải tự mình làm, cổ hủ thích dấu rốt, theo đuổi tự bảo vệ mình, có tham tài, có háo sát, có yêu quyền, có tâm nhãn tiểu. Cái này còn tính tốt, sợ nhất chính là như Tư Mã Ý dạng này, tâm cơ khó lường, một lòng muốn đem ngươi thay vào đó. Có những cái này nhân tài, mình nhất định muốn dùng, càng muốn chính xác dùng, miễn cho không chỉ có đối với mình vô ích, còn có thể hại chính mình. Làm quân chủ, muốn có dung nhân chi độ, muốn học được dùng người, cái khác đều không trọng yếu. Quân chủ có thể tham, chỉ một mình ngươi, lại tham có thể tham bao nhiêu? Cho ngươi dưới trướng thu vào một ngươi cũng xài không hết. quân chủ có thể vô năng, ngươi một người có thể làm gì, thủ hạ như vậy nhiều người, cái kia có bao nhiêu sự cần chính ngươi tự mình làm. Quân chủ cần chính là ý chí kiên định, ánh mắt rộng lớn, biết người khéo dùng, thưởng phạt phân minh, cái khác đều là phù vân. Cái gì chư hầu chí đức, cái gì nhân giả vô địch, kỳ thực đều là phù vân. Nhìn xem trong lịch sử những cái kia thất bại quân chủ, cái nào là thật chính là bởi vì vô đức vô năng mà vào bước, còn không phải là bởi vì thủ hạ không người hoặc là không biết dùng người. Viên Thuật rất rõ ràng mình là một cái gì hàng, văn không thành võ không phải, duy nhất mạnh chính là đối tương lai thế cục phán đoán cùng với thức người chi năng, còn có hậu thế học được một ít cơ sở tri thức. Nếu như biết mình sẽ xuyên qua, Viên Thuật thật muốn đem những cái kia cao trung vật lý, hóa học, còn có cái gì xà phòng, thủy tinh chế tác phương pháp đều lại học một lần. Thế nhưng là chính mình không hề chuẩn bị liền xuyên qua, là một cái tuổi mục phú nhị đại thật sự trên cơ bản cái gì đều không biết. Vật lý chỉ biết có cái trọng lực công thức, còn có cái gì lực ma sát các loại, xà phòng cũng chỉ biết có thể dùng heo cái gì bộ vị chế tác, thủy tinh có thể dùng hạt cắt chế tác được. Thế nhưng là chỉ biết một cái đại thể phương hướng, Viên Thuật cũng sẽ không thực tế vận dụng. Bất quá cũng may trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt người thông minh cùng ưu tú công tượng, chỉ là thiếu khuyết dẫn đạo phương hướng người khai sáng. Chính mình chỉ cần đưa ra một cái khái niệm cùng đại khái phương hướng, nhóm lớn người sẽ theo sát đem nó nghiên cứu ra được. Viên Thuật hết sức rõ ràng chính mình định vị, chính mình là một cái người lãnh đạo cùng người dẫn đạo, bởi thế sẽ không đối với mình thủ hạ quá mức khiển trách, chỉ sẽ thích hợp dẫn đạo bọn hắn đi lên chính xác con đường. Quách Gia Hàng này phóng đãng có thể, tiên trạm hậu tấu cũng có thể. Thế nhưng, phóng đãng tiền đề là chính mình xác định hắn thân thể hài lòng, tiên trạm hậu tấu tiền đề là hắn biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Mặc dù đối với ở Quách Gia cái này cách làm không có gì bất mãn, thế nhưng Viên Thuật còn là quyết định đối với con hàng này thật tốt vi phạm một phen. Trở về sau đó trước tìm hiện tại đảm nhiệm Trường Sa Thái thú Trương Trọng Cảnh đối với hắn tiến hành toàn thân kiểm tra cùng trị liệu, tối thiểu không thể để cho hàng này như trong lịch sử giống nhau chết sớm như vậy. Quách Gia nhìn đến Viên Thuật đối với hắn lâm thời quyết đoán phản ứng không có bất mãn, ánh mắt lóe lên một tia cảm động cùng hài lòng, chính mình cái này chủ công thoạt nhìn còn rất tốt. Hắn lúc này nhưng không biết mình tới Dương Châu sau gặp những cái kia bị kịch. Đã việc này đã tạm kết thúc, vậy chúng ta trước hết trở về Dương Châu đi. Thời gian đã không còn sớm, đồng chắc cũng mau vào kinh đi. Quách Gia nghe được sau gật gật đầu, có chút thổn thức nhìn về phương xa, Hà Bắc đại địa có đại hán 1/3 trở lên nhân khẩu, hơn nữa lương thảo chiến mã cũng không thiếu, nếu là tương lai có một người thống nhất nơi đây, nhất định là chủ công đại địch. Tự nhiên, bất quá đáng tiếc nơi đây môn phiệt săn sát, thế lực lẫn lộn, không thể làm ta lập nghiệp nơi. Hơn nữa, nơi đây đã có thuộc quyền. Nói xong Viên Thuật nhìn về phía Đông Vương, dường như nhìn đến không xa chỗ bột hải bên trong những cái kia chỗ tối dâng chào đoàn người. Bất quá, không cầm được mảnh đất này, ta có thể mang đi nơi này nhân tài. Không mang đi được nơi này tất cả tài nguyên, ta có thể mang đi gần nửa chân gia cùng đại lượng vật tư. Hà Bắc cố nhiên mạnh, nhưng Nam Vương mênh mông thổ địa cũng có vô hạn khả năng. Huống chi trên vô biên đại hải cũng có không ít đại lục cùng tiểu đảo. Chính là bởi vì nhỏ yếu mới có vô hạn khả năng. Chính là bởi vì một mảnh trống không mới có càng mạnh tính dẻo. Từ xưa đến nay, thiên hạ trung tâm thủy trung tại Trung Nguyên, ở Bắc Vương. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Nam Vương mới có khả năng trở thành càng cường đại, càng giàu có đông đúc địa phương. Trường Giang cũng không phải nơi hiểm yếu, cũng không phải là cách trở Giang Đông nhất thống thiên hạ cầm cố. Vô biên đại hải mới là Giang Đông nơi hiểm yếu, Giang Đông ưu thế.